Chương 655, Triệu Dung, không, lúc này mới vừa mới bắt đầu. 1. Chương 655, Triệu Dung, không, lúc này mới vừa mới bắt đầu. 1. Chương 655, Triệu Dung, không, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Một đôi long lý sắp nhập viên. 72 đầu ác dao khó nén táo bạo, đủ chen nhau mà lên. Người điên rồi. Thân ảnh mơ hồ áo tím kiếm linh chuẩn bị xuất kiếm ngăn cản. Triệu Dung không đáp. Một giây sau, về toàn bộ động tác đình chỉ. Bởi vì cái kia một đôi long lý tại người nào đó điều khiển bên dưới, đột nhiên rung động đứng tại tâm hồ tầng ngoài cùng đáy hồ vực sâu ở giữa một vị trí. Khoảng cách cái nào đó mơ hồ dây cảnh giới 10 phần gần sát, chỉ có phân ly. Về hơi ngạc nhiên, đây là Triệu Dung không nói gì. Lúc này, hắn ngồi ngay ngắn trước bàn, trên bàn một hạt nến diễm tả hữu chập chờn, hắn lại không nhúc nhích tí nào. Hơi bất tỉnh ánh đèn chiếu dọi ra trước bàn nam tử môi mím chặt, cùng ẩm ướt hai tóc mai tóc đen. Triệu Dung giờ phút này trạng thái không gì sánh được chuyên chú. Hắn nhất định phải tập trung tinh thần gắt gao ngăn chặn long lý nhập viên xúc động. Tâm hồ bên trong một đuôi này linh động long lý kỳ thật cũng không hoàn toàn về hắn trưởng khống. Triệu Dung rất sớm đã phát hiện, cái này đuôi thuộc về hắn đại đạo long lý, có chút cùng loại đạo gia tâm viên cùng ý mã, không phải trảm niệm đoạn muốn người, rất khó câu thúc. Cái này cần tâm hắn hồ tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không, tâm hồ là chính nên đón bao tố, mà cần long lý tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không vượt qua tuyến. Mà đầu này xác định tuyến cũng không phải là thực chất tồn tại, mà là Triệu Dung ở trong lòng xác định. Từ khi kiếm linh truyền đạo, giao duyên tâm hồ thành hình đến nay, trải qua Triệu Dung cẩn thận quan sát, cùng một hồi trước tại Đại Ly Hoàng Lăng quyết tử đấu tranh lúc một lần hung hiểm kinh nghiệm, để hắn đại khái tìm tòi đến mặt hồ long lý cùng được sâu ác giao ở giữa đầu kia mơ hồ tồn tại dây cảnh giới. Tối nay chính là một lần thí nghiệm. Lúc này về nghe được Triệu Dung cắn cấn cấn vang lên hầm răng, nó lông mày ngưng tụ lại, nhìn một chút rung động bên trong bảo trì tương đối đứng im long lý, lại nhìn một chút bị bay thẳng mà lên 72 con ác giao quấy đục sôi trào nước hồ, tức thời đã ngừng lại cho nên hành động, hết sức không quấy rầy đến hắn. Trong phòng yên tĩnh, trước bàn đêm đọc nam tử thân thể lại căng cứng, có chút rung động đứng lên, liên đối chỗ ngồi cùng một chỗ, phát ra nhỏ xíu kéo kẹt tiếng vang. Trong tâm hồ có một đôi long lý dường như lấy đồng dạng tần suất rung động. Nhưng mà, nơi đây nó lại là phải đối mặt, phía dưới chính đập vào mặt 72 con sát khí a dao. Hai phe khoảng cách càng ngày càng gần. Như tiên nhân năng thần du lịch tâm hồ, từ trong hồ hiện trường nhìn liền có thể trông thấy như vậy một màn, 72 con ác dao giống như hổ đói bổ mồi, tạo thành trận thế, như gió lốc sóng to, phô thiên cái địa, mà cái kia một đôi long lý tại bọn chúng trước mặt, liền như là Thái Sơn đỉnh một hạt cát mịn bình thường, không có bị mưa to gió lớn cuốn đi đều đã là vận hạnh, bất luận kẻ nào đều không hoài nghi chút nào, một giây sau nó sẽ rơi vào trong miệng to như chậu máu. Nhưng mà, ngoài ý muốn hay là phát sinh, 72 con ác giao thế sông đột nhiên bị ngăn trở, có một đạo bình chướng vô hình xuất hiện tại bọn chúng cùng long lý ở giữa, một màn này giống gào thét xe ngựa đụng phải một mặt kiên cố không gì sánh được pha lê màn tường, chỉ có hư ảo tâm hồ chi thủy có thể thông qua bình chướng. Hết thảy đột nhiên ngừng lại, chỉ có phiên giang đảo hải sóng nước đem bình chướng một bên khác, cũng chính là gang tấc bên ngoài xanh đen màu lưu ly thân ảnh nhỏ bé, đẩy về sau một đoạn khoảng cách ngắn, sau đó nó lại vượt khó tiến lên trở về. Long lý bình yên vô sự, có to bằng hạt đậu nành mồ hôi tí tách một tiếng nện ở một cái nắm chặt trên nắm tay. Nhắm mắt Triệu Dung không dám xả hơi, trận này tại đại đa số trên núi tu sĩ xem ra đơn giản điên rồi liên quan tới tâm hồ quy luật hung hiểm thí nghiệm, hắn thành công, nhưng là vừa mới bắt đầu, còn không có kết thúc. Hắn hết sức chăm chú nội thị, chỉ gặp sóng cả đằng sau, từ trong vực sâu tập trung sông tới 72 con huyết sát ác giao đếm thử trùng kích nào đó đầu dây cảnh giới không có kết quả, tại từng đợt máy chọc nước hồ táo bạo quần của sau, bọn chúng ai cũng muốn cách trước mắt cái này xương cùng con bên trong để bọn chúng khát vọng mỹ thực gần hơn một chút, nhưng mà bọn chúng lại có 72 đầu quấn quanh tụ tập cùng một chỗ. Chương 655, Triệu Dung, không, lúc này mới vừa mới bắt đầu. 2, chương 655, Triệu Dung, không, lúc này mới vừa mới bắt đầu. 2, thế là, một ít ma sát xung đột bắt đầu, không có cái gì dịu dàng thắm thiết, cũng không phải từ rất nhỏ đến mãnh liệt, mỗi lần bị dây cảnh giới trở ngại, tụ tập lại bọn chúng liền bắt đầu điên cuồng chém giết, cướp đoạt khoảng cách long lý gần nhất đầu tiên. Đấy hồ thị huyết cuồng bạo chẳng cảnh, để một mực kiên trì Triệu Dung cũng không khỏi thư giãn long lý, để nó lui chút khoảng cách, bất quá nhưng như cũng khoảng cách rất gần, đối với phía dưới tranh đấu ác giao bọn họ có cực mạnh sức hấp dẫn. Chỉ có một bộ áo tím kiếm linh lúc này thấy say xương ngon lành, nó tựa hồ đối với giao long các loại hung vật có đam mê đặc thù cùng hứng thú, cho dù là tâm hồ ác giao loại này ở vào hư thực ở giữa vật đại hung. Kiếm linh như có điều suy nghĩ một lát, hương phấn hỏi, bản tọa giống như có chút hiểu ngươi ý nghĩ, ngươi chính là ngươi nói tốc độ chấn động làm hao mòn chi pháp. Triệu Dung không có tâm tư để ý đến nó, tâm thần hết sức chăm chú. Rất nhanh, quả nhiên có biến hóa phát sinh. Từ Triệu Dung nhân tính thâm trầm nhất ác niệm cùng trong dục vọng sinh ra cũng chăn nuôi mà ra ác giao, một chút cá thể đang từ từ suy yếu, tại bị tiêu hao, từ thụ thương bọn chúng trên thân mài mòn chóc ra một ít bản nguyên vật chất có thể là mẫn diệt hoặc chìm vào bờ sâu. Còn có bị cái này chiến đấu 72 con ác giao, nghiêng trời lệch đất quấy nước hồ. Tòa này do Triệu Dung tất cả suy nghĩ, ký ức, tiềm thức, ác ý, thiện niệm các loại ngưng tụ nước hồ, dần dần sôi trào. Triệu Dung cảm giác trạng thái hơi dễ chịu chút, tại vượt qua trong lòng sợ hãi, thành công khống chế một lần long lý sau, người sau tựa hồ không có trước đó khó như vậy cấu thúc, không còn phân đi hắn đại bộ phận tâm thần, có thể nhất tâm nhị dụng làm sự tính khác, đồng thời hắn tinh tế cảm thụ một phen, tin tưởng theo hắn loại này can thiệp khống chế long lý số lần gia tăng, về sau hẳn là có thể càng thêm thuần thục, thẳng đến thuận buồm xuôi gió. Cái này mười phần phù hợp hắn cái kia tưởng tượng. Giờ phút này 72 con ác giao chiến đấu cháy bỏng đứng lên, lại là khống chế tại một loại nào đó phạm chủ, đại bộ phận ác giao thực lực đồng đều khi đấu mà không chết. Không đợi Triệu Dung cẩn thận quan sát tình huống cụ thể, trong lúc bất chợt, một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Loại cảm giác này, tựa như hướng hắn toàn thân chạy xuôi trong máu trực tiếp đổ vào một nồi nóng hôi hổi nước sôi, sôi trào hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Loại cảm giác này, tại Hoàng Lăng Địa Cung trong chính điện, hắn thể nghiệm qua một lần kia, nắm đấm của hắn đập vỡ một vị kim đan cảnh tu sĩ đầu lâu. Chỉ bất quá lần này, đổ vào trong cơ thể hắn trong máu, không phải nguyên một nồi nóng nước sôi, mà là nho nhỏ một chén, không phải mãnh liệt rót vào, mà là chậm chậm mà khuynh đảo. Trên bàn sách nến diễm bị một trận khó ngăn chặn kịch liệt hơi thở thổi tắt. Trong hắc ám, Triệu Dung gương mặt, cái cổ, cùng không bị trưởng sam che giấu làn da mắt trần có thể thấy phát sinh hai lần biến hóa, từ trắng nõn đến đường hồng, lại giảm đi, khôi phục chút trắng nõn, chỉ là bạch lý nổi lên một chút đỏ, có phần khó phát giác. Nặng nghề hô hấp dần dần chậm dần. Một lát sau, trước bàn nhắm mắt thanh niên nho sam khôi phục như lúc ban đầu, làn da trắng nõn, hô hấp đều đặn, ngồi ngay ngắn không lúc đích. Tâm hồ bên trong, một mực an tĩnh quan sát kiếm linh chờ giây lát, gặp người nào đó chậm chạp không có động tĩnh, nhịn không được hỏi, "Triệu Dung, ngươi cảm giác như thế nào?" Trong hắc ám, có thanh niên nho sam mở to mắt, sắc mặt như thường, một lần nữa đốt lên ánh đến, "Ta, thật tốt." Hắn ngữ khí bình tĩnh. Áo tím kiếm linh dừng một chút, bắt đầu dùng thần thức từng cái đảo qua thể phách của hắn, kinh mạch cùng đan điền các loại chỗ, không gì sánh được cẩn thận. Rất nhanh, ánh mắt nó mở ra, ngữ khí hồ nghi, thể phách cùng tu vi cùng lúc trước so. Cơ hồ không có tăng trưởng, mặt khác giống như không có thay đổi gì, chỉ là đầu huyết dịch tốc độ chảy nhanh một chút, là vừa vặn quá dùng não. Cho ăn Triệu Dung, người đây coi như là thất bại, hay là liền rất mấy giây, hiện tại khôi phục. Triệu Dung mỉm cười lắc đầu, "Không, lúc này mới vừa mới bắt đầu." Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng thuật lại, "Ta hiện tại thật tốt, cảm giác ta chưa từng như này thanh tỉnh." Về. DS, dạng sáng mất ngủ, bỏ lên mã một trường. Cảm tạ trên đời tầng dưới chốt nhất hèn bọn hảo huynh đệ 1100 tệ khen thưởng. Cảm tạ cầu lại Hà bị ta hủy đi hảo huynh đệ 1100 tệ khen thưởng. Cảm tạ yêu cơ tổn hy hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Chương 656, chạy đến quổng, 1, chương 656, chạy đến quổng, 1, chương 656, chạy đến quổng về cảm thấy rất không thích hợp. Nó chăm chú nghĩ nghĩ, thành cần hỏi, "Triệu Dung, ngươi là nơi nào xảy ra vấn đề?" Triệu Dung đưa tay, bàn tay đặt ở ngọn nến trước, cảm thụ nhảy xuống động nến diễm nhiệt độ. Dưới ánh nến, hắn ánh mắt trong suốt sáng tỏ, "Về, ta hiện tại chỗ nào cũng không có vấn đề gì, nhưng trước kia ta là nơi nào đều có vấn đề." "Về, ngươi bây giờ sợ không phải có bệnh nặng." Nó á a miệng, cũng không đợi về lo lắng hỏi nhiều, Triệu Dung đống nhiên đứng dậy, đẩy ra mở cửa sổ, thả ánh trăng cùng gió thu nhập phòng, lại đi buông xuống Tiểu Thiên Nhi trên giường cái màn giường. Đêm lạnh như nước, hắn đứng tại trước bàn, ngắm nhìn bầu trời, hít thở sâu một hơi. Khí quản bị băng lãnh gió đêm đâm có một chút đau, nhưng mà cái này hơi đau cũng hiểu được không sai nói cho Triệu Dung, giờ này khắp này chỗ cảm thụ đến đây hết thể biến hóa, đều là thật. Hắn có thể rõ ràng đếm ra trên giá bút 21 rễ mới tinh bút lông mỗi một cây lông tơ số. Hắn có thể rõ ràng nghe được trong viện phát ra đập cánh âm thanh cùng yếu minh thanh 89 chỉ côn trùng, cùng hắn bởi vì đầu tốc độ máu chảy đột nhiên trướng mà mang tới đông 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 nhịp tim buồn chồn âm thanh. Hắn có thể chuẩn xác không sai người ra bàn tay hắn lật sách lưu lại mùi mực, còn có Tiểu Thiên Nhi lưu tại trên người hắn các nơi thiếu nữ hương thơm, thậm chí hiện tại trong miệng đều có thể rõ ràng dư vị ra nàng nước miếng ngọt ngào đổ mồ hôi các loại dịch hơi ngọt tư vị. Mà lên thuật những này ngũ quan lục cảm tăng lên, cũng chỉ là tiêu hao giờ phút này hắn tăng bọn khai phát ra toàn bộ trí nhớ một phần nhỏ mà thôi. Nhẹ mà dễ nâng. Mi tâm vòng bên trong, về nhìn thấy Triệu Dung vòng quanh bàn đọc sách tới tới lui lui xoay quanh, mở to hai mắt, sáng lấp lánh, một hồi nhìn xem ngoài cửa sổ, một hồi nhìn xem giá sách bàn đọc sách, ngẫu nhiên còn run bên dưới tay áo, khoa tay múa chân một trận. Một bộ tinh thần gấp trăm lần, sức sống mười phần, kích động bộ dáng. Cực giống mỗi cái nông thôn trong nông thôn đều sẽ có một cái địa chủ gia nhi từng đốc. Về có chút u buồn, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng? Triệu Dung ngẩng đầu, dáng tươi cười sáng lạ, "Về, đầu óc hỏng không, có hỏng ta không biết, nhưng là ta hiện tại cảm thấy, đầu óc thật là một cái đồ tốt." "Về, và ngươi, đừng như vậy, hơn nửa đêm, bản tọa cũng có đinh điểm sợ." Triệu Dung bỗng nhiên gật gật đầu, "Đúng rồi, ta quên ngươi bây giờ không có, thật có lỗi." "Về, ngươi mới không có đầu óc, cả nhà ngươi đều không có đầu óc." Nó mặt không biểu tình nói. Triệu Dung cũng không tức giận, a cười một tiếng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy cãi nhau là một kiện mười phần chuyện nhàm chán, lãng phí sinh mệnh, mà chân chính có thể vui vẻ sinh hoạt sự tình, là tư duy mang tới niềm vui thú. Triệu Dung chưa bao giờ giống giờ phút này dạng không gì sánh được thanh tỉnh. Có lẽ ban đầu ở Hoàng Lăng Địa Cung tử chiến tần giản phụ lúc, từng có một lần thể nghiệm, nhưng là khi đó ở vào trong lúc nguy cấp, chỉ có ngắn ngủi chín hơi, hắn lại mất máu quá nhiều, đầy đầu cao phụ tải vận chuyển, chỉ muốn sống sót bằng cách nào, không để mắt đến rất nhiều rất nhiều. Mà bây giờ, hắn phát hiện hắn toàn nhớ ra rồi, trước đây không lâu tại Hoàng Lăng Địa Cung trở về từ coi chết quá trình, đen kịt băng lánh mộ đạo vết tường, chỗ cụt tay máu me đầm địa kết vảy vết thương, chạy té ngã lúc đập phá cái chán. Thậm chí ngay cả đòi mạng ma giống như lão nho sinh hủy dung trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn, hắn đều nhớ rõ ràng không gì sánh được, còn bao gồm cuối cùng lão nho sinh bị hắn đào ra viên kia kim đan lúc lạnh lúc nóng cổ quái tiết tấu, đều là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Hơn nữa còn không chỉ. Triệu Dung phát hiện không đơn thuần là gần đây ký ức, còn có gì vãng trí nhớ xa xôi cũng giống vậy. Mặc kệ là một thế này hay là ở kiếp trước, hắn thậm chí có thể rõ ràng nhớ lại 4 tuổi lúc con qua vỡ lòng trong sách mỗi một chữ. Ký sự đến nay ký ức, giống như bị quy nạp thành một tòa nghiêm cẩn thư viện, tùy ý hắn tùy tâm sở dục dạo bước lấy dùng. Hừ, Lúc này, Kiếm Linh hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý tới Triệu Dung. Bản tọa ngược lại muốn xem đầu góc ngươi có phải hay không bị ác giao quấy hỏng. Trở về đầu, nhìn về phía dưới bị rào loạn tâm hồ. Nó đột nhiên kinh a một tiếng, nhìn không được hướng về phía trước chôn một bước, túi đầu quan sát tỉ mỉ trong hồ dị cảnh, dây cảnh giới phía dưới, 72 con đối với đồng loại cũng không có hảo ý ác giao cắn xé quấn quýt lấy nhau, giống một chỗ nước sâu bên trong cánh quạt, quấy đục bốn phía dòng nước. Là lúc này nước hồ hỗn loạn đầu nguồn. Dây cảnh giới lại đem tâm hồ chia làm tầng sâu giao duyên cùng tầng cạn mặt hồ hai bộ phận. Tầng sâu giao duyên bên trong, tất nhiên là bị ác giao quấy đục ngầu ubic, biểu tượng một ít ác niệm dục vọng tạp chất, đều từ giao duyên chỗ sâu bước lên mà ra. Nhưng mà chuyện kỳ dị phát sinh. Chương 656, chạy đến quãng 2, chương 656, chạy đến quãng 2, đầu kia lúc trước Triệu Lung Minh tâm thấy tính cách sau xuất hiện vô hình dây cảnh giới, tựa như một tấm loại bỏ lưới lớn, giao duyên bên trong bước lên mà lên đục ngầu nước hồ, một khi thông qua nó, liền bị loại bỏ tạp chất ác niệm, chỉ còn lại có thanh tịnh thực chất nhưng thật ra là suy nghĩ, ký ức, tiềm thức nước hồ liên tục không ngừng tiến vào tầng cạn mặt hồ. Cả tòa tâm hồ theo một ý nghĩa nào đó sống. Đầu kia dây cảnh giới trên dưới, lục ngầu cùng thanh tịnh, thiện niệm cùng ác niệm, phân biệt rõ ràng. Mà đầu kia làm Triệu Nhung đại đạo chi cơ dòng lý, chính là ở vào trên cảnh giới tuyến phương thanh tịnh trong hồ nước, bởi vì cùng phía dưới 72 con ác giao chỉ có cách nhau một đường, chỗ này cũng là nước hồ trao đổi kịch liệt nhất chỗ. Quy Trinh xem trong chốc lát, yên lòng, đồng thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vốn cho rằng là bị 72 con ác giao quấy rối bởi tâm hồ, không chỉ có không có rối loạn, còn bày biện ra một loại kỳ dị trật tự. Một loại nào đó Triệu Nhung trước đó mặc sức tưởng tượng tuần hoàn tạo thành, mà lại hiệu quả ngoài dự liệu. Hắn cải tiến sau phòng ốc sơ xài minh diệu dụng, mặc dù không có đề cao thể phách của hắn tu vi, nhưng là tiến một bước mở ra hắn giao huyền tâm hồ. Giờ phút này, trong phòng, Triệu Nhung cảm thấy hiện tại chỉ có đỉnh đầu tinh không, thánh nhân lưu lại một ít luân lý trung cực đầu đề, cùng liên quan đến tu hành thiên địa đại đạo tối nghĩa quy luật. Chỉ có những này mới có thể làm hao mòn thậm chí trở ngại hắn thịnh vượng trí nhớ. Triệu Nhung đóng lại cửa sổ, lập tức trở lại trước bàn sách, lật ra trước đó cái kia gặm kỳ phổ. Bản này kỳ phổ gọi Vong Ưu Thanh Lạc tục truyền là Vân Mộng Châu một vị nào đó sơn gia kỳ sư viết của phổ. Phía sau còn có một nhóm lớn vân giả bụ nhiễu giai thoại cố sự. Dù sao Triệu Nhung sở dĩ mua được ôn tập là bởi vì đây là dạy kỳ dịch khóa tề tiên sinh tại trước khi thi cuối cùng một bài giảng tiếng chuông tan học vang lên lúc hắn xách xách rời đi trước, thuận miệng đề cập qua mấy quyển kỳ phổ tên một trong. Vị này tề tiên sinh lúc đó còn cười ha hả nói, đoàn người nếu là nhàm chán không có việc gì, có thể tìm đến xem thử. Lúc đó một đám học sinh đều choáng váng mắt, khá lắm, chờ ngươi vẽ địa điểm thi đợi cho tới trưa, kết quả ngươi ngay tại trước khi đi mập mờ báo ra một nhóm lớn cổ quái kỳ phổ tên. Nghe thấy danh tự sẽ rất khó làm, mà lại phạm vi này rộng rãi, ngươi còn không bằng không vẽ địa điểm thi đâu, cái này cùng đều muốn thi khác nhau ở chỗ nào, còn để cho người ta càng luống cuống. Đơn giản không nói sư đức, nhưng là vị này lên lớp giống như là tùy tiện tốt nhất cũng gọi đoàn người tùy tiện nghe một chút tề tiên sinh, mặc dù chỉ là thuận miệng nâng, nhưng là Triệu Nhung, ngươi hoài cẩn những học sinh này đương nhiên không có khả năng thật hợp lý gió bên hai. Triệu Nhung đem tề tiên sinh báo qua danh tự những kỳ phổ này toàn mua được, nhưng thật ra là trước đó ngư hoài cẩn thống kê hạ nhân số, thay đoàn người đi vào trong thành một nhà danh tiếng lâu năm sách tứ đoàn mua được, phương diện này, hay là vị này ngư học trưởng tích cực. Hôm trước rốt cục về tới thư viện, Triệu Nhung liền tại Đông Ly tiểu viện trên thư án nhìn thấy những này hắn suýt nữa quên mất mới tinh kỳ phổ, sau đó chính là vẻ mặt buồn thiu, không có cách nào, đại ly chi hành làm trễ mãi quá nhiều thời gian, chỉ có thể vội vàng con quá mức, học đánh cờ cũng không kịp. Lúc trước hắn tài đánh cờ trình độ cũng chỉ là bồi bồi đã từng ân sư Phương tiên sinh đánh cờ trợ hứng thôi. Triệu Nhung đầu tiên là thu thập một chút bàn đọc sách, lại cắt kéo sát âm. Tia sáng sáng lên điểm. Sau đó hắn nhấp một miếng trà trà, tiện tay lật ra sách vợ mỏng lại thần ý dạy Vong Ưu Thanh Lạc. Phía trên bộ phận thứ nhất ghi chép 10 ván cờ hình, bộ phận thứ hai giảng cờ thế, bộ phận thứ ba giảng cảnh góc lấy pháp. Trước bàn, Triệu Nhung lật phổ tần suất cơ hồ nhất trí, trong một khắc đồng hồ, từ tờ thứ nhất lật đến trang cuối cùng. Sau đó hắn lại bưng chén trà lên, nhấp một miếng trà. Lại đem chén trà thả lại nguyên lai giống nhau như lúc vị trí. Một lần nữa lật phổ. Lần này, hắn không có kỳ phổ quay tới, mà là trực tiếp từ một trang cuối cùng lật về phía trước. Lần này nửa khắc đồng hồ không đến, hắn liền lật đến mở đầu. Làm xong những này, Triệu Nhung biểu lộ bình tĩnh, sau đó đem bản này Vong Ưu Thanh Lạc vứt qua một bên, bắt đầu lấy ra bàn cờ, nhặt con học đánh cờ. Tay trái cùng dưới tay phải, đen trắng đánh cờ. Lần này bỏ ra 2 phút đồng hồ, đem 10 cái kinh điển cổ kỳ cùng học đánh cờ hoàn tất. Triệu Nhung vùi tay, nhìn thoáng qua giường phương hướng, vừa mới hắn lạc tử cực nhẹ, mặc dù kéo chậm một chút tốc độ của hắn, nhưng là không có nhau nhau đến hắn tiểu thiên nhi nát phát hiện tốt. Triệu Nhung một ly trà đều không có uống xong, liền trực tiếp lấy ra tiếp theo bản tối nghĩa kỳ phổ, chuẩn bị tiếp tục. Nhìn hồi lâu về nhịn không được hỏi, người đây là xem hết, nửa canh giờ không đến. Bản tọa nhớ kỹ trước ngươi cầm tới bản này điệu nhạc lúc không phải đậu đen rau muống, quyển này liền đủ ngươi tiêu hóa 3 ngày sao? Triệu Nhung lật ra bản thứ 2 kỳ phổ, bản này danh tự cũng trách, gọi Huyền Huyền Lục. Hắn bên cạnh lật bên cạnh thuận miệng nói, dương âm pháp lấy nửa cùng nhau đen trắng 1603 về như mày, lộn xộn cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Triệu Nhung bình tĩnh nói vừa mới quyển kia đối cục phổ a. Dừng một chút, chạy đến con hắn nói, về, DS, còn cất một chương, chờ giữa trưa 12 giờ định thời gian phát. Cảm tạ đồng ý Phương Trắng Hảo huynh đệ 4600 tệ khen thưởng. Chương 657, tự hạn chế kiếm chủ có bao nhiêu đáng sợ? Chương 657, tự hạn chế kiếm chủ có bao nhiêu đáng sợ? Chương 657, tự hạn chế kiếm chủ có bao nhiêu đáng sợ? Kiếm Linh lúc này rất khó chịu, không bỏ qua nói cóng là một chuyện, lý giải lại là một chuyện, học bằng cách nhớ ai không biết nhà, trong thư viện so ngươi còn đã gặp qua là không quên được, khẳng định có Triệu Nhung tới chút hào hứng, ai. Nếu không ngươi nói một cái tên, có cơ hội ta đi gặp một hồi. Xéo đi, đừng tranh cãi, bản tọa nói là cái này học cờ phải cùng tu hành một dạng, ánh sáng sẽ xác nhận không có cái dám dùng, phải hiểu hội luyện mới được. Triệu Nhung cười cười, nhà ta Kiếm Linh hay là như thế mạnh miệng. Không nghĩ tới ngươi có thể nói ra loại này trí tuệ nói như vậy, xem ra về đại kiếm linh tài đánh cờ cũng không đơn giản. Triệu Nhung gật gật đầu, nhiều hứng thú nói, nếu không hai ta ván kế tiếp, thỉnh giáo bên dưới tiền bối. Vệ nghe được hắn tự tin không gì sánh được tiếng cười, không phản đối. Nó lần trước đánh cờ, hay là tại lần trước, mà lần sau đánh cờ, hẳn không có lần sau. Gặp Kiếm Linh ngậm miệng không nói, Triệu Nhung cười bên dưới, cũng không có nhắc lại, tiếp tục con cờ học đánh cờ. Bản này Huyền Huyền Lục ván cờ nội dung cơ hồ so Vong Ưu Thanh Lạc nhiều gấp đôi, nhưng mà lần này, đã đối với kỳ đạo có nhất định lý giải, Triệu Nhung chỉ dùng nửa canh giờ, liền cong thuộc đầu, đồng thời toàn bộ lý giải hoàn tất học đánh cờ một lần. Triệu Nhung lại thành thơi nhấp miệng trà trà, bắt đầu tiếp theo bản. Kiếm Linh im lặng nhìn xem, nhịn không được lẩm bẩm. Nó rất muốn hỏi hỏi là cái này máu gà đánh quá lợi hại nữa nha, vẫn là hắn trước kia quá ngu ngốc. Sau nửa đêm, giờ dần buông khắc, Triệu Nhung đem tất cả kỳ phổ đọc hiểu cũng học đánh cờ hoàn tất. Hai canh giờ thời gian, đem nguyên bản dự tính 10 ngày học tập số lượng đạt thành, đồng thời hiệu quả càng sâu một bậc. Triệu Nhung hai ngón tay gõ gõ trên bàn thật dày một chồng kỳ phổ, khe khẽ thở dài. Không phải mệt, mà là chưa đủ nghiền a. Trước bàn, Triệu Nhung lẩm bẩm một câu, cờ tướng phổ chỉnh lý tốt, thu sạch lên. Hắn hai tay chống đỡ bàn đứng dậy, tả hữu nhìn chung quanh một vòng trong phòng, ánh mắt sáng sáng, mảy may không dùng dã rời chi ý, ngược lại là tinh lực thịnh vượng khó mà phát tiết trạng thái, dù là ai hiện tại nhìn thẳng hắn một chút, đều được loan loan cổ nhịn không được lẩm bẩm, hơn nửa đêm này không ngủ được tinh thần như vậy, muốn làm thật đâu. Triệu Nhung đông nhiên rời đi bàn đọc sách, chạy ra lấy ra cái chổi các loại công cụ, quét dọn lên phòng ở, đồng thời nhịn không được, còn đem bàn đọc sách giá sách toàn bộ thu thập một phen, sửa sang lại sạch sẽ. Mặc dù hắn đã đủ rón rén, nhưng mà một chút lộ ra tiếng vang, vẫn còn có chút đánh thức ngủ say Tiểu Thiên Nhi. Trên giường, trong chăn Tiểu Thiên Nhi mơ mơ màng màng chống lên thân thể, đầu nửa nhô ra cái màng giường, còn buồn ngủ nhìn một chút trong phòng cảnh tượng. Nô, Nhung Nhi ca tại quét rác lau bàn làm việc nhà, nàng lại rủi rủi con mắt, mơ hồ gật đầu. Nô nằm mơ, khẳng định là ở trong mơ. Nô thiếu nữ trở mình, lại vùi đầu ngủ thiếp đi. Một bên khác, cùng Tiểu Thiên Nhi một dạng cảm thấy buồn bực, còn có vẻ. Nó nhịn không được hỏi, Triệu Nhung, ngươi rảnh rỗi như vậy, không ôn tập? Triệu Nhung xoa xoa tay, bệnh ép buộc, thực sự nhìn không được có cho bụi, hay là quét dọn một chút phòng ở. Về sau Thiên Nhi các nàng khả năng còn thường đến ở, gian viện tử này hẳn là trong ngắn hạn sẽ không lui đi, luôn luôn muốn thu thập, đúng rồi, đợi lát nữa bên ngoài trong viện cũng phải đi quét xuống. Ha ha, sinh mệnh ở chỗ vận động thôi. Về khoe miệng giật một cái, là thật có chút không thích đứng như vậy, tự hạn chế cũng không kéo dài kiếm chủ, mặc dù trước kia cũng rất tự hạn chế, nhưng là tuyệt đối không có hơn nửa đêm quét sân như thế không hợp thói thường. Nó buồn bực hỏi, người đây là kỳ dịch ôn tập xong? Cũng chỉ ôn tập một lần. Triệu Nhung tự tin mỉm cười, nếu không muốn như nào? A, vậy ngươi thật lợi hại, học tập hai canh giờ đã là kỳ dịch quốc tay đúng không? Triệu Nhung lắc đầu, những kỳ phổ này chỉ dùng học một lần là được rồi, cũng không phải là nói ta toàn bộ hiểu đạo diệu, có thể cùng biết kỳ phổ các tiền bối sẽ bay, mà là cái này một lần đã học được ta trong ngắn hạn cơ hồ có khả năng đạt tới cực hạn, lại lặp đi lặp lại học, tăng thêm chút xíu, mở sách vô ích. Đây chính là hắn hiện tại kinh khủng học tập hiệu suất. À, ngươi nói như vậy, bản tọa có chút hiểu, ngươi trạng thái này cùng bản tọa lúc trước vừa leo núi là một dạng, đạo pháp tâm quyết đều chỉ muốn học một lần là được rồi, học nhiều không có ý nghĩa. Triệu Nhung, không thể để cho ta một người gắn xong đúng không? Mặc dù có chút không tin lắm, nhưng là Triệu Nhung vẫn gật đầu, bắt lấy cái chổi tay đuổi, ra dáng, không nghĩ tới đúng là các hạng ải, kính đã lâu kính đã lâu. Đâu có đâu có, Triệu công tử cũng không tệ, thất kính thất kính. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Về lại khẽ như mày, hỏi, ngươi rảnh rỗi như vậy? Đúng rồi, vậy hôm nay ngươi là muốn thi một môn nào? Triệu Nhung hời hợt, kinh nghĩa. Về liền cũng không có tiếp tục hỏi, theo nó quan sát. Đây cũng là Triệu Nhung sở trường nhất mấy môn một trong, trước kia thường xuyên gặp hắn thức đêm chui đọc nho ra thập nhị chính kinh, còn thường xuyên đi tìm vị kia yến tiên sinh chỉ giáo, khiến cho dự thính nó đều đối với kinh nghĩa rất quen, về sau phòng ngừa bị những kiến thức này làm bẩn nó đều đi ngủ đi. Kiếm Linh nghĩ nghĩ, lại hiếu kỳ hỏi, cái kia mặt khác mấy môn khóa đâu? Triệu Nhung nhịn không được thả tay trên xuống công việc, hỏi, ta thế nào cảm giác khảo thí ngươi so ta còn gấp, nếu không ngươi đi thi. Nghe được đề nghị của hắn, Kiếm Linh mặt mo ửng đỏ, trong miệng hừ lạnh nói, ngươi không phải cùng cái kia gọi Ngô Thập Yêu Lương đặt trước qua đổ đốc sao? Tiền đặt cược ngược lại là không quan trọng, nhưng là bản tọa chính là không thể gặp hắn cái kia tiểu nhân đắc ý sắc mặt, ngươi nếu là dám thua, đề nghị tìm khối đầu hũ đâm chết đi, đừng đem kiếm gì chủ, ném bản tọa mặt. Triệu Nhung nghe vậy, trong lòng có phần ấm, nhà mình Kiếm Linh lời nói khó nghe, nhưng vẫn là quan tâm hắn, quan tâm lợi ích của hắn. Lúc trước hắn lại là cùng Nô Đội Lương từng có đồ ước, tương đại khảo tổng thành tích cao thấp, hay là Triệu Nhung chủ động đi ký kết. Nếu là hắn thua, liền phải đem sách nghệ khóa trợ giáo cái này có thể thường xuyên thân cận một vị nào đó Chu tiên sinh vị trí đưa cho Ngô Bội Lương, đồng thời còn muốn đem chính quan giếng nước giếng đều để cho Ngô Bội Lương uống. Mà Triệu Nhung thắng, Ngô Bội Lương liền muốn tâm phục khẩu phục cho hắn nhận lầm, đồng thời tự tay phạt xét chính chữ, sau đó còn muốn mang nhà mình thư đồng tới cho Triệu Nhung nhìn một cái, nơi này kỳ thật ngậm bị vũ nhục tính chất, bởi vì đây là thừa nhận thư đồng chữ xác thực viết so với hắn Ngô Bội Lương tốt. Vu cá cực này, về không đề cập tới, Triệu Nhung đều suýt nữa quên mất, những ngày này vội một phương diện, một mặt khác là xác thực không thế nào để ở trong lòng. Triệu Nhung hiểm ý nói chán, không có ý tứ, để cho ngươi lo lắng, bất quá, cùng vị này Ngô Minh đổ ước, à, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Hắn mỉm cười híp mắt. Kiếm Linh nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền tốt nhất, thay bản tọa hung hăng giẫm mặt của hắn một cước, chỉ thấy không được nương nương hang. Triệu Nhung bất đắc dĩ gật đầu. Hắn nhẹ nhõm ngữ khí, một ngày thi hai môn, buổi sáng cùng buổi chiều, ngay cả thi ba ngày. Mặt khác mấy môn khóa ôn tập trước không đổi, đêm mai muốn đi học đường tự học, vừa bận nhìn xem sách, à, thời gian này đây, nhanh tảng sáng, trong phòng ngạt chết, ta đi luyện công buổi sáng bên dưới, đợi lát nữa còn muốn đi cho Thiên Nhi mua bữa sáng ăn, cái này nhỏ hơn ăn quỷ tám thành nằm ý thu thập xong phòng ở sân nhỏ, Triệu Nhung vẫn như cũ tinh lực dồi dào, giống như là một khắc cũng không chịu ngồi yên, đổi thân có thể ăn mồ hôi quần áo luyện công, như một làn khói chạy ra. Ngoài cửa, dường như cho nhà mình đáng yêu nhị nương tử mua xong ăn chuyện này, so sắp đến 6 môn nghệ học khảo hạch còn có trọng yếu. Không bao lâu, Đông Phương tức trắng, bình minh. Trên giường, cái nào đó cặp mắt đào hoa thiếu nữ từ trong mộng đẹp mơ màng tỉnh lại, nhắm mắt rỗi cái thật to lưng mỏi, trong miệng lẩm bẩm âm thanh Nhung Nhi ca tay nhỏ còn sờ lên bên cạnh trống rỗng ổ chăn. Ngô người đâu, khảo thí đi. Sau đó nàng mở mắt ra, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Cảm tạ trên đời tầng dưới chốt nhất hèn mọn hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Chương 658, ăn uống no đủ tiểu thiên nhi 4000 chữ. 1. Chương 658, ăn uống no đủ tiểu thiên nhi 4000 chữ. 1. Chương 658, ăn uống no đủ tiểu thiên nhi 4000 chữ a, đây là mùi vị gì, thơm quá. Tiểu Thiên Nhi theo bản năng nhún nhún cái mũi, lập tức cho thèm tỉnh. Nàng ôm đệm chăn ngồi dậy, giương cổ lên nhìn quanh xuống gian phòng trống rỗng, cửa phòng là được khép, hương khí chính là từ bên ngoài trong viện bay tới. Tiểu Thiên Nhi đầu tiên bài trừ một cái chính xác tuyển hạng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hồ nghi kinh hỉ, nhà ta phòng bếp nổi sẽ tự mình nấu cơm. Lúc này, Triệu Nhung bưng một bát đường phèn hầm tổ yến, cùng một bàn đặc sắc sớm một chút, bước đi như bay đi tới phòng ở, trên hai tay bát đĩa không chút nào gầy. Vừa mới tại cửa ra vào nghe được Tiểu Thiên Nhi nói thầm, hắn nhịn không được khẽ miệng giật một cái. Nấu ngươi cái đại đầu quỷ. Triệu Nhung đem đồ ăn sáng đặt ở cách Tiểu Thiên Nhi giường không xa trên bàn bát tiên, buông xuống lột lên tay áo, đi đến trước giường, nhẹ nhàng gõ xuống con mắt ba ba nhìn hắn chằm chằm nằm ý thiếu nữ tiểu nào sắc mà. Nhanh lên rời giường dùng nữa, nắng đã chiếu đến ít. Đứng lên cùng một chỗ ăn, ta lát nữa muốn về thư viện, buổi sáng có khảo thí, bồi không được ngươi. Tiểu Thiên Nhi sửng sốt một chút, con mắt một hồi nhìn xem rõ ràng mới mẹ xuất hiện nóng hôi hổi phong phú đồ ăn sáng, một hồi nhìn xem nhà mình tình lang làm nàng vô cùng quen thuộc gương mặt. Nhung Nhi ca, cái này đồ ăn sáng là ngươi mua hay là khách sạn đầu bếp nữ làm? Triệu Nhung rửa tay cùng mặt, cũng không quay đầu lại nói có hay không dạng này một loại khả năng, ta nói là khả năng. Đây là ta làm, hắn chân thành nói. Tiểu Thiên Nhi lập tức thốt ra, làm sao có thể thơm như vậy? Ngươi nấu cơm ta còn không biết thôi, ngay cả bát mì cũng sẽ không bên dưới, cũng liền lần trước viên phòng sau cũng không biết có phải hay không có tật giật mình, ngày hôm trước sáng sớm vậy mà làm một lần cháo táo đỏ dỗ dành ta cùng tiểu thư. Thư cũng liền lần này. Người nào đó đức hạnh, tiểu nha đầu thuộc như lòng bàn tay. Triệu Nhung trong lòng bật cười, phỏng vấn lại thở dài một tiếng, ai, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu ta, cũng được. Ngươi trước đứng lên nếm thử, để cho ngươi dạ dày trước nhận thức lại bên dưới vi phu. Tiểu Thiên Nhi, nàng nghiêng đầu nhìn xem bận rộn rửa mặt tình lang một hồi lâu, nhịn không được hỏi, Nhung Nhi ca, ta có phải là nằm mơ hay không? Ta tối hôm qua giống như hay nằm mơ, mơ tới ngươi vậy mà xưa nay chưa thấy quét dọn phòng ở, dọa đến ta kém chút ngủ không được. A, vậy ngươi cuối cùng ngủ tiếp đi sao? Nàng mang theo điểm hồn nhiên dọn mũi ngông nô đạo, nô mặc dù khó khăn điểm, nhưng là vẫn ngủ tiếp đi. Bất quá bây giờ nhìn thấy đồ ăn sáng, ta lại dọa đến không ngủ được ngựa khí chăm chú. Ngươi còn muốn ngủ đâu? Ngủ nướng vẫn để ý trực khí tăng lên. Mau dậy, đừng ép ta đánh đòn. Trước một giây còn vẻ mặt thành thật Tiểu Thiên Nhi, nhuận miệng cười, kỳ hỉ, ngươi đến nhà, ai sợ ai? Vô pháp vô thiên, đây là bị đánh đòn đánh nhiều, miễn dịch. Hay là đánh đòn đối với cái này bị nha đầu tới nói, đã vẫn còn không tính là trừng phạt. Triệu Nhung trong đầu yên lặng hiện lên gần nhất mấy lần đánh nàng cái mông lúc, nàng chôn lấy khuôn mặt nhỏ bên thai đỏ bừng xinh đẹp bộ dáng, còn có cái kia càng nghe càng không thích hợp thanh thúy tiếng kêu. Lúc này, Triệu Nhung làm bộ không nghe thấy thiếu nữ khiêu khích, không có để nàng đạt được. Hắn rửa mặt hoàn tất, đội thân nhẹ nhàng khoan khoái nho sam, ngồi vào trước bàn bắt đầu dùng nữa. Luyện công buổi sáng cùng làm đồ ăn sáng, để Triệu Nhung bận rộn mới vừa buổi sáng, hiện tại mới hơi nhàn rỗi. Nhìn xem trên bàn phong phú bữa sáng, hắn cười săn tay áo. Nhắc tới cũng thú vị, lúc đầu Triệu Nhung ở bên ngoài luyện công buổi sáng hoàn tất, là chuẩn bị tại chợ sáng bên trên mang một ít bữa sáng trở về cho Tiểu Thiên Nhi ăn, kết quả bởi vì hắn lên quá sớm, xem như sớm nhất một nhóm khách nhân, không ít bữa sáng cửa hàng còn tại nấu trưng sớm một chút. Các người bán hàng rong bận bịu khí thế ngất trời, Triệu Nhung cũng không vội mà thúc giục, ngay tại bên cạnh chờ lấy nhìn xem, kết quả nhìn một chút, hắn liền yên lặng quay người, dẹp đường trở về phủ. Chỉ là về sân nhỏ trước đó, Triệu Nhung thuận lộ đi mua một chút tươi mới tổ yến cùng gia vị. Về phần trước đây không lâu trong đầu hiện hiện những thức ăn ngon kia cần thiết mặt khác nguyên liệu nấu ăn, hắn tại dạng sáng quét dọn phòng bếp thời điểm, nhớ kỹ đều có, không cần nhiều mua. Những lao bản này làm sớm một chút nhìn giống như có chút đơn giản nhà, chủ loại còn rất đơn giản điều, chỉ có bánh hấp, vừng cháo cái gì, yếu phát nổ, lại nói bản công tử mấy tháng này là thế nào nếm qua tới. Đơn giản vũ nhục chính mình kiếp trước đại an hàng đế quốc ưu tú công dân thân phận, ngươi nói cái này có thể nhịn sao? Hay là ta tự mình tới đi, chán nhớ kỹ những cái kia ăn ngon, giống như cũng không có khó như vậy làm thôi. Triệu Nhung một bên dẹp đường hồi phủ, một bên nói thầm. thức tỉnh trí nhớ cao tốc vận chuyển, bị dùng tại cái nào đó kiếm linh cho là không làm việc đàng hoàng địa phương. Mà những cái kia bữa sáng trải các lao bản cũng không biết cái nào đó vừa mới còn đứng ở bên ngoài lễ phép người đứng ngoài quan sát xúc vô hại nho sinh, đã để bọn hắn nhiều hơn một phần thất nghiệp nghỉ việc tiềm ẩn phong hiểm. Sau đó Triệu Nhung hoài chứ ta bên trên ta thật giỏi suy nghĩ về tới sân nhỏ. Hắn phát huy giống như nhẹ nhõm tìm đọc văn kiện giống như đáng sợ trí nhớ, lại lợi dụng phù diêu cảnh hậu kỳ võ phu hành động lực, thật đúng là cho chỉnh xuất một trận ra dáng đồ ăn sáng. Tiểu Thiên Nhi cũng không biết Triệu Nhung biến hóa thoát thai hoán cốt, nàng hiện tại chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ, người nào đó vậy mà cho nàng làm đống nhiên mười phần thèm người đồ ăn sáng, mà bây giờ ghê tởm nhất chính là, cái này mộng đẹp còn có hướng về ác mộng diễn hóa xu thế. Thối Nhung Nhi ca, ngươi chờ một chút, ngươi buông ta xuống bánh bao nhỏ. Ô ô gặp trước bàn Triệu Nhung phối hợp cầm bút lên búa kẹp sớm một chút, vậy ở trong chăn Tiểu Thiên Nhi gấp mắt, đưa tay la lên. Triệu Nhung nhìn coi cái này bị hắn kẹp lên bánh bao nhỏ cải chính, cái này gọi bánh bao hấp. Tiểu Thiên Nhi gật gật đầu, nghĩa chính ngôn từ đổi giọng, vậy ngươi buông ta xuống bánh bao hấp. Triệu Nhung. Thiếu nữ trơ mắt nhìn cái này hương khí bừng bừng mới lạ bánh bao hấp nuốt một ngụm nước bọt. Triệu Nhung im lặng, trong mâm còn gì nữa không, ta liền ăn một cái. Một cái cũng không được, cái này béo ị bánh bao hấp hết thể mới 5 cái, tiểu nha đầu 10 phần mắt sắc, nếu máu lên án tình làng, cũng liền đủ ta 5 thanh. Thối Nhung Nhi ca, ngươi đến cùng là thế nào hung ác đến quyết tâm đến ăn của ta nha. Ngươi làm sao nhẫn tâm nha. Thật có lỗi. Triệu Nhung bị nàng ủy khuất ngữ khí nói theo bản năng để đua xuống, nửa đường mới phản ứng được, quả quyết đem bánh bao hấp mất hết trong miệng, bên cạnh nhai bên cạnh nói hàm hồ không rõ, không đối, đây vốn chính là ta làm, tới trước được trước, làm sao không thể ăn, huống hồ ngươi cũng không biết nó, gọi không ra nó tên, nó cũng không biết ngươi, làm sao lại tất cả đều là ngươi. Nho nhỏ nha đầu, đổi trắng thay đen có một tay. Triệu Nhung cười cười, sau đó hắn ngay trước lúc này chính chừng to mắt bi thống không thôi Tiểu Thiên Nhi mặt, lại kẹp lên một cái bánh bao hấp, trực tiếp một ngụm ý ăn, hắn còn gật gật đầu khoe khoang, bất quá đạo hạnh cách Nhung Nhi cả ta còn kém chút. Tiểu Thiên Nhi lòng đang dỉ máu, nàng nằm ỉ bệnh một giây tự lành, đệm chăn miết lên, nhảy xuống giường muốn cùng Triệu Nhung liều mạng. Chương 658, ăn uống no đủ Tiểu Thiên Nhi 4000 chữ 2. Chương 658, ăn uống no đủ Tiểu Thiên Nhi 4000 chữ 2. Thối Nhung Nhi ca, ngươi chờ. A, ý phục của ta đâu? Làm sao không thấy? Nhung Nhi ca ngươi biến thái, bánh bao hấp coi như xong, ngươi ngay cả ta quần áo đều không buông tha. Ô ô ô, chính cười Triệu Nhung khẽ giật mình, đũa chỉ vào bên ngoài cọc treo đồ, chán thật có lỗi, ta trước đó nhìn không được, liền thuận tay giúp ngươi tắm. Sẽ còn cho người ta giặt quần áo. Không phải nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm, tiếp tục trừng mắt hỏi, vậy ta hiện tại mặc cái gì? Ngươi liền một bộ quần áo sao? Trước đó tại đại ly đêm đó bị ngươi xé hỏng một bộ. Triệu Nhung, bầu không khí có chút xấu hổ. Tiểu Thiên Nhi xẹp miệng đứng ở đằng kia trừng hắn. Triệu Nhung mặc mặc tránh ra chỗ ngồi cho nàng, không cùng nàng cướp ăn lấy, đồng thời đi lấy ra một bộ hắn sạch sẽ gọn gàng màu lam nho sam, lúc trước mặc nhỏ, đưa cho Tiểu Thiên Nhi, để nàng đi trước rửa mặt. Khụ khụ, mặc bên dưới ta, tốt nha đầu nhịn một chút, đợi lát nữa về quá rõ phủ đổi lại, đứng đấy làm gì? Tranh thủ thời gian tọa hạ ăn cơm nha. Triệu Nhung khiêm hư thoái vị cho nàng, sau đó nhìn nàng ăn trước. Ừ, lúc này mới không sai biệt lắm. Tiểu Thiên Nhi khỏe mắt xem xét hắn một lát, mới bệnh lên nhỏ bà, bắt đầu động đũa, mà nàng dạ dày vừa gặp phải Triệu Nhung làm mỹ vị đồ ăn sáng, liền cái gì nhỏ bất mãn đều toàn ném sau. Đây chính là bánh bao hấp. Ngô ngô ngô. Coi như không tệ ngô. Tiểu Thiên Nhi kinh hỉ mở miệng, nói đều nói xuất ngôn không rõ. Lúc này nàng hai cái má nâng lên, rất giống một cái bị đồ ăn lấp đầy miệng hamster nhỏ, thật vất vả bóp lấy cổ dài nuốt xuống. Tiểu Thiên Nhi bẹp hai lần miệng, nhịn không được lại đi kẹp lên một cái đáng yêu bánh bao hấp, kết quả động tác quá mau, đũa mấy lần đều môi gấp lên, rơi tại trên bàn, nàng cũng không chê, không sợ nóng, trực tiếp vứt xuống đũa, lấy tay nắm lên, lần này hơi nhỏ lồng bao trốn không thoát nàng ma chảo, bị Tiểu Thiên Nhi ăn một miếng rơi, khuôn mặt nhỏ thỏa mãn. Đợi nàng ngàn không bỏ vạn không thôi ăn xong cái này ba cái tiểu lồng bao, liền lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác chưa từng thấy qua kỳ quái sớm một chút. Nhung Nhi ca, cái này giống sủi cảo trưng một dạng đồ vật là cái gì? Bị mỏng như vậy. Thủy tinh sủi cảo tôm. Tên rất hay. Hoa, thật chất miệng, ăn ngon. Nhung Nhi ca, cái này lại là cái gì? Có điểm giống để sai chỗ bánh bao nhỏ, bánh bao nhân bánh nhiều như vậy. Cái gì để sai chỗ bánh bao nhỏ, đầu óc ngươi làm sao tất cả đều là bánh bao? Cái này gọi xíu mại, ngươi nếm một ngụm thử một chút. Tốt. Nô. Cũng ăn thật ngon. Nhung Nhi ca, trong này lại còn có mộc nhĩ. Thiên Nhi ưa thích. Triệu Nhung trêu chọc, là ưa thích xíu mại đâu, hay là ưa thích Nhung Nhi ca ta? Hoặc là nói, thích người nào hơn? Đây là một đạo nho nhỏ để mất mạng. Tiểu Thiên Nhi trong mắt đen nhánh linh tuệ nhất truyền, ngọt nói đương nhiên là ưa thích làm xíu mại cho Thiên Nhi ăn Nhung Nhi ca. Triệu Nhung cười cười, cú mặc kệ bên cạnh cái này nhất kinh nhất xạ bên trong lang thôn hổ yết hiếu kỳ bảo, một bên thuận miệng trả lời nàng vấn đề, báo cái sớm một chút tên, một bên dùng cái chén không đơn giản múc mấy ngụm cháo đủ lấm dạ dày, sau đó cũng không cùng Tiểu Thiên Nhi giành ăn, đem còn lại đại đa số đường phèn tổ yến cháo toàn thịnh đến nàng trong chén, đưa tới. Nếm thử, cho ngươi cùng Thanh Quân chịu cháo, nấu cháo hỏa hầu hẳn là so trước kia có tiến bộ, trong phòng bếp còn có chút, ngươi chờ chút mà mang về cho Thanh Quân nếm thử. Cái giờ này, nàng nếu là trong phủ hôm nay vô sự, hẳn là lại là nhốt tại sóng biết hiên nội luyện công một ngày, quên giờ cơm. Tiểu Thiên Nhi bưng lấy ấm tay chân cháo, cặp mắt đào hoa nhẹ nhàng híp thành bánh trắng quyết, thầm nói, Nhung Nhi ca thật quan tâm tiểu thư nha. Triệu Nhung nháy con mắt nói, ai nói, ta cũng quan tâm ngươi, cái này tổ yến trong cháo, ta thả nửa cái cây đu đủ, ngươi muốn bao nhiêu uống chút? Một cây đu đủ. Thiếu nữ biểu lộ hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm một lát trên cháo, sau đó cúi đầu nhìn một chút phía dưới, sau đó nào đó khắc khuôn mặt nhỏ đằng một chút đỏ lên, tựa như lúc này ngoài cửa sổ chân trời sáng lạn ánh bình minh. Triệu Dung cười khẽ thưởng thức. Tiểu Thiên Nhi hận không thể đem khuôn mặt nhỏ toàn vùi vào trong chén, cũng không thấy nữa người. Rõ ràng tiểu thư cũng muốn thêm chút, lại cũng không phải Thiên Nhi một người, nàng một câu giảng lắp bắp. Tiểu nha đầu lại giấm bừa thẹn, giải thích, cho nên. Ngươi quan tâm ta cũng là nhân tiện, hay là quan tâm nhất tiểu thư? Đối với, chính là như vậy. Ta không uống, cái này cây đu đủ đường phèn tổ yến cháo toàn lưu cho ngươi đại nương tử đi, để nàng hảo hảo bồi bổ, ta mới không cần không, ngươi rất cần. Triệu Dung cười đánh gãy, đem Tiểu Thiên Nhi đầu hướng trong chén nhấn một cái, nhẹ nhõm tiêu diệt tiểu nha đầu phấn khởi phản kháng. Tiểu Thiên Nhi không thể làm gì, giống như mỗi lần bị hắn đè xuống đầu nàng đều không thể làm gì, ngoan ngoan thuận theo, ban ngày cũng là, ban đêm cũng là. Cuối cùng mặt đỏ thiếu nữ đành phải cố mà làm đem cái này một chén lớn cây đu đủ cháo uống hết sạch, mà một màn này cũng cùng đêm qua có chút giống như đã từng quen biết. Chỉ bất quá cái nào đó bá đạo kẻ đầu têu cũng không có phát hiện điểm này. Triệu Dung ngồi tiếp Tiểu Thiên Nhi tiêu diệt xong bữa này phong phú sớm một chút sau, hai người thu thập một phen, ra cửa. Tòa viện này trước đừng lui, quay đầu khả năng trả lại ở đi, giữ lại cho ngươi. Triệu Dung cùng Tiểu Thiên Nhi nắm tay, có đầy miệng không có đầy miệng nói chuyện phiếm. Hai người đi tới cửa viện, muốn phân biệt. Triệu Dung tùng mở tay, hướng bên cạnh mặc phổ thông nam trang nho sam cũng có thể nổi bật ra tinh tế tiếu mỹ khí chất thiếu nữ giang hai cánh tay. Đến, kiểm tra một chút hắn chứng trạc đàng hoàng nói. Tiểu Thiên Nhi chủ động đi cả nhắc, nào vào Triệu Dung trong ngực, thuận tiện người xấu này ôm nàng. Nàng vui đầu nhỏ giọng nói, hiệu quả nào có nhanh như vậy nha, lại nói Thiên Nhi chỗ nào nhỏ, cũng liền người gấp gáp. Kẻ lỗ mãng một dạng, coi là tất cả nữ tử đều là cùng bị kia Chu tiên sinh một dạng nha. Người trong lòng khác quan tâm, để tiểu nha đầu trong lòng vừa chua sở lại ngọt ngào, nói mà, nàng lẩm bẩm một chút, quyết lên miệng đến treo bình rồi mà, đúng vậy a, Chu tiên sinh thật sự là một tòa để nam tử nữ tử đều khó mà vượt qua cao phong a. Lại không nghĩ rằng, Triệu Dung lăng xuống, tay mỏ sờ nàng hơi chống mềm mại bụng nhỏ, ta nói là kiểm tra xuống ngươi có hay không ăn no, ngươi nói cái gì đó, làm sao nâng lên Chu U Dung tiểu Thiên Nhi. Đợt này là tự bạo xe tải. Một lát sau, cái nào đó nói không ra lời thiếu nữ muốn tránh ra Triệu Dung ôm ấp, chạy trối chết, hận không thể tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng mà Triệu Dung nhưng không có lập tức buông tha nàng, dùng sức ôm vào trong ngực, cười tại cái này thẹn thùng tiểu nha đầu bên thai dặn dò vài câu, để nàng trở về giám sát thanh quân ăn cơm cùng làm việc và nghỉ ngơi. Sau đó Triệu Dung tùng thoải mái ôm, chuẩn bị thả nàng rời đi, ai có thể nghĩ Tiểu Thiên Nhi lúc này lại không chạy, khuôn mặt nhỏ chôn ở bộ ngực hắn trong quần áo. Triệu Dung hiếu kỳ hỏi, thế nào, không bỏ được đi? Tiểu nha đầu tinh tế thân thể lại vặn bẹo đốn éo, cũng không biết nàng hiện tại đến cùng có ý tứ gì. Triệu Dung trái phải nhìn quanh xuống, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Trong ngực thiếu nữ nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao sáng sớm tinh thần như vậy? Tối hôm qua ta không phải nếm quá lớn, đau khổ lớn sao? Ngươi làm sao còn đang làm chuyện xấu như thế không nỡ Thiên Nhi? Đợt, còn có một chương, 12 giờ trưa, định thời gian phát chương 659, ngươi sẽ không phải cho là ta không có ở khiêm tốn đi. 3000 chữ, 1, chương 659, ngươi sẽ không phải cho là ta không có ở khiêm tốn đi. 3000 chữ, 1, chương 659, ngươi sẽ không phải cho là ta không có ở khiêm tốn đi. 3000 chữ cửa viện. Mới làm vợ người thiếu nữ ấm giọng thì thầm nhu như mặt nước, lặng lẽ lên án tình lang. Nàng lặng lẽ cảm thụ được hắn dễ như trở bàn tay biến hóa, không khỏi hiếu kỳ suy đoán phiên, ta sáng sớm cũng không có gây ngươi nha, hay là nói lầm chính, ngươi thích ta mặc nam trang nho sang một bụng này Triệu Dung. Tiểu Thiên Nhi phi tốc ngẩng đầu mắt liếc mặt mo hửng đỏ Triệu Dung. Ngươi làm sao vừa mới trong phòng lúc không nói sớm một chút? Cái này đều tới cửa. Một mình ngươi kìm nén, sáng hôm nay còn muốn khảo thí đấy. Lúc này, đứng tại cửa chính Triệu Dung hận không được tìm một cái lô để chui xuống, vội nói, ngươi nghe ta giải thích, không phải như thế. Tiểu Thiên Nhi cũng mười phần tốt người am hiểu áo, đi, ngươi giải thích, Thiên Nhi cẩn thận nghe. Ta nói là không phải ta. Chính là, ta không có Triệu Dung đốn ở này làm sao giải thích, hắn hiện tại đúng là rất tinh thần, cũng là trước mắt hắn phát hiện sinh long hoạt hổ trạng thái mang tới một cái tác dụng phụ, lúc trước hắn kỳ thật còn không có chú ý, chỉ là một lòng nghĩ học tập, kết quả hiện tại ngược lại để nhà mình nữ nhân hiểu lầm, có chút tâm hồ bí sự, một lát, không có cách nào cho nàng giải thích rõ ràng. Kết quả là, tại như sắt thép cứng rắn sự thật cùng Tiểu Thiên Nhi mỉm cười híp mắt ánh mắt trước mặt, Triệu Dung bại, á khẩu không trả lời được. Tiểu Thiên Nhi hừ nhẹ một chút, đẩy người xấu này lồng ngực, hừ, miệng cũng cứng rắn. Ngược lại, nàng mũi ngọc tinh xảo nhíu, buổi sáng còn có trọng yếu khảo thí nha, cũng không thể để cho ngươi lực chú ý phân tán, trạng thái kia ngấm lại đều thay người khó chịu. Khuỷu tay, vào nhà, ta chợt nhớ tới ta có cái gì quên cầm. Thứ gì? Trong tay rõ ràng dẫn theo cháo hộp Tiểu Thiên Nhi chớp mắt một cái con ngươi, ghé vào lỗ thai hắn phun thổ hư vòng, là đồ ăn ngon nha. Triệu Dung khỏe miệng hung hăng kéo xuống. Sáng sớm liền nên hung hăng đánh nàng cái mông, bây giờ lại cũng dám to gan như vậy. Còn không có ăn đủ đâu. Tranh thủ thời gian mang cháo trở về, thanh quân còn bị nói đâu, nếu là biết ngươi như thế tham ăn, nhìn nàng không xé miệng của ngươi. Triệu Dung chuyển ra đại nương từ đến, Tiểu Thiên Nhi quả nhiên bị kinh hãi, vẫn có chút sợ tiểu thư. Đừng tìm nàng nói, Thiên Nhi còn không phải là vì ngươi tốt, còn không phải là vì nhà chúng ta thôi, sợ ngươi làm trễ mải khảo thí. Tiểu nha đầu con ngươi đảo một vòng, nghị kê nói ngô kỳ thật chúng ta không cùng tiểu thư nói là được rồi hay là muốn chồng ăn. Triệu Dung lắc đầu, vỗ nhẹ lên nàng ngóc lên đề nghị cái đầu nhỏ, thái độ minh xác nói ta không sao, tương phản, trạng thái vẫn rất tốt, vấn đề nhỏ có thể vượt qua. Ngươi nhanh đi về đi, khách sạn này cháo hộp cũng không thế nào giữ ấm, nếu là thật sự là chưa ăn no, ai, ngươi làm sao ăn ngon như vậy? Liền đi để Thanh Quân lại phân ngươi điểm cháo uống. Tiểu Thiên Nhi lực chú ý thành công bị chuyển gì, vậy nàng khẳng định không đồng ý. Triệu Dung cười nói, liền nói ta nói. A, đi, cái kia. Ta đi đây. Trong miệng nói đi, tiểu nha đầu vẫn còn tại trong ngực hắn lại một lát, đầu ủi ủi, nhỏ giọng nhăn nhó nói, thật không cần nha. Triệu Dung dáng tươi cười bất đắc dĩ, không cần, ngươi ngoan ngoãn trở về. Đi. Ngươi nói à, buổi sáng khảo thí muốn tập trung lực chú ý, không cho phép muốn chuyện xấu. No, liền xem như không nhịn được nghĩ chuyện xấu cũng chỉ có thể muốn Thiên Nhi, còn thêm vào tiểu thư, ân, nho nhỏ muội muội cũng được. Chính là không có khả năng Tô Nha Hoàn chính mình nhị nương tử ngay cả lâm thời cáo biệt đều an bài cho hắn rõ ràng. Triệu Dung im lặng, ủng hộ. Nhung Nhi ca, hảo hảo khảo thí, kỳ thật yêu cầu không cao, ngươi nhạc nghệ kéo chân sau, chỉ cần có thể thi qua cái kia Phạm Ngọc Thụ là được. Ân, thi xong ta cùng tiểu thư cùng đi nhìn ngươi. Tiểu Thiên Nhi cơ cơ tay nhỏ, dẫn theo cháu hộ, lưu luyến không rời đi. Trước khi đi cho hắn nói lên mục tiêu yêu cầu, để Triệu Dung không biết là nên vui vẻ tốt đâu, hay là sinh khí tốt đâu. Ân, hay là vui vẻ đi. Là thay Ngọc Thụ huynh vui vẻ. Lại nói, rốt cục lại phải về thư viện đọc sách cuộc sống yên lặng. Lạ thường có chút hoài niệm học quán bên trong đáng yêu đồng môn cùng các tiên sinh, Triệu Dung nói thầm lấy rời đi sân nhỏ, một đường xuyên qua sáng sớm đặc biệt náo nhiệt tiểu trấn, về tới rừng Lộc thư viện. Hắn quyết định về trước học xá lấy chút khảo thí dùng giấy mực bức nghiên, kết quả vừa trở về, ngay tại Đông Ly tiểu viện cửa ra vào đụng phải Phạm Ngọc Thụ. Phạm Ngọc Thụ giống như là tại chuyên môn chờ hắn, trong tay nắm luốt bản chất lượng còn rất mới nho kinh chú thích, tại cửa viện trước đi tới đi lui, dường như tay không thả quyển tại ôn tập chuẩn bị kiểm tra. Lúc này gặp Triệu Dung trở về, hắn lập tức tiến lên đón, quan tâm hỏi thăm. Tử Du, ngươi ôn tập thế nào? Triệu Dung nhịn không được liếc nhìn Ngọc Thụ huynh lo lắng mong đợi bộ dáng, làm sao cảm giác cái này so với hắn chính mình còn chú ý hắn ôn tập tình huống. Phạm Ngọc Thụ nhịn không được nói, ta chỉ học tập một môn, ngươi đây. Triệu Dung bên cạnh trở về phòng lấy đồ vật, bên cạnh quay đầu liếc nhìn trong tay hắn không có lật ra vài trang kinh nghĩa sách. Chương 659, ngươi sẽ không phải cho là ta không có ở khiêm tốn đi. 3000 chữ, 2, chương 659, ngươi sẽ không phải cho là ta không có ở khiêm tốn đi. 3000 chữ, 2, hắn hoài nghi nói ngươi ôn tập môn này sẽ không phải chính là kinh nghĩa đi. Làm sao ngươi biết, lợi hại A Tử Du. Phạm Ngọc Thụ sững sờ, vừa vội gấp rút hỏi, cái này đệ nhất môn quá khó giải quyết A. Đúng rồi ngươi đây, mau nói ngươi thế nào. Chán. Triệu Dung đốn đông nhiên, vừa nói, ta không quá được, chỉ học tập một môn, có chút treo. Phạm Ngọc Thụ đi theo phía sau hắn, nghe vậy thở dài một hơi. Hô, như vậy cũng tốt, ta cũng không quá được, 10 phần treo A. Vốn đang chuẩn bị hỏi một chút đằng ưng huynh đi đâu Triệu Dung nhịn không được bước chân dừng lại. Hắn quay đầu nhìn một chút Phạm Ngọc Thụ xả hơi vui mừng thần sắc. Chán, ngươi sẽ không phải cho là ta nói đều là thật đi. Hoặc là nói, là cho là ta không có chút nào khiêm tốn khách khí. Triệu Dung nghĩ, lại đổi giọng nói, bất quá kinh nghĩa môn này, ân, ta qua loa. Phạm Ngọc Thụ chấn kinh lên tiếng, thế nào lại là qua loa? Trải qua nghệ thế nhưng là lớn qua, khó như vậy. Triệu Dung, không hổ là ngươi A Ngọc Thụ mình, quả nhiên từ trước tới giờ không khiến ta thất vọng. Phạm Ngọc Thụ có chút thương tâm thở dài, bất quá vẫn là nâng lên tinh thần, tán dương khích lệ nói, xem ra Tử Du hay là lợi hại, ngày bình thường cũng thường xuyên nhìn ngươi đang đọc kinh nghĩa, còn thường xuyên đi tìm Yến tiên sinh tỉnh giáo. Ai, phương diện này, ta không kịp Tử Du nhiều vậy, đợi lúc này mới đại khảo thi xong, ta nhất định phải hào hào sửa đổi, chăm chú nghe giảng bài, một môn cũng không thể cầm xuống, đúng rồi, còn muốn sớm ôn tập chuẩn bị kiểm tra. Tử Du giám sát ta. Triệu Dung lấy giấy mực bút nghiên, dùng cái sách nhỏ dương chứa, còn mang theo chút thanh thủy điểm tâm dự sẵn, lúc này nghe vậy, hắn quay đầu chăm chú hỏi, Ngọc Thụ huynh, ngươi lần trước đại khảo trước có phải hay không cũng nghĩ như vậy? Phạm Ngọc Thụ chẹn họng nghẹn, nhớ ra cái gì đó, có chút xấu hổ, kinh ngạc trả lời, tựa như là, Tử Du là thế nào biết đến? Triệu Dung khoát tay áo, không lời có thể nói. Hắn dẫm lên ngày mùa thu tia nắng ban mai, mang theo sách nhỏ dương hướng ao mực học quán đi đến. Phạm Ngọc Thụ cũng mang theo hắn đẹp đẽ đắt đỏ thi cố dương sách, theo sau lưng, một đường nói ra, Tử Du à, cảm giác ngươi lần này chuẩn bị so với ta tốt, đoán chừng lại nếu như ta hạng cho hay. Bất quá ngươi nhạc nghệ quả thực là quá cản trở, còn không có ta tốt, cái này ngươi về sau đến trọng điểm đánh hạ à, bất quá đoán chừng lần thi này xong, thành tích đi ra, ngư học trưởng sẽ cho ngươi tăng thêm nhiệm vụ đủ lại, ngươi được làm hảo tâm để ý chuẩn bị. Ai, kỳ thật ta cũng là, xem ra sau đó ngư học trưởng học bù, chúng ta lại được làm cá mẹ một lứa. Bất quá không quan hệ, ta cùng ngươi. Ai bảo chúng ta là huynh đệ đâu? Nhưng là đi, ta cảm giác ngươi lúc này tại trong học đường xếp hạng nói không chừng có thể so sánh ta cao dòng ra hai cái xếp hạng. Ngươi sách nghệ quá lợi hại khẳng định là đệ nhất, cái này không lời nói đúng hay không? Trừ phi Chu tiên sinh cố ý làm khó dễ ngươi. Triệu Dung không để ý tới Phạm Ngọc Thụ câu nói kế tiếp, hắn ước gì Chu U Dung làm khó hắn đâu, có khoảng cách mâu thuẫn mới tốt, cầu còn không được, đều bất đi không đi quấy rầy nàng việc cớ. Triệu Dung lúc này trong đầu đang nhấm nuốt Ngọc Thụ huynh trước mặt câu nói kia, cái gì gọi là nói không chừng có thể so sánh hắn cao dòng dã hai cái xếp hạng. Dù là bạo tăng tư duy nhanh nhẹn lực, cũng làm cho hắn bỏ ra một hồi lâu mới cuốn minh bạch, nguyên lai Ngọc Thụ huynh trong miệng nói cao hai tên, là chỉ đến ngược thứ ba a. Tử Du à, trước kia mặc dù mỗi lần ta hạng chót, nhưng là chúng ta thẳng thắn đường những đồng môn kia quá lợi hại một chút, thứ hai đến ngược tên cao hơn ta ra nhiều lắm nha, để cho ta có chút u buồn, cái này để người ta làm sao đổi thôi. Một chút tính tích cực đều không dùng. Triệu Dung, Chán có hay không dạng này một loại khả năng, ta nói là khả năng. Là ngươi quá kém. Tại Triệu Nhung trước mặt, Phạm Ngọc Thủ cũng không thấy bên ngoài, tiếp tục đầu đen rau muống nói bất quá ngươi nói, cái kia thứ hai đếm ngược hồ hình có cái gì tư cách bài xích ta, hắn nói thế nào cũng là thứ hai đếm ngược, đắc chí cái gì, mà lại ta nhìn thấy tại ngươi vừa tới học đường mấy ngày nay, vị diện này có các mặt hồ hình giống như trên mặt vẫn rất vui vẻ, lúc đó còn không có nghĩ rõ ràng, hiện tại xem ra, hắn khẳng định là cảm thấy hắn có thể vinh thăng một tên. Thật sự là đáng giận, hắn tiên tiên cơ sở tốt, khi dễ chúng ta có gì tài ba. Thử Du, ngươi lần này nỗ bả lực, sách nghệ cùng kinh nghĩa hảo hảo phát huy, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể đạp xuống hắn, hắc, thay ta xuất ngụm hắc khí. Ngay tại hậu phương Phạm Ngọc Thụ vui vẻ mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, đi ở phía trước Triệu Nhung nhịn không được mở miệng. Ngọc Thụ huynh, a, thế nào? Không có tự tin. Không phải. Vậy sao ngươi? Triệu Nhung chân thành nói, ta thật cảm ơn ngươi a. Phạm Ngọc Thụ khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì, đừng làm như người xa lạ nói đến chỗ này hắn dừng một chút, thăm dò đề nghị, nếu là thật sự là cảm thấy không có ý tứ, đợi lát nữa thi kinh nghĩa thời điểm bài thi bên cạnh nghiêng một chút cho ta ngắm một chút. Triệu Nhung, DS, đợt này 7000 chữ đổi mới. Các huynh đệ tốt nếu không thuận tay ném cái phiếu phiếu khủ khủ. Cảm tạ trên đời tầng dưới chốt nhất hèn mọn hảo huynh đệ 10000 tệ đà chủ khen thưởng. Tạ ơn chớ quên hảo huynh đệ, đến đâu kiếm. Chương 660, tại hạ gia đình hòa thuận, vợ ta bọn họ tay chân cần cù 3000 chữ. 1, chương 660, tại hạ gia đình hòa thuận, vợ ta bọn họ tay chân cần cù 3000 chữ. 1, chương 660, tại hạ gia đình hòa thuận, vợ ta bọn họ tay chân cần cù 3000 chữ. Tử Du, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không phải thật muốn ngươi cho ta ngắm mắt không phải. Triệu Dung lắc đầu, ta là có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng ta viết sai, để cho ngươi cũng sai. Phạm Ngọc Thụ cảm động nói, hay là Tử Du tốt. Kỳ thật ta cũng lo lắng cái này, cho nên nói đúng là nói mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Triệu Dung gật gật đầu, thầm nghĩ một câu khảo nghiệm ta đúng không? Hắn quay đầu lại hỏi, đúng rồi, làm sao không nhìn thấy Đặng Ưng Minh? Phạm Ngọc Thụ giận dữ nói, đừng đề cập hắn, sáng sớm liền không có bóng người. Giả Đặng Ưng tiểu tử này cũng quá không coi nghĩa khí ra gì chút, vừa đến khảo thí tới gần, hắn bỏ chạy không thấy, liền xem như gặp cũng làm bộ không nhìn thấy ta. Giống như là ta sợ ảnh hưởng đến hắn đồng dạng, mặt khác đồng môn cũng là muốn tỉnh giáo cái kinh nghĩa vấn đề, cũng chỉ có Ngư học trưởng cùng Tuyết Ấu huynh nguyện ý kiên nhận trả lời chắc chắn ta. Triệu Nhung quay đầu mắt nhìn đi theo hắn sau mông đậu đen rau muốn Phạm Ngọc Thụ, có chút nhưng, hay là Đặng Ưng huynh thông minh. Phạm Ngọc Thụ nghi vấn, ngươi nói cái gì? Triệu Nhung khoát khoát tay, không có gì, chúng ta đi mau mau, sớm một chút tiến trường thi đi. Hắn cảm thấy Ngọc Thụ huynh mặc dù khuyết điểm không ít, nhưng lại đối xử mọi người lấy thành, tỉ như cho tới bây giờ nghe không ra người khác lời nói khách khí cùng khiêm tốn, đối với bằng hữu là từ trước tới giờ không hội kiến bên ngoài. Rất tốt, rất nhanh, hai người cùng một chỗ chạy tới ao mực học quán. Buổi sáng là giữa tháng đại khảo kinh nghĩa khảo hạch, lúc này ao mực học quán bên trong rộn rộn rằng ràng, xuyên qua học quán ven hồ trên hành lang, khắp nơi là nói chuyện với nhau hoặc xác nhận học sinh thân ảnh. Triệu Nhung cùng Phạm Ngọc Thụ đến, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, bọn hắn tụ hợp vào hành lang trong đám người. Lần đại khảo này trường thi cũng không thiết lập tại trong học đường, mà là tại ngoài học đường lộ thiên trên đất trống. Học đường đều trống rỗng, bởi vì chỗ ngồi cơ hồ tất cả đều bị đem đến bên ngoài, bố trí thành trường thi. Sáu đường đám học sinh bị ngẫu nhiên xáo trộn tại 10 cái lộ thiên trong trường thi, mỗi người đều có trường thi của mình hào cùng số chỗ ngồi, theo số thứ tự ra trận liền tòa liền có thể. Cái này 10 tòa lộ thiên trường thi phân bố cũng không chen chúc, nhưng là từ ra phía ngoài bên trong dọc theo ven hồ hành lang theo thứ tự tại hành lang bên cạnh trên đất chống tọa lạc lấy. Trường thi hào theo thứ tự là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Mình, Canh, Cực Ngọc, Nhâm, Quý. 10 cái thiên căn mệnh danh số thứ tự. Chữ Giáp trận ngược lại là rất gần, ngay tại ao mực học đường tiến cửa lớn cách đó không xa, nhưng là ao mực học quán rất lớn. Trường thi ở giữa lại cách xa nhau rất xa, thế là xếp tại sau cùng quý chữ trận, vị trí đều nhanh đến học quán chỗ sâu hậu sơn phụ cận, phải tốn chút tức lực. Lần này, lại là chưa thỏa mãn Phạm Ngọc Thụ ý, hắn cùng Triệu Nhung không có xếp tới cùng một cái trường thi, tự nhiên cũng sẽ không có ngắm một chút cơ hội. Triệu Nhung túi đầu nhìn một chút hôm qua Ngư Hoài cẩn cấp cho hắn thi bài bên trên số lượng. Nhâm tự tràng, phía sau còn có một cái chỗ ngồi của hắn hảo, Triệu Nhung liếc nhìn nhớ kỹ. Phạm Ngọc Thụ trường thi hảo là canh tự tràng. Hai người trường thi tương lâm cách một cái trường thi. Bất quá lại là cùng đường, bởi vì mặc kệ là số mấy trường thi, đều muốn đi đầu này ven hồ hành lang xuất nhập, chỉ là Phạm Ngọc Thụ so Triệu Nhung trường thi hào gần phía trước, sớm chút đến trường thi thôi. Hai người thiện đường, liên tiếp theo đồng loạt đi hướng học quán gần bên trong trường thi. Trên đường, Phạm Ngọc Thụ nhìn chung quanh một chút có phần chen dòng người. Ai, Tử Du, chúng ta phân phối trường thi làm sao xa như vậy, ngẫu nhiên cái trường thi đều có thể là cái ở cuối xe. Ai, đợi lát nữa thi xong tan cuộc đi ăn cơm, lại là đòi người chen người, chén chết người. Triệu Nhung xem như phát hiện, vừa đến khảo thí trong lúc đó. Phạm Ngọc Thụ liền theo thói quen than thở, từ ngài tự bán. Hắn lắc đầu, cười trấn an câu, không có việc gì, Ngọc Thụ huynh, chúng ta viết nhanh lên, sớm một chút nộp bài thi rời đi chính là, không cần kéo tới canh giờ đến cùng đồng môn cùng một chỗ nộp bài thi. Phạm Ngọc Thụ nhãn tình sáng lên, ý kiến hay, Thử Du huynh. Đây cũng là chúng ta học sinh năng khiếu một cái ưu thế, bất quá chỉ là trói mắt điểm, ân, ta sợ thi xong sau Ngư học trưởng sẽ đánh ta, nhưng là, không để cho nàng trông thấy là được rồi. Cũng không biết nàng tại cái nào trường thi, tuyệt đối đừng tại chúng ta phía trước cá Triệu Nhung nhẹ gật đầu. Hai người theo một ý nghĩa nào đó rất khéo đã đạt thành chung nhận thức. Sau đó, Bọn hắn trên đường trò chuyện, cuối cùng là đi tới canh tự tràng, Phạm Ngọc Thụ cùng Triệu Nhung cáo biệt, nên rời đi trước hắn cùng hành lang dòng người, đi vào hành lang bên cạnh trường thi. Triệu Nhung tiếp tục đi hướng phía sau hắn Nhâm tự tràng, không bao lâu, liền cũng đến. Nhâm tự tràng tới gần hậu sơn, xung quanh chỗ đất trống phong cảnh vô cùng tốt, tới gần một tòa bích đàm, hoặc là nói, ao mực học quán vốn là xây ở hồ sơn cảnh đẹp ở giữa, nội bộ phong cảnh đều không tệ. Triệu Nhung tìm được trong trường thi chỗ ngồi, đất trống dựa vào sau phương vị trí, chỗ ngồi vừa vặn tới gần bích đàm bờ nước, Triệu Nhung tâm tình không tệ, để sách xuống giường, bày ra giấy bút. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nhung thu thập xong, lúc này mới có công phu quan sát đồng khảo trận những học sinh khác bọn họ. Tuyết Đấu Minh, đầu hắn nhất chuyển, nhẹ kêu âm thanh. Lý Tuyết Đấu cùng Triệu Nhung không sai biệt lắm song song, chỉ là đi tới một vị trí, xem như tại phía bên phải của hắn lệnh phía trước. Hai người khác ở giữa cũng cách một hàng học sinh. Lý Tuyết Đấu tại túi đầu đọc thầm, trong ngực ôm một bản kinh thư. Lúc này Triệu Nhung xem như tại nàng phía sau, thế là cái này mặc học sinh phục lộ ra rộng lớn tiêm siêu thiếu nữ liền cũng không nhìn thấy hắn, có chút nhắm mắt xác nhận. Chương 660, tại hạ gia đình hòa thuận, vợ ta bọn họ tay chân cần cù 3000 chữ. 2. Chương 660, tại hạ gia đình hòa thuận, vợ ta bọn họ tay chân cần cù 3000 chữ. 2. Ngay tại Triệu Nhung do dự muốn hay không chào hỏi thời điểm, Phạm Ngọc Thụ lại tìm đến hắn, liền đứng tại trường thi bên ngoài trên hành lang hướng hắn ngoắc. Tử Du, Tử Du. Nơi này Lý Tuyết Đấu nhắm mắt mở ra, buộc lên mã vị hất lên quay đầu, lập tức phát hiện Triệu Nhung. Một bên khác, Triệu Nhung bất đắc dĩ đứng dậy, đi ra cửa, trên đường hắn nghiêng đầu, hướng trông lại Lý Tuyết Đấu cười bên dưới, xem như chào hỏi. Người sau khuôn mặt nhỏ đỏ lên bên dưới, cửa ra vào. Người tại sao lại chạy tới? Tử Du, ta xui xẻo. Phạm Ngọc Thụ khổ khuôn mặt. Ngươi thế nào? Triệu Nhung hiếu kỳ hỏi, là khảo thí lại quên mang giấy bút. Ta có thể mượn ngươi điểm. Không phải không phải, ta nào có như thế không đáng tin cậy. Phạm Ngọc Thụ truy quyền hỏi lại, rất khó chịu, còn có, đem ngươi lại chữ bỏ đi. Triệu Nhung yên lặng nuốt xuống một câu cái kia nếu không muốn như nào đáp lời, vẫn gật đầu, cổ vũ hắn nói tiếp. Phạm Ngọc Thụ lộ ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ, ta lại là cùng ngư học trưởng một cái trường thi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này giữa tháng đại khảo còn không có thi, hắn liền đã kết thúc. Triệu Nhung, chán, cái này không rất tốt, bình thường ngư học trưởng quan tâm ngươi. Nàng gọi là chiếu cố sao? Nàng gọi là phong kiến đại gia trưởng. Hiện tại thi cái thử đều canh giữ ở bên cạnh, ta dễ dàng sao ta? Phạm Ngọc Thụ bi thương gật lệ. Dường như nhớ ra cái gì đó, Triệu Nhung cười cười, ai bảo ngươi tiến trường thi trước miệng quả đen. Tử Du, ta không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ sớm nộp bài thi, hôm nay ta đã mất đi đặc đẳng sinh tự do. Triệu Nhung mặt không đổi màu, mang cho ngươi cơm trưa không bàn nữa. Ta dựa vào, vô tình. Sau đó, Phạm Ngọc Thụ nhìn coi Triệu Nhung sau lưng Nhâm Danh tiếng trường thi, hiếu kỳ hỏi, ngươi đây, thế nào, trong trường thi có hay không người quen? Triệu Nhung thuận miệng nói, trông thấy mấy cái nhận biết chính nghĩa đường học sinh, chán còn có. Tuyết Đấu Minh. Vậy mà cùng Tuyết Đấu Minh một cái trường thi. Phạm Ngọc Thụ một mặt ước ao ghét tị, Tử Du ngươi đây là cái vận khí gì, ta không may bày ra ngư học trường, ngươi lại lặng lẽ cùng Tuyết Đấu Minh tiếp cận đối với. Triệu Nhung mặt không biểu lộ, ngươi nói chuyện rõ ràng chút, đừng dùng linh tinh tử. Mà lại, ta cùng nàng cách một hàng đâu, không có gần như vậy. Cách một hàng. Ai, Tử Du, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a, ngươi vận khí này, ta cũng không biết nói là tốt đâu hay là kém đâu, vậy cũng chớ miệng quả đen. Phạm Ngọc Thụ lau mặt, thổn thức hồi ức nói cái này khiến ta không nhịn được nghĩ lên lần trước đại khảo. Triệu Nhung hỏi, cũng là cùng Ngư Hoài Cẩn một cái trường thi. Nói mỏ, mới không phải. Lần trước ta là cùng Tuyết Đấu Minh một cái trường thi, nàng ngay tại bên cạnh ta, song song liền cách một đầu không làm khó được ta thị lực cùng tính lực hành lang. Phạm Ngọc Thụ dương dương đắc ý sau đó thì sao? Sau đó Tuyết Đấu Minh rất giảng nghĩa khí cho ta chút ít nhắc nhở. Sau đó không phải là thứ nhất đếm ngược Triệu Nhung khoe miệng co quắp xuống, mà lại ngươi đừng ảnh hưởng tới người ta. Mới không có, Tuyết Đấu Minh tại chúng ta thẳng thắn đường đều là đứng hàng đầu. Giống như chính là kinh nghĩa không tính quá hàng đầu, kỳ nghệ lạc nghệ cái gì đều là tiêu chuẩn. Có đôi khi ta mù mờ đều không có mông xong, nàng liền đã viết xong. Triệu Nhung nghe đến đó, trong đầu đã có hình ảnh. Tỷ như, an tĩnh trật tự trên trường thi, bên này Phạm Ngọc Thụ cắn cán bút đang điên cuồng bò đầu, một bên khác sắt vách vị trí, Tuyết Đấu Minh đã làm xong bài thi, học sinh tốt bộ dáng tại thu thập văn phòng phẩm, sau đó khác nhau một trời một vực hai người vừa lúc đồng thời quay đầu, cách một đầu hành lang bốn mắt tương vọng, tới một cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Triệu Nhung cười, gật đầu nói như vậy, Tuyết Đấu Minh người quả thật không tệ. Phạm Ngọc Thụ đồng ý nói, đó là, cho nên lần này mà, Tử Du Minh ngươi đáng tiếc, không có ngồi vào bên cạnh nàng, ai? Hắn lại liếc nhìn trong đường ngay tại Văn Tĩnh xác nhận thiếu nữ, khen, Tuyết Đấu Minh nhu thuận Văn Tĩnh lại ngại ngùng, bảy thành tài tích lại hàng đầu, là chúng ta thẳng thắn đường ngầm thừa nhận bảy sủng hoa trồng trong nhà kính. Cực kỳ mấu chốt, nàng còn rất giảng nghĩa khí, trợ giúp chúng ta những khó khăn này hộ, nếu không phải ta đã đính hôn, xác định vững chắc đuổi nàng, dùng cả một đời đến hảo hảo báo đáp nàng. Triệu Nhung lại cười, thiếu hiệp như muốn báo đáp, đề nghị là để ý đến nàng xa một chút. Phạm Ngọc Thụ lời này hắn nghe mười phần khó chịu, mặt lấy tấm nói, cái kia Tử Du ngươi cũng là cách xa nàng điểm, hai vị Triệu tiên tử còn có Tô cô nương, còn chưa đủ ngươi hòa hại. Triệu Nhung lý lý tụ tử, nhìn lên trời cao đám mây mỉm cười nói, ai nói? Xin các hạ đình chỉ rêu rao, tại hạ rất gia đình hòa thuận có được hay không? Gia đình hòa thuận? Phạm Ngọc Thụ hầu nghi hỏi, là chỉ một cái đệm chăn tẩy phơi hai lần. Triệu Nhung liếc nhìn hắn, cũng không có giải thích, hắn chỉ là gật đầu nói, tẩy phơi hai lần, tại hạ vui lòng, vợ ta bọn họ tay chân cần cù, vi phu cầu còn không được, cảm giác sâu sắc vui mừng. Phạm Ngọc Thụ im lặng nhìn xem hắn. Triệu Nhung cười nói, đi, nhanh bắt đầu thi, Ngọc Thụ huynh nhanh lên trở về, Ngư học trưởng nói không chừng ngay tại muốn ngươi đây. Ta dựa vào, ngươi đừng nói loại này khiếp người lời nói. Phạm Ngọc Thụ hùng hùng hổ hổ đi, hắn trước khi thi báo đoàn giải áp nói chuyện phiếm hoàn tất, bóng lưng bi tráng lao tới trường thi. Triệu Đung buồn cười, quay đầu trở lại nhâm chữ trường thi. Về chỗ ngồi trên đường, bởi vì có chút ghế trống đã ngồi học sinh, thế là hắn đành phải đổi con đường, vừa vặn từ Lý Tuyết Ấu cạnh chỗ ngồi bên cạnh trải qua. DS, hôm qua có chút cảm ngộ, đang điều chỉnh tế cương cùng điều tiết làm việc và nghỉ ngơi, cho nên cá ướp muối một ngày. Cảm tạ thấy không rõ thế giới hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ đọc sách không bình thư hảo huynh đệ 4400 tệ khen thưởng. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Tạ ơn ba vị hảo huynh đệ duy trì ô. Chương 661, thiếu nữ, thiếp kinh, thử sách, 1, chương 661, thiếu nữ, thiếp kinh, thử sách, 1, chương 661, thiếu nữ, thiếp kinh, thử sách nhâm danh tiếng trong trường thi. Gặp Lý Tuyết Ấu có chút túi đầu, nhìn không chớp mắt, giống như tại ôn tập đọc thầm không có chú ý tới hắn. Triệu Nhung từ nàng cạnh chỗ ngồi đi qua lúc, cũng không có đi chào hỏi quấy rầy nàng. Chỉ bất quá, khi đi ngang qua Mã Vi thiếu nữ bên cạnh lúc, lỗ tai ẩn ẩn bắt được nàng chính đọc thuộc lòng kinh văn. Tuy có gia đồ ăn, phất thực, tuy có trí đạo, phất học, là cho nên, dạy sau đó biết khốn, biết không đủ, sau đó có thể tự phản cũng, biết khốn, sau đó có thể tự cường cũng. Triệu Nhung lập tức liền nghe đi ra là lệ ghi bên trong nào đó đoạn chính văn, hắn rất quen, chỉ bất quá nghe Tuyết Ấu huynh gửi ấy sách đứt quãng, cũng không biết có phải hay không có chút khẩn trương, còn thất thần, bộ phận nguyên văn còn lặp lại đọc hai lần. Triệu Đung cũng không nghĩ nhiều, về tới chỗ ngồi. Mà tại hắn trải qua sau, trên chỗ ngồi dường như tại hết sức chăm chú lưu vào trí nhớ Lý Tuyết Ấu, một mực căng cứng nhỏ bả vai lặng lẽ nơi mới lòng. Xác nhận tiết tấu bình thường, chỉ bất quá ở trong miệng lại không yên lòng niệm xong một đoạn sau, nàng không tiếp tục đọc thầm, tiện tay đem bản này lễ ký thu vào. Lúc này, lại nghe thấy sắp bắt đầu thi chuông báo giờ âm thanh truyền đến, cái này Mã Vi thiếu nữ thẳng tắp cái eo, hai tay chồng lên nhau đặt lên bàn, mắt không chớp nhìn chằm chằm phía trước, giống như là tại tĩnh tâm chờ đợi khảo thí. Chỉ là nàng chẳng có mục đích loạn tung bay con người, hay là để lộ ra điểm tâm không tại chỗ nào, cũng không biết thiếu nữ lúc này suy nghĩ là bay tới đi nơi nào, có ở đó hay không khảo thí bên trên. Triệu Nhung cũng không có phát hiện điểm này, hắn ngồi tại Lý Tuyết Đấu phía sau, chỉ có thể nhìn thấy nàng đoàn chính không gì sánh được tinh tế bóng lưng, đồng thời Lý Tuyết Đấu cũng từ đầu đến cuối không có quay đầu nhìn hắn. Triệu Nhung trong lòng thầm nghĩ một câu, Tuyết Đấu huynh sát thực rất ngoan rất nghiêm túc. Có nhớ tới vừa mới Phạm Ngọc Thụ nói lời, hắn cười lắc đầu, không nói trước ngắm một chút đúng hay không, chỉ là người ta tốt như vậy một nữ hài tử, chính mình cũng không thể quấy rầy đến nàng khảo thí. Giờ phút này sắp khảo thí, Triệu Nhung cũng không có bao nhiêu khẩn trương, hắn còn cùng nhàn rỗi thấy bên trong bên dưới trái tim của chính mình hồ. Tâm hồ vẫn như cũng là cái kia một bộ bị áp dao quấy nước hồ sau sinh động bộ dáng. Đáy hồ cùng mặt hồ, nhất giả đục đầu, một mực sáng sớm, áp dao cùng long lý tất cả đặt mình vào trong đó, phân biệt rõ ràng. Tâm hồ trí nhớ bị kích hoạt kỳ dị trạng thái vẫn tại tiếp tục. Triệu Nhung nội tâm không gì sánh được yên tĩnh, bàng quan một hồi, trong lòng có chút so đo. Từ rạng sáng đến bây giờ, hắn đều không có để long lý trở lại vị trí cũ, đình chỉ loại trạng thái này, chính là muốn qua khảo nghiệm loại này tâm hồ tiềm lực kích phát trạng thái tiếp tục thời gian, nghĩ đến một khi mọi mệnh hoặc chống đỡ hết nổi liền đóng lại, kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên thẳng đến tiếp tục cho tới bây giờ, tối thiểu 3-4 canh giờ, hắn không có cảm thấy mảy may ra rời, đồng thời còn cảm thấy vẫn còn dư lực tiếp tục nữa. Xem ra, so ta tưởng tượng còn cao hơn hiệu bền bỉ. Triệu Nhung hơi giật mình. Trực giác nói cho hắn biết hăng quá hóa dở, tâm hồ não được thời gian dài quá sinh động khẳng định cũng không phải là chuyện gì tốt, dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút bổ sung điểm năng lượng không phải, nghĩ đến hẳn là giải trừ bên dưới trạng thái nhìn xem, nhưng là lúc này liền muốn kinh nghiệm khảo thí, hay là bảo trì nguyên dạng, thi xong lại nói. Trong lòng có so đo, Triệu Đung an chi như làm. Đúng lúc này, cách đó không xa ven hồ trên hành lang, có một vị hắn không quen biết hơi mập lao tiên sinh thân ảnh xuất hiện, hai tay chắp sau lưng, mang theo một chồng bài thi, đi vào nhâm danh tiếng trường thi. Tùy ý nhìn một vòng toàn trường. Bàn lao tiên sinh vung tay lên, trong tay cái kia một chồng bài thi bị ném đến không trung, phản phất có gió nâng lên, nó tự phát tảng ra, 28 phần bài thi theo thứ tự bay xuống tại chúng thí sinh trên mặt bàn. Bàn lao tiên sinh không nói nhảm, thanh âm lắng kiện. Bắt đầu thi. Triệu Nhung cầm tới bài thi, cũng không có đi xem người khác, phối hợp chám mực đặt bút, điển tính danh cùng lệ thuộc học đường. Sau đó hắn mắt túi xuống phi tốc thẩm quyển một lần. Tấm này kinh nghĩa bài thi đơn giản tới nói, chỉ chia làm hai bộ phận. Thiếp kinh, thử sách. Thiếp kinh đề Triệu Nhung quen thuộc, Vọng Khuyết Châu Sơn Hạ không ít vương triều khoa cử trong cuộc thi đều có. Xem như nho sinh khảo thí thiết yếu khảo đề, nó chủ yếu khảo tra nho kinh nội dung, là từ nho ra thập tam kinh đợi làm bên trong, lựa chọn sử dụng đặc biệt câu, che đậy nó hai đầu, bên trong mở một nhóm, lại cắt giấy là thiếp. Ý tứ chính là che khuất lựa chọn câu bên trong mấy chữ, để thí sinh theo câu trên hoặc đoạn dưới điển. Nghe có phải hay không rất quen hay. Chương 661, thiếu nữ, thiếp kinh, thử sách 2, chương 661, thiếu nữ, thiếp kinh, thử sách 2, Triệu Nhung nhớ tới hắn kiếp trước ngữ văn trong cuộc thi thường gặp thơ cổ văn bổ huyết. Kỳ thật liền cùng cái này cùng loại, chỉ bất quá nhất giả là thi thơ ca danh thiên, nhất giả là thi nho gia kinh văn. Không nghĩ tới trùng sinh một lần, hay là không có thoát khỏi người, thơ cổ văn bổ khuyết Triệu Nhung mặc niệm một câu. Bất quá, dưới mắt thi thiếp kinh đề, cần phong phú hơn tri thức dự trữ, còn muốn phân biệt nghĩa lý. Bởi vì nho gia kinh nghĩa phạm vi quá lớn, nếu là ra để mục vắng vẻ chút, đó chính là tại kinh nghĩa đại dương mênh mông bên trong mỏ kim đáy biển. Mà cái này thử xét đề, cũng là dưới núi nho sinh khoa cử bên trong tiết mục các trào, thậm chí là trong đó trọng yếu nhất một hạng. Đồng dạng, cũng có thể đơn giản đem nó lý giải thành tiếp trước ngữ văn viết vấn đề. Nó chính là từ kinh nghĩa bên trong mà tuyển chọn một câu, có thể là có danh tiếng thánh nhân nói qua, có thể là không muốn lộ ra tính danh nhưng vừa lúc từ có danh tiếng thánh nhân bên người đi qua cũng lắm mồm bên dưới nói chuyện phiếm câu thánh nhân nói qua, ân ngươi cũng đừng thực sự tin tưởng bọn hắn là tiểu phu a nông dân a dã nhân a cùng sinh a trên những sách này cho thô bị xưng hô, kỳ thật những người này đều lợi hại đâu, bằng không thì cũng không đến mức nói ra một đống lớn đem hậu. Thế vãn bối thi đổ danh ngôn. Dù sao Triệu Nhung là coi bọn họ là thánh nhân nhìn. Cho nên thử sách để hình thức rất đơn giản, chính là lấy ra nho kinh bên trong nào đó một câu, xem như thử sách đề mục, lại quy định bên dưới số lượng từ, để đám học sinh quay chung quanh nó tự do phát huy. Mà cái này thử sách đề bên trong, kỳ thật còn có một cái phân chia, chính là tu thân loại cùng trị quốc loại, hàm nghĩa cũng là tên như ý nghĩa. Xem rõ ràng lần này kinh nghĩa khảo hạch hai loại đề hình sau, ngoài ra còn có minh bạch bên trong một cái nho nhỏ quy tắc. Đó chính là, ngươi như muốn bộ phận thứ hai thử sách đề có phần, cái kia nhất định phải trước thông qua được bộ phận thứ nhất thiếp kinh đề yêu cầu. Thiếp kinh đề bình thường đều là 10 đạo, nhưng là muốn trả lời tương ứng đề số, mới có thể xem như vượt qua kiểm tra, khác biệt địa phương, phán định tiêu chuẩn khác biệt, tỉ như dưới núi rất nhiều vương triều khoa cử bên trong là 10 thông 5, 10 thông 6, xem như vượt qua kiểm tra. Sở dĩ có loại này quy chế, là vì phòng ngừa có nho sinh đầu cơ trục lợi, lợi dụng áp đề hoặc công dự thi mô bản loại hình phương pháp, hoặc bằng cách như sau, tại trọng yếu nhất thử sách đề lần lượt phân. Cho nên bộ phận thứ nhất thiếp kinh đề, toàn bộ là kinh nghĩa trong cuộc thi nước cờ đầu, khảo sát nho sinh đám học sinh cơ sở tố dưỡng, sàng chọn ra chân chính đọc đủ thứ kinh nghĩa thí sinh. Nếu không tùy ý ngươi năng lực khác mạnh hơn, cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Triệu Nhung thẩm tra xong bài thi, thu hồi ánh mắt, cầm bút lên một cây để đó không dùng sạch sẽ bút lông, lại giữa ngón tay đi lòng vòng. Ao mừng học quán thi hai cái này nội dung, hắn cũng là không ngoài ý muốn, chỉ là Triệu Nhung phát hiện học quán sở xuất đề mục độ khó cùng yêu cầu, lại so dưới núi nghiêm khắc nhất khoa cử đều muốn hạ khắc không ít, bất quá. Tại hạ quan loa, Triệu Nhung ngượng ngùng cười cười, bắt đầu đáp lại. Hắn trực tiếp lật ra bài thi lần đầu tiên, ngay khi đó liền là 10 đạo tiếp kinh đề. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua để làm yêu cầu. 10 thông 8 mới tính vượt qua kiểm tra, nhiều nhất chỉ có thể sai 2 đạo. Hắn nhẹ gật đầu, nửa người trên dựa bàn, bắt đầu múa bút thành văn. Chỉ chốc lát sau, ngay tại trung quanh đám học sinh còn trầm tư suy nghĩ phong phú kinh nghĩa nguyên văn lúc, Triệu Đùng đã thu bút. Thật có lỗi, không kéo ta toàn nhớ kỹ. 10 đạo tiếp kinh đề, hắn một mạch mà thành viết xong. Cho dù là dĩ vãng chỉ là lơ đãng đảo qua một chút tối nghĩa kinh văn, giờ khắc này ở tâm hắn trong hồ đều có thể phi tốc hiện hiện, như ở trước mắt. Biết không đủ, sau đó có thể tự phản cũng. Biết huấn, sau đó có thể tự cường cũng. A ngược lại là đúng dịp. Triệu Nhung nhìn về phía hắn đã viết xong 10 đạo tiếp kinh để bên trong một đạo, cười bên dưới, vừa mới tuyết đấu minh vừa lúc đọc thẩm qua một đoạn này. Đây coi như là cá chép phụ thân. Trước khi thi ôn tập bên dưới đều có thể đoán đúng đề. Về phần là khảo đề tiết lộ loại khả năng này, Triệu Nhung không chút suy nghĩ, tuyết đấu minh loại này học sinh tốt cô gái ngoan ngoãn tính cách làm sao có thể, nếu là nói Phạm Ngọc Thụ tiểu tử kia, đó mới có thể tin điểm. Triệu Nhung trong lòng nói âm thanh thú vị, cái kia bị hắn phi tốc viết xong 10 đạo tiếp kinh để, hắn kiểm tra đều không có kiểm tra, trực tiếp nhìn xuống, tiếp tục bài thi. Chỉ còn lại có sau cùng một đạo thử sách đề. Đưa tay lật đến mặt thứ hai, đập vào mắt chính là một nhóm ngắn gọn đến cực điểm lại không gì sánh được hữu lực lạ lẫm viết ngoáy chữ viết, mọi người đều có thừa, ta đọc gì? Cảm tạ bắt cảnh hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng, cảm tạ thấy không rõ thế giới hảo huynh đệ 5.000 tệ khen thưởng, tạ ơn hai vị hảo huynh đệ. Chương 662, mọi người đều có thừa, mà ta đọc như gì 5.000 chữ bồi thường trường. Một chương 662, mọi người đều có thừa, mà ta đọc như gì 5.000 chữ bồi thường trường. Một chương 662, mọi người đều có thừa, mà ta đọc như di 5.000 chữ bồi thường trường. Triệu Nhung nhìn vài lần hàng chữ này, lại nhìn một chút mặt sách địa phương khác, trống rỗng. Phía sau mấy tấm bài thi cũng đều là không quyền. Đây chính là duy nhất áp chụp đại đề, chiếm mặt sách phân chỉ vượt qua một nửa, cũng là cùng với những cái khác đồng môn kéo ra trên lệch địa phương. Triệu Nhung gật gật đầu, nhấp một hớp mang theo trong ống trúc thanh thủy làm mát giọng nói, bắt đầu phá đề. Đề này rất có ý tứ, mặc kệ là đề mục hay là người ra đề mục. Theo đạo lý, học quán đại khảo bài thi bình thường đều là mô bản in ấn, trước mặt thử sách đề đều là thống nhất công mô hình kiểu chữ. Duy chỉ có đạo này thử sách đề, lại là bảo lưu lại nguyên người ra đề mục tùy tính viết ngoáy chữ viết. Triệu Nhung cổ sở lấy hẳn là ao mực học quán mời trong thư viện một vị nào đó đức cao vọng trọng lao tiên sinh ra đề. Triệu Nhung ngược lại là từng nghe Yến tiên sinh nói qua, nho ra trong thư viện, tại một đám tiên sinh phía trên, cùng sơn trường dưới một người, còn có cấp một tồn tại đặc thủ, tên là Lục Quân Tử là 6 vị đặc thủ tiên sinh. Hắn duy nhất biết, là đương nhiệm chủ quản trong ngoài vụ viên phó sơn trường, cùng ao mực học quán giả thế tiểu, chính là hai trong đó. Đề này không thể nói trước chính là một vị nào đó Lục Quân Tử đại lao đề chữ. Thư viện còn nguyên in ra. Bất quá lao tiên sinh có thể tiện tay ra đề mục, bọn hắn học sinh lại là không có khả năng tiện tay đáp lại. Mấy hơi bên trong, Triệu Nhung đầu góc chuyển cực nhanh, tay cũng không có nhàn rỗi, giữa ngón tay phi tốc chuyển bút, đây là trước kia thời còn học sinh thói quen, chung quanh ngẫu nhiên ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn gặp mấy cái thí sinh, là nhìn sửng sốt một chút, mắt đều hoa, tổng lo lắng Triệu Nhung trên tay chiếc bút này bay ra ngoài đập phải người. Bọn hắn còn ánh mắt mong đợi nhìn lại nhìn về phía trước giám thị bàn tiên sinh, chờ đợi hắn quản một chút. Đáng tiếc vị kia hơi mập lao tiên sinh nhìn so một vị nào đó Triệu họ thí sinh còn không đáng tin cậy, ngồi chỗ ấy mu bàn tay chống đỡ đầu, mày trắng buông xuống, mệt mỏi muốn ngủ. Triệu Nhung cũng không có phát hiện hắn tiện tay chuyển bút ảnh vang đến trên trận mấy cái có một loại nào đó bệnh ép buộc thí sinh. dưới mắt đề này, để hắn cảm thấy thú vị. Kinh nghĩa thử sách đề phổ biến phân hai loại, đạo này rất rõ ràng là tu thân đề nhưng là cũng không so chuyên nghiệp tính càng mạnh trị quốc đề tốt đáp trả đi đâu. Bởi vì mọi người đều có thừa ta đọc gì câu nói này, nếu là Triệu Nhung nhớ không lầm, Nho Gia Thập Tam Kinh bên trong cũng không có. Nó là xuất từ đạo kinh. Như Triệu Nhung lại không nhớ lầm lời nói, câu nói này tại đạo kinh bên trong nguyên văn hẳn là: mọi người đều có thừa, mà ta đọc như gì? Ta người ngu chi tâm cũng lạ. Độn hề. Triệu Nhung gật đầu khẽ nói, có ý tứ. Nho Gia Học Viện thử sách tu thân đề, lại là thi đạo gia thánh nhân nói. May mà Triệu Nhung cùng đại đa số học sinh khác biệt, không dám thuyết phục đọc bách gia bởi con, nhưng là đối với cùng Nho Gia ẩn ẩn đặt song song đạo mặc hai nhà, hắn là luôn luôn mười phần cảm thấy hứng thú, trong âm thầm tốn hao qua không ít thời gian nghiên cứu, thậm chí ban đầu ở Trung Nam Sơn, còn có thể làm lấy mấy chục vạn người mặt biện thắng một vị đạo gia quân tử. Đương nhiên đó cũng không phải nói hắn so đạo gia quân tử còn muốn chuyên nghiệp, mà là nương tựa theo trí nhớ kiếp trước ưu thế, hắn tại nào đó một số tư tưởng đạo gia bên trên lý giải, mười phần đặc biệt vượt mức quy định. Mặt khác, đạo kinh hắn cũng là không thể quen thuộc hơn được, thanh tĩnh cùng vô vi hai đạo đi về đông tử khí chính là xuất từ huyền hoàng giới bản thứ nhất đạo kinh. Triệu Nhung đạt được đằng sau, tự nhiên là tràn đầy phấn khởi lại đi lật đọc mấy lần 3000 nói đạo kinh suy đoán còn sẽ có cái gì thú vị câu chữ huyền hóa thành đi về đông tử khí. Cho nên dưới mắt đề này ra hoàn toàn chính xác thật rất phù hợp Triệu Nhung khẩu vị. Cũng không biết là vị nào tiên sinh, rất hợp khẩu vị hắn đôi mắt sáng sáng, có chút hiếu kỳ. Bất quá, cái này tự mở ra một con đường ra để mục cố nhiên thể hiện bị kia không quen biết ra để mục lao tiên sinh học sâu bách ra khí phách, nhưng là đồng thời cũng đối bài thi thí sinh tầm mắt cùng tri thức đọc lướt qua mặt yêu cầu vô cùng cao. Triệu Nhung cổ sở lấy, giờ phút này trên trường thi giống như hắn nhìn thấy đề này đám học sinh, hẳn là đại đa số ngay tại rơi vào mơ hồ, nói không chừng còn tại nói thầm. Chúng ta Nho Gia Thập Tam Kinh bên trong có câu nói này sao? Đây rốt cuộc là xuất từ cái nào? Các thánh nhân đều là nói tinh sao suốt ngày viết chỉnh ra đến như vậy nhiều nói nhảm. Chương 662, mọi người đều có thừa, mà ta đọc như di 5000 chữ bồi thường trường, 1, 2, chương 662, mọi người đều có thừa, mà ta đọc như di 5000 chữ bồi thường trường, 1, 2, đoán chừng chỉ có một số nhỏ giống Ngư Hoài Cận dạng này đọc hiểu nho kinh, có thể là đối với đạo gia điện tịch có chỗ đọc lướt qua học sinh, có thể phát giác được một chút không thích hợp. Bất quá cũng có thể là không ít thí sinh căn bản liền không có Triệu Nhung nghĩ những nghi hoặc này phiền nhiễu, trực tiếp coi nó là làm không có đã học qua Nho Gia kinh nghĩa bên trong thánh nhân nói, dù sao thánh nhân lời nói nhiều như vậy, chỉ cần không phải chửi mẹ. A nói không chừng chửi mẹ cũng có đâu, cho nên có thể nói ra lời gì đến cũng không ngoài ý liệu, sau đó đoàn người trực tiếp tại chỗ sống học sống đáp. Mà ở thử sách bên trong, lý giải sai đề mục xuất xứ, tất nhiên sẽ không để mắt đến người ra đề mục khảo sát ý đồ, chỉ hướng bài thi chính xác phương hướng. Ngắn ngủi 10 hơi bên trong, liền thẩm xong đề mục. Dựa bàn Triệu Nhung chiến thuật ngửa ra sau xuống, hoạt động bên dưới gân cốt. Cái gì gọi là học bá phá đề? Triệu Nhung nhếch miệng lên một đạo tự tin độ cong, đồng thời ngẩng đầu quan sát xuống bốn phía, muốn nhìn một chút những người khác đối với đề này phản ứng, nhưng mà lại phát hiện, hắn tựa hồ biết quá nhanh. Đại bộ phận đám học sinh giống như đều còn tại viết lần đầu tiên thiếp kinh cân từ nhắc câu bên trong. Cái này, bản công tử có chút tịch mịch nha. Nhưng mà sau đó, Triệu Nhung rất nhanh liền phát hiện hắn chuyển bút giống như không cẩn thận ảnh hưởng đến bên cạnh mấy cái học sinh. Người sau quăng tới hoặc u oán hoặc bất mãn ánh mắt. Triệu Nhung mặc ngừng giữa ngón tay chuyển động bút, hơi hấy náy cười bên dưới, tiếp tục túi đầu, an tính bài thi. Hiểu đề mục xuất xứ cùng hàm nghĩa sau, hiện tại muốn làm bước đầu tiên chính là phá đề. Cũng không phải là nói đề mục là mọi người đều có thừa ta đọc gì ngươi liền trực tiếp lấy nó làm tiêu đề, toàn tiên học lại hàm nghĩa của nó. Loại này trực tiếp vô não sử dụng hành vi là hạ tiến hành, đổi quyển các tiên sinh cho phân đều là nhìn tâm tình. Cho nên hiện tại Triệu Nhung muốn làm chính là suy tư ra quyển người đầu đề này, kết hợp tự thân suy nghĩ, xảy ra khác 2-3 câu tinh luyện áp xúc câu đơn, làm văn chương lúc đầu 2 câu, cũng là làm sau đó toàn văn trung tâm đề cương. Điểm này cũng được xưng chi là kinh nghĩa thử sách bên trong phá đề. Khác biệt trình độ nho sinh, phá đề chiều sâu cùng góc độ khác biệt. Căn cứ Triệu Nhung dĩ vãng quan sát kinh nghiệm, chủ yếu nhất vẫn là phải trúng mục tiêu đề mục phía sau người ra đề mục trong lòng yêu thích cùng khuynh hướng. Cho nên kinh nghĩa thử sách đề liền cùng Triệu Nhung tiếp trước một ít đầu để viết văn mở dạng, trình độ nào đó nói, chính là muốn đập ra quyển tiên sinh mông ngựa. Nhưng là ánh sáng đập đối mã tớt, nhiều nhất chỉ là trung thượng kế sách. Mà chân chính thượng sách, là tại phương hướng chính xác sau khi, lại nhiều một chút nhường ra để mắt người trước sáng lên mới lạ quan điểm, sau đó phụ tá đặc sắc hành văn, cuối cùng tại đến một tay chỉnh tề xinh đẹp chữ viết, vậy liền có thể làm ra một thiên hoàn toàn xứng đáng theo thói quen sẽ bị toàn học quán truyền đọc điểm tối đa thử sách văn. Làm rõ những này, Triệu Nhung bắt đầu phá đề. Mọi người đều có thừa, ta đọc gì? Mặt ngoài lý giải bên trên, tựa như là nói ta không bằng đám người, ta như cái người ngu, là một câu tự than thở. Nhưng ngươi có thể tuyệt đối đừng đần độ tin. Bị mắng cũng không biết. Dùng chân ngón cái ngẫm lại đều biết, đạo gia thánh nhân là tại khiêm tốn a đơn giản điểm, ngươi chỉ cần đem hắn lời nói phản lấy nghe là được rồi. Kỳ thật hắn muốn nói là, chân chính người ngu là các ngươi không bằng hắn. Cái này giống đám người độc say hắn độc tỉnh một dạng. Ngươi muốn à, một cái thánh nhân cầm lấy đi cùng một đám thế nhân so sánh với, đương nhiên sẽ có vẻ hắn không hợp nhau, lộ ra hắn như cái người ngu. Phía sau hắn nói cái gì ta người ngu chi tâm cũng là ngươi cũng đừng tin, mà lại chú ý, hắn nói chính là người ngu chi tâm không phải người ngu chi hành thánh nhân không có làm chuyện ngu xuẩn, mà là có một viên cùng mọi người so sánh lộ ra ngu xuẩn tâm. Thỏa thỏa tối khen chính mình, cao siêu quá ít người hiểu, nhìn, hắn tại đục ngầu thế gian đều lộ ra ngu xuẩn. Nếu là hiểu điểm này, xem như minh bạch một nửa. Còn giữ lại muốn xem kỹ mấu chốt, chính là cái gì gọi có thừa cái gì gọi là như gì. Thánh nhân hắn như gì khẳng định là tốt, đám người có thừa khẳng định là bị lão nhân gia ông ta phủ định. Đám người cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch đến cùng là vật gì, đến mức để người trước lộ ra có thừa người sau lộ ra như gì. Hai người này đến cùng lại là chỉ cái gì, cái này ngắn ngủi chín chữ bên trong cũng không có minh xác nói ra. Nhưng là Triệu Nhung rất dễ dàng liền nghĩ đến đáp án. Đạo gia, thánh nhân có đương nhiên là đạo mà đám người thiếu đạo. Chương 662, mọi người đều có thừa, mà ta độc như di 5000 chữ bồi thường chương 2, 1, chương 662, mọi người đều có thừa, mà ta độc như di 5000 chữ bồi thường chương 2, 1, Triệu Nhung liền nghĩ tới hắn chỗ nhận biết đạo gia quân tử Đào Viên Nhiên, địa vị hắn tôn quý, lại cả ngày áo vải giày cỏ, sinh hoạt quả làm, chỉ có chút cơ bản vật dụng. Cho nên cái này đạo còn đưa tới một cái mặt ngoài hiện tượng, vậy chính là có đạo thánh nhân lẻ loi nhỏ khó, mà không đạo đám người giàu có thừa. Cho nên đạo kinh bên trong thánh nhân câu nói này hàm nghĩa đại khái là, tất cả mọi người giàu có thừa, duy ta lại lẻ loi nhỏ khó, tâm ta thật sự là ngu muội thiếu thốn à, cùng mọi người so sánh lộ ra hỗn hỗn độn độn. Suy nghĩ minh bạch những này, lại quay đầu nhìn đầu đề này, Triệu Nhung đốn thức tỉnh ngộ sáng sủa, linh nghĩ ngàn bạn. Cũng không phải là nói hắn đồng ý đắc đạo thành thánh liền nhất định liền muốn sinh hoạt đơn giản vô dục vô cầu, mà là xuyên thấu qua những biểu tượng này thấy được trong đó ẩn chứa thực chất đạo. Đám người vì cái gì có thừa, bởi vì bọn họ dục vọng nhiều, cho nên theo đuổi nhiều, lấy được liền cũng nhiều. Nhưng mà, đây đều là đồ vật dư thừa. Mà thánh nhân nhìn thẳng bản tâm, không nhiều truy cầu, chỉ lấy cần có một vật, đủ là đủ. Cho nên, hắn lộ ra giống như thứ gì đều không có một dạng, tại cái gì cũng có trong mắt mọi người, thánh nhân không có đạt được những vật này, vậy thì tương đương với gì thất bọn chúng một dạng, là người ngu. Nhưng là, đám người sao mà ngu cũng Triệu Nhung thở dài một tiếng. Hắn liền nghĩ tới kiếp trước thế giới kia. Có người trong tủ treo quần áo có 1000 kiện đắt đỏ quần áo đẹp đẽ, đều là nàng yêu thích, nhưng mà nàng mỗi lần đi ra ngoài đều chỉ có thể chọn lựa một món trong đó, chọn tới chọn lui, hơn nửa canh giờ mới có thể ra cửa, đồng thời mặc kệ cuối cùng chọn lựa thứ nào, sau khi ra cửa kiểu gì cũng sẽ tiếc nuối trong tủ treo quần áo không có chọn cái khác quần áo, có người cùng lúc đều tiến mua một đống lớn thiết bị điện tử, đều là tính năng cường hãn đồ tốt, nhưng mà hắn mỗi lần chỉ có thể chơi một. Dạ, mỗi ngày thật vất vả rút ra một lần thời gian ở không, lại muốn tại một đống lớn chơi vui trong thiết bị mặt, tuyển ra một cái chơi tốt nhất, dần dà trên bàn lại bị đổi mới sản phẩm mới lấp đầy, rất nhiều chưa kịp chơi mới tinh thiết bị liền bị vứt xuống một lần hít bụi, muốn cái này muốn cái kia, cuối cùng mới phát hiện rất tồi tệ, đều được đổ vật dư thừa. Đồng thời lại khó phục thở nhỏ chỉ có một bộ y phục mặc, mỗi ngày chỉ mặc nó đi ra ngoài đường nghịch lúc tùy ý không lo, lại khó phục thở nhỏ đọc sách trốn ở trong chăn, trên tay chỉ có một máy cái nào đó ấn phím mất linh đồng thời dễ dàng ngừng lại thiết bị điện tử lướt sóng lúc khoái hoặc cùng không biết mọi bệnh. Cho nên sau khi lớn lên được đến rất nhiều rất bao nhiêu lúc tâm tâm niệm niệm đồ vật, bọn hắn đây rốt cuộc là hạnh phúc hay là thống khổ? Triệu Nhung trong lòng khẽ đọc, cho nên ta như di chính là đạo gia thánh nhân đạo, đám người là muốn ngày càng tăng lên mà thánh nhân là ngày tổn hại chi lại tổn hại đến cái gì cũng không cần, trong mắt của mọi người giống như là thất lạc rất nhiều thứ một dạng, nhưng hắn nhưng vẫn là có thể bình thường sinh hoạt, bình chân như vậy, cái này hoàn toàn lại đại biểu hắn kỳ thật đã cái gì cũng có, đồ vật toàn bộ đủ. Nguyên lai trước đó tổn thất đồ vật đều là dư thừa. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cho nên đạo gia thánh nhân vô vi, không cầu không tranh, thất lạc cho nên đổ vật sau, đạt được chân ngã. Đây chính là câu nói này hoàn chỉnh nội hàm, chỉ cần quay chúng quanh tư tưởng của nó phá để đều có thể. Tê ta giống như lại có thể dùng vô vi đáp lại Triệu Nhung lời nói đột nhiên đình trệ, trầm mặt xuống. Ánh mắt của hắn nháy cũng không nháy mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt sách bên trên mọi người đều có thừa ta độc di cái này tám cái tinh thần khí 10 phần biết mấy chữ. Vị này ra để mục lão tiên sinh muốn thi. Thật là đạo gia chân ngã cùng vô vi sao? Tự nói nho sinh an tĩnh một hồi lâu. Đặt bút âm thanh, mài mực âm thanh, xoay tròn âm thanh vỡ nát tinh tế xen lẫn trên trường thi. Triệu Nhung ngồi ở hàng sau dựa vào nước đầm vị trí, chậm rãi quay đầu nhìn một chút bình tĩnh không lay động biết đảm. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đây cũng là một cái bẫy, là người ra để mục dùng để nhằm vào ta loại này đọc thuộc lòng bách gia kinh điển muốn lấy điểm cao học sinh bấy dập. Cái này vốn không che mặt người ra để mục đúng là ra một đạo đạo kinh bên trong đề mục, nhưng hắn là một vị nho gia tiên sinh, mà ta cũng là nho gia học sinh, hắn tất không có khả năng duy trì tư tưởng đạo gia, ta cũng không thể dùng đạo gia học thuyết bài thi, nếu không chính là mắc lửa. Chương 662, mọi người đều có thừa, mà ta độc như di 5000 chữ bồi thường chương 2, 2. Chương 662, mọi người đều có thừa, mà ta độc như di 5000 chữ bồi thường chương 2, 2. Triệu Nhung trong lòng lặng yên ngữ một tiếng, cho nên người ra để mục bản ý rất đơn giản, hắn có thể là xem khắc bách ra, là bởi vì thưởng thức đạo kinh bên trong câu nói này, cảm thấy đại thiện, thế là không bám vào một khuôn mẫu lấy ra để, nhưng là hắn thưởng thức cùng cho là đại thiện, tất nhiên không phải trong đó chứa tư tưởng đạo ra, mà là dung nhập chúng ta tư tưởng nho ra sau lý giải. Triệt để phá đề, Triệu Nhung bừng tỉnh đại ngộ, hắn thầm mắng một tiếng lao hồ ly thật giàu hoạt. Kém chút đã rơi vào cái bẫy, bất quá vẫn là thật có lỗi, bản công tử cũng tới tầng khí quyển. Triệu Nhung khép cười một tiếng, mỉm cười cầm bút lên bút lông, một tay nâng cổ tay tay áo, bắt đầu hạ bút. Chỉ gặp hắn tại cuốn lên thủ đi viết ra phá đề ngữ, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Vì sao viết nó? Thử hỏi đạo gia thánh nhân tổn hại chi lại tổn hại đến cơ hồ không có cái gì, cầu mong gì khác chính là cái gì? Câu là một, là cái gì dục vọng đều loại bỏ sau, còn sót lại duy nhất một. Cho nên thánh nhân ta như di, nhưng thật ra là ta như một. Đạo này kỳ quỷ thử sách để người ra để mục thưởng thức chính là đạo gia thánh nhân loại này cầu một tu thân chi pháp, mà không phải thưởng thức đạo gia một. đạo gia thánh nhân cầu cái này một là cái gì? Là tịch mịch vô vi. Như vậy nho gia thánh nhân một đâu? Tự nhiên là khắp thiên hạ đều biết chính tâm có triển vọng. Triệu Nhung nếu là không có khám phá điểm này, mà là viết đại lao nói rất đúng nha đúng thế, sau đó đần độn hướng toàn bộ đồng ý nói nhà thánh nhân cùng hắn một phương hướng này bài thi, đó chính là trong hầm cầu đốt đèn. Cho nên Triệu Nhung chuẩn bị dùng quân tử có việc nên làm có việc không nên làm phá đề, tán thành đạo gia thánh nhân như gì tu thân pháp, nhưng lại cờ xí tươi sáng đứng nho ra một. Nó đại khái ý là, tại hạ đúng là cá nhân sinh hoạt những phương diện này tổn hại chi lại tổn hại, vô vi không tranh, như cái người ngu, nhưng là tại thiên địa lập lòng sinh dân lập mệnh bực này thiên hạ đại sự bên trên, không thể không làm, dốc sức có triển vọng. Cho nên quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Triệu Nhung đột nhiên lấy ra xóa và sửa công cụ, đem câu nói này bôi lên đi. Bất thiện, quá mức rộng rãi, không đủ chói sáng. Có. Thử một chút cái này. Hán đổi Trương Đa Dư dành riêng mới đáp đấy, một lần nữa nâng bút viết, quân tử ăn vô cầu no bụng, ở vô cầu ăn, mượn vô sự mà thận tại nói, có đạo chính chỗ nào. Ngừng bút. Triệu Nhung nhìn kỹ mắt, nghĩ nghĩ, đồng nhiên lại đem cái này đắp dùng giấy gấp lên, hết hiệu lực. Hay là bất thiện, quá mức ngay thẳng, không đủ sáng chói. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hơi hít mắt, bên cạnh như có điều suy nghĩ. Bên cạnh tùy ý đảo qua phía trước ngủ gật bản tiên sinh cùng chung quanh chính vừa mới đọc xong thử sách để nhau nhau mặt lộ lo ngượng nhịu các thí sinh. Cuối cùng, Triệu Nhung tầm mắt đông nhiên thông suốt, cấp tốc dựa bản, tại mới tinh trên bài thi bút tẩu lòng xả. Lần này, hắn cũng chỉ viết giải rắc bát tự phá đệ tử, cơm trong ống, nước trong bầu, không lo phản vui. Người ra đề mục dùng đạo kinh trung thánh nhân nói, vậy hắn cũng dùng nho kinh bên trong thánh nhân nói. Phá đệ tử xuất từ một vị nào đó thánh nhân điện cố, hiền quá thay. Về cũng, một bữa ăn, một bầu uống, tại ngõ hẹp, đám người không chịu nổi nó lo, về cũng không thay đổi kỳ nhạc. Ngươi bắt tự, ta cũng bắt tự, ngươi viết nhà thánh nhân cùng mọi người, một di một dư, bản công tử cũng viết nho ra thánh nhân cùng mọi người, vui lên một lo. Ngươi di cái gì, dư cái gì, ta cứ vui vẻ cái gì, lo cái gì. Mà lại phá đề từ hay là một cái tinh diệu điện cố. Đợt này nha, là bốn cái hai mang một đôi bương, tuyệt. Triệu Nhung hiểu ý cười một tiếng, dẫn đầu khó khăn nhất phá đề từ chuẩn bị hoàn tất, giống như vẽ rồng đã vẽ rồng điểm mắt, tiếp xuống miêu tả thân rồng hắn xe nhẹ đường quen, bút tẩu du long. Ước chừng sau nửa canh giờ, Triệu Nhung toàn bộ viết xong, kết thúc công việc. Bài thi từ đầu tới đuôi kiểm tra khắp, xác định không có sai chữ sai sau, Triệu Nhung đặt tại một lần phơi mực, mà hắn thì trực tiếp thu thập đồ lên, chuẩn bị rời đi. Cho đến giờ phút này, khoảng cách bắt đầu thi mới đi qua hơn nửa canh giờ. Mà xem như môn chính kinh nghĩa khảo hạch, thời gian mới đi qua không đến một nửa, cả tòa học quán từ giáp đến quý 10 cái trường thi, không có một người cái mông rời đi ghế, lục đường đám học sinh, dù là trong đó canh tự trong tràng được chú ý nhất Ngư Hoài Cẩn cũng là hết sức chăm chú, đối mặt cuối cùng một đề đều ngay tại cháy bỏng lối suy nghĩ phá đề, ven hồ trên hành lang trống rỗng, chỉ có giám thị tiên sinh ngẫu nhiên lai lịch qua. Nhưng mà người nào đó đã bắt đầu đang phiền não làm sao rời đi, DS, hôm qua trạng vạng tối ngủ quên mất rồi, rạng sáng mới mơ màng tỉnh lại, có lỗi với các huynh đệ, cho các ngươi là gan 5000 chữa bồi thường hôm qua thiếu cảng. Cảm tạ Huyền Chém hảo huynh đệ 5100 tệ khen thưởng. Cảm tạ Lá Khô Xôi Nam hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ Đơn Đẩy Cao Mục hảo huynh đệ 2000 tệ khen thưởng. Tạ ơn ba vị hảo huynh đệ. Chương 663, không yên lòng tuyết ấu huynh, 1, chương 663, không yên lòng tuyết ấu huynh, 1, chương 663, không yên lòng tuyết ấu huynh. Triệu Đùng đã đang tự hỏi ăn chưa ăn cái gì. Buổi sáng khảo thí chỉ có môn này, đối với hắn mà nói đã kết thúc, mà buổi chiều mặt khác một môn khảo thí, là cái nào đó có cũng được mà không có cũng không sao ngành học. Hắn chuẩn bị trước giải trừ bên dưới trước mắt loại này vận chuyển phong ốc sơ xài mình sau áp giao kích hoạt tâm hồ trạng thái. Cũng không phải là cảm giác không chịu nổi, chính tương phản, nội thị giờ phút này mi tâm trong luân cái này trong hỗn loạn ẩn chứa một loại nào đó thú vị trật tự tâm hồ, có một loại kỳ dị âm dương tương sinh cân bằng ở bên trong. Dùng về lời nói chính là rất đẹp. Cho nên Triệu Lung còn có thể tiếp tục, nhưng là hắn chuẩn bị có lưu dư lực trước giải trừ. Qua khảo nghiệm phải chăng có tác dụng phụ? Giải trừ sau Triệu Nhung rắc đến tám thành sẽ đói bụng. Đây là một loại hiện hiện trong lòng cổ quái dự cảm. Tiềm ý tứ bên trong kinh nghiệm đến từ dĩ vãng mặc kệ là đọc sách hay là đánh quyền, lần lượt tiêu hao trí nhớ thể lực sau hư thoát mệnh dã rời kinh lịch. Nhưng bất kể như thế nào, hắn hiện tại trước muốn nộp bài thi rời trường thi. Muốn rời khỏi trường thi chỉ có thể cho tới bây giờ lúc đầu kia ven hồ hành lang đi, mà cái này cũng thế tất yếu trải qua nhâm tự tràng trước mặt mặt khác tám cái trường thi, tại dưới mắt loại này toàn thể khảo thí trầm mặc đuổi quyền tình huống dưới, thế tất yếu bị đồng môn cùng các tiên sinh đi chú mục lễ. Triệu Nhung liếc nhìn đầu kia trống rỗng hành lang, cảm thấy cái này xuất nhập thiết kế 10 phần không hợp lý, nhưng cũng không có cách nào. Hắn chuẩn bị đứng dậy đi nộp bài thi. Trước khi đi, vô ý thức liếc nhìn Tuyết Ấu Minh bên kia. Sau đó, Triệu Nhung động tác có chút dừng lại. Đây là gặp vấn đề khó khăn. Hắn cái mông một lần nữa dính ghế, ghé mắt nhìn một lát nghiêng phía trước trên chỗ ngồi cử chỉ có chút lo lắng đôi ngựa thiếu nữ. Chỉ gặp nàng tựa như là viết đến bài thi mặt trái thử sách để bộ phận. Nhưng là, mỗi lần vùi đầu còn không có viết lên bao lâu, nàng đều nhịn không được sẽ đem bài thi lật về chính diện một lần, nhìn về phía cùng một cái vị trí. Giống như là đang nhìn nào đó một đạo thiếp kinh đề. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Triệu Nhung lại quan sát một lát, rất nhanh phát hiện vấn đề. Theo đạo lý nói, nếu như chỉ là đơn giản một đạo kinh nghĩa đề sẽ không làm, nghĩ không ra cũng sẽ không lo lắng như thế cùng phân thần. Đến mức nàng đều viết đến phía sau thử sách đề, đều nhớ mãi không quên xem. Cho nên nguyên nhân rất đơn giản, tam thành là một đạo tuyết ấu huynh con qua cảm thấy mình có thể nhớ lại, nhưng cũng trong lúc nhất thời đại nào đứng máy chậm chạp không nhớ nổi thiếp kinh đề. Mà học quán kinh nghĩa khảo thí thiếp kinh đề yêu cầu là 10 thông 8, nếu không sai hai đạo trở lên, đến tiếp sau thử sách viết lại thiên hoa loạn truy đều là không có phần. Bởi vậy mỗi một đạo thiếp kinh đề đều là gắng đạt tới không sai. Cho nên Tuyết Đấu Minh lúc này khả năng ở vào loại này một lát nhớ không nổi câu trả lời tình huống, xác thực sẽ làm cho người vội vã, cứ thế liên tiếp xem. Chờ chút, nàng không nhớ nổi sẽ không phải là cái kia đạo gián trải qua để đi. Triệu Nhung trong lòng đống nhiên phát lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn đưa tay nắm qua chính ném ở một bên phơi mực bài thi, lật đến lần đầu tiên, ánh mắt rời xuống, nhìn thấy một đạo quen thuộc đề mục. Biết không đủ, sau đó có thể tự phản cũng. Biết huấn, sau đó có thể tự cường cũng. Triệu Nhung trong lòng niệm niệm, yên lặng cười một tiếng. Ngươi đây không phải khảo thí trước còn con qua sao? Ta đều nghe thấy được. Ngươi cái này xác nhận cũng quá không để ý, lúc đó đang suy nghĩ gì đấy hắn có chút ít im lặng. Đạo này tiếp kinh để trừ chi lễ ký bên trong biểu ký thiên, bị che khuất chép lại bộ phận, là biết không đủ cùng biết khốn hai nơi. Nhìn xác thực đơn giản, nhưng là nếu là khảo thí một lát nghĩ không ra, cũng rất bắt đầu, đặc biệt là trước khi thi còn vừa vặn con qua. Triệu Nhung lại nhìn coi thiếu nữ Thái Dương dần dần phù mồ hôi dị, cùng nàng tấm ở khuôn mặt nhỏ. Tựa như là đang nhìn vị trí này, xem ra thật là đề này. Hắn thở dài, Tuyết Đấu Minh. Giống như có chút đần a. Ngay tại Triệu Nhung chú ý đến Lý Tuyết Đấu thời điểm, một bên khác Lý Tuyết Đấu cũng chính tâm gấp như lửa đốt. Lần này kinh nghĩa khảo thí độ khó rõ ràng rất lớn, 10 đạo thiếp kinh đề thi rất nhiều ít thấy câu, càng đừng đề cập phía sau nàng ngay tại viết đạo này thử xét đề. Mọi người đều có thừa, ta đọc gì? Căn bản liền không nhớ rõ là xuất từ nơi nào có được hay không. Bất quá dưới mắt, nhất làm cho Lý Tuyết Đấu lo lắng, hay là trước mặt đạo kia quen thuộc vừa xa lạ thiếp kinh đề. 10 đạo thiếp kinh đề, nàng chỉ có một đạo hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng cũng đừng quá hoảng, sẽ không liền nhận thua, chỉnh thể chỉ cần 10 thông 8 liền có thể. Mà còn lại 9 đạo đề bên trong, có 7 đạo đề Lý Tuyết Đấu là rất có nắm chắc. Nhưng còn lại 2 đạo, một đạo đề nàng là viết nhưng là không nắm chắc được, nhưng còn có một đạo đề, cũng là Lý Tuyết Đấu dưới mắt gấp nhất, nàng ẩn ẩn nhớ kỹ khảo thí trước rõ ràng là con qua biểu ký bên trong nội dung, hai cái không, một cái không tựa như là lấp biết không đủ một cái khác không, Lý Tuyết Đấu lại là phạm tiểu mơ hồ, giống như cũng là biết cái gì, nhưng là đến cùng là cái gì đây? Nàng không nhớ gì cả. Loại cảm giác này, tựa như là rõ ràng ký ức lại bị người đào đi một khối nhỏ một dạng. Lý Tuyết Đấu một tấm thanh tú khuôn mặt nhỏ kéo căng lấy, trên bàn mấy cây mảnh chỉ rào cùng một chỗ, thiếu nữ cúi đầu, trong lòng có đem chính mình phê 100 lần, chương 663, không yên lòng Tuyết Đấu huynh, 2, chương 663, không yên lòng Tuyết Đấu huynh, 2, đồ đần Tuyết Đấu, đồ đần, còn kém một chữ nha, nhanh ngẫm lại. Ngẫm lại. Ngươi nói ngươi lúc đó không quan tâm cái gì? Đều do hắn. Trách. Không phải ngươi còn trách người ta, người khác chỉ là đi ngang qua, lại không sai, là ngươi quá ngu ngốc lực chú ý không tập trung. Nhanh muốn, đến cùng là biết cái gì? Thỏa mãn. Một bên khác, Triệu Nhung suy nghĩ một hồi, đem bài thi của mình một lần nữa bỏ trên bàn, không có làm cái gì. Hắn đúng là muốn nho nhỏ giúp Tuyết Đấu huynh, đáng tiếc giống trước đó Phạm Ngọc Thụ thở dài một dạng, hắn cùng Tuyết Đấu huynh cách có chút xa, giữa hai người cách một hàng châu ngồi đâu. Sát thực bất lực, cũng không thể muốn hắn trực tiếp niệm đi ra đi, đoán chừng phía trước cái kia giống như ngủ không phải ngủ bản tiên sinh muốn cái thứ nhất mở mắt ra đánh hắn đánh vậy, tịch thu bài thi, mặc dù dạng này sớm nộp bài thi giống như cũng rất không tệ, nhưng là không mò ra cái này lạ lẫm tiên sinh tính tình, vạn nhất là một cái khác mạnh học chính đoán chừng trực tiếp xử lý an bài. Về phần nói truyền tờ giấy, xem xét liền tuổi trẻ, không biết cái này dễ dàng nhất nhân tăng cũng lấy được sao. Triệu Nhung nghĩ nửa ngày, không còn biện pháp nào. Đồng thời, lúc này hắn ánh mắt liên tiếp liếc về phía Lý Tuyết Đấu bên kia, đã khiến cho trong hai người ở giữa một cái khác thí sinh nhíu mày nhìn chăm chú, hắn còn đem bài thi hướng trong ngực bỏ lấy, ánh mắt có chút hoài nghi mắt nhìn Triệu Nhung, lại nhìn trước mắt mặt bản tiên sinh. Triệu Nhung từ Lý Tuyết Đấu chỗ ấy thu hồi ánh mắt, không có đi nhìn vị này đùa giỡn thật nhiều nhân huynh. Vừa mới hắn chuyển bút, cũng là bao quát vị nhân huynh này ở bên trong mấy vị thí sinh chừng hắn. Mở màn lúc vừa có cái gì gió thổi cỏ lay liền đem bọn hắn đã quấy rầy, giống như là ảnh hưởng tới bọn hắn khảo thí một dạng. Mà lại Triệu Nhung phát hiện, mặc dù hắn là lễ phép không có chuyển bút, nhưng là những này nhân huynh bọn họ hay là nôn nóng bất an, liên tiếp nhíu mày ngẩng đầu. Bởi vì trên trường thi động tĩnh khác còn đại, tỉ như có thí sinh ưa thích run chân, tỉ như có thí sinh lo lắng mực nước không đủ một mực tại cái kia sàn sạt mài mực, lại tỉ như Tuyết Đấu huynh mỗi cái cách một hồi liền vượt qua bài thi mím môi suy tư cái kia đạo thiếp kinh đề. Tiếng vang kỳ thật cũng không tính quá lớn, nhưng là vẫn khiến cái này thần kinh mẫn cảm nhân huynh bọn họ bực bội nhíu mày. Thế nhưng là những thí sinh này đúng vậy toàn giống Triệu Nhung một dạng lễ phép cùng nông chiều bọn hắn, hoặc là nói căn bản liền không có chú ý bọn hắn, chính mình thi chính mình, trường thi này cũng không phải bọn hắn chuyên môn trường thi. Trong trường thi thiên hình bạc trạng, nhìn Triệu Nhung giác thú vị, thật cũng không đi vội vã, hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không giúp một chút Tuyết Đấu huynh, chỉ tiếp thiếu nữ chuyên chú khảo thí, một mực không có quay đầu nhìn hắn, không cách nào trao đổi ánh mắt, có thể là nàng căn bản liền không có nghĩ đến Triệu Nhung có thể bén nhạy xem nàng như dưới tình cảnh nhìn đấu, bất quá nếu là biết, nói không chừng thiếu nữ lại sẽ một sát na mặt đỏ thẹn thùng. Suy nghĩ một hồi mà Triệu Nhung quyết định được một cái cảm giác có thể được phương án. Quyết định đợi lát nữa nộp bài thi thời điểm, làm bộ tùy ý đường vòng từ Lý Tuyết Đấu bên người đi qua, sau đó để ép uống học lặng lẽ niệm một câu biết không đủ cũng biết khốn. Bất quá cái này yêu cầu hắn không có khả năng cái thứ nhất nộp bài thi còn, nếu không sẽ trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm, từ Lý Tuyết Đấu bên người đi qua lúc, sẽ bị bản tiên sinh cùng người khác khảo thí chú ý cho nên tốt nhất là chọn tại tới gần khảo thí kết thúc, đã có ghi xong thí sinh lần lượt nộp bài thi, hắn theo sát phía sau đi cùng nộp bài thi, đáp lấy khi đó tiếng ồn ào lên, từ Tuyết Đấu Minh Châu ngồi bên cạnh trải qua. Hạ quyết tâm, Triệu Nhung từ bỏ cái thứ nhất nộp bài thi, an tĩnh đợi. có chút khó các loại, còn có hơn nửa canh giờ khảo thí kết thúc. Nhưng là trước đó Tuyết Ấu Minh Nhạc Nghệ trên lớp đã giúp hắn, lúc này cũng coi là trả lại một nhân tình. Chờ đợi thời khắc, Triệu Nhung nhắm mắt sao, nếm thử hủy bỏ phòng ốc sơ xài minh áp giao kích hoạt tâm hồ trạng thái. Tâm hồ bên trong, về chú ý tới Long Lý phát sinh động tĩnh, trực tiếp hỏi, ngươi đang làm cái gì trạng thái phục hồi như cũ, để Long Lý trở về. Đi, ngươi cái này thời gian kéo dài đúng là rất lâu, ngươi phục hồi như cũ đi, bản tọa hộ tống, ở một bên giúp ngươi xem đâu. Triệu Nhung gật đầu, yên lòng. Hắn nín thở ngưng thần, khống chế Long Lý quý vị, rời xa dây cảnh giới, rời xa điên cuồng quái ác giao. Kích hoạt trạng thái giải trừ. Sau đó một giây sau. Phanh. Nhâm danh tiếng lộ tiên trong trường thi vang lên một đạo không nhẹ không nặng thanh âm. Bao quát Lý Tuyết Đấu ở bên trong phụ cận các thí sinh sững sờ, nhao nhao quay đầu. Chỉ gặp cái nào đó Triệu họ thí sinh cái chán nặng nề ở trên bàn, chôn mặt ngủ như chết đi qua. Lý Tuyết Đấu cùng mọi người. Về, DS, có lỗi với các huynh đệ tốt. Mấy ngày nay Tiểu Nhung kẹp lại, không phải tạp văn, là trạng thái kẹp lại. Ngồi trước máy vi tính chậm chạp không tiến vào được sáng tác trạng thái, mà đến một nửa, luôn luôn không hiểu thất thần, muốn cái này muốn cái kia. Tiểu Nhung cố gắng điều chỉnh bên dưới. Kỳ thật trước mắt rất hoài nghi có phải hay không giới sắc quá lâu. Nếu không ra ngoài lấy tài liệu một chút. Nhỏ giọng cảm tạ thư hữu 20190919230829685 hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ sâu nắm giữ ép hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ hồng phòng nhai lâm toàn đản nhi hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ vốn không có hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ dạ minh hạo hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20220420203233208 hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20220417035941135 hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn huynh đệ manh. Chương 664, chuyện hoang đường, 1, chương 664, chuyện hoang đường, 1, chương 664, chuyện hoang đường tỉnh Tử Du Minh, tỉnh, ngươi tỉnh. Tử Du Minh, khảo thí kết thúc, ngươi mau tỉnh lại. A Triệu Nhung bị bên thai thiếu nữ lo lắng tiếng kêu tỉnh lại, ung dung mở mắt. Hắn từ trên bàn ngẩng đầu, cảm nhận được một loại ngủ quá sau khi chết quyết dưỡng giống như đau đầu. Đau đầu này trận trận đánh tới. Loại cảm giác này, có chút giống là cái nào đó buổi chiều mơ màng thiết đi, ngủ được thiên hôn địa ám sau, bị người gấp rút đánh thức bình thường. Mở mắt ra nhất thời không phân biệt được bạch thiên hắc dạng. Cũng không biết là không ngủ đủ hay là ngủ quá sâu, Triệu Nhung rủi rủi mắt, lúc này suy nghĩ hơi chút chậm chạp. Con mắt truyền về cảnh tượng hình ảnh, để hắn vừa khởi động máy đầu góc trong lúc nhất thời không cách nào xử lý, có chút mơ hồ. Triệu Nhung nửa người trên vô lực bày tại cứng rắn trên ghế dựa, bỏ ra một hồi lâu mới khôi phục chút thanh tỉnh ý thức, đầu góc dần dần phân tích này trước mắt tình cảnh. Triệu Nhung hai ngón tay xoa mi tâm, nhìn qua trước mặt một mặt lo lắng mã vi thiếu nữ, đã thi xong. Người sau gật đầu, đã thi xong. Cái kia không có. Xảy ra chuyện gì đi? Thanh âm hắn hưu khí vô lực. Lý Tuyết Đấu trận to sáng lấp lánh đôi mắt, ôm sách ngồi tại bên cạnh hắn chỗ ngồi trên đế, nóng nảy nhìn xem hắn, "Tử Du Minh, ngươi không sao chứ? Ngươi vừa mới làm sao thi đến một nửa, đột nhiên đã ngủ không có." "Ta không sao." Triệu Nhung nhìn hai bên một chút, nơi xa trên hành lang là nối liền không dứt người rời đi chạy, kinh nghiệm khảo thí dường như đã kết thúc, ngay tại tăng cuộc. Lúc này trên trường thi người đã đi hơn phân nửa, giám thị tiên sinh càng là không thấy bóng dáng, còn lại đám học sinh cũng tại thu dọn đồ đạc lần lượt rời đi nhâm danh tiếng trường thi. Chỉ bất quá lúc này thanh tỉnh chút Triệu Nhung phát hiện, cùng Lý Tuyết Đấu cùng loại, những này thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi đám học sinh, ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít trôi hướng hắn bên này, chú ý hắn, nhưng lại ánh mắt. Quái gì? Triệu Nhung sờ lên khóe miệng, lại sờ lên mặt bàn, giống như cũng không có chảy nước miếng. Mặt khác trên bàn trống rỗng, bài thi giống như là đã bị lấy đi. Hắn hơi thả lỏng khẩu khí, bất quá lại nhìn mắt người chung quanh trên mặt kỳ quái biểu lộ. Triệu Nhung trực tiếp trong lòng hồ hỏi, ta ngủ mất sau đó phát sinh chuyện gì? Uy nhất bản nghiêm chỉnh giảng, không nghĩ tới người trước anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc Triệu đại công tử hô lên khò khè đến trả rất băng lên. Triệu Nhung trực tiếp quay đầu hỏi Lý Tuyết Đấu, ta đi ngủ phát ra thanh âm gì sao? Ngáy ngủ. Lý Tuyết Đấu gật gật đầu, lại sững sờ, lắc đầu, ngươi ngủ sau không có ngáy ngủ. Vậy ngươi, Triệu Nhung lời nói một trận, bởi vì đụng phải thiếu nữ có điểm quái dị ánh mắt, liền cùng hắn vừa mới nhìn thấy rời sân các thí sinh ánh mắt nhìn về phía hắn một dạng. Nhưng là ngươi. Nói chuyện hoang đường, nàng nhỏ giọng nói. Triệu Nhung nhãn vừa mở, đoạt hỏi, nói cái gì chuyện hoang đường? Hắn thập phần lo lắng không cẩn thận nói ra bí mật gì, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số loại hỏng bét khả năng. Lại không ngờ rằng, Lý Tuyết Đấu đống nhiên rời đi nhìn thẳng hắn ánh mắt, nhìn về hướng nơi khác, sau đó còn cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ngươi đem lễ ký bên trong vật lưu niệm tiền có một lần. Triệu Nhung. Tại hắn im lặng thời khắc, Lý Tuyết Đấu nhỏ giọng thuật lại, lúc đó ngươi vừa nằm ngủ, phía trước giám thị lao tiên sinh giống như cũng đang ngủ, không có tỉnh, bất quá phía sau ngươi chuyện hoang đường xác nhận, giống như liền dùng bên tỉnh hắn, lao tiên sinh đi xuống mục giảng, ta lúc đó giống đánh thức ngươi, có thể ngươi ngủ rất say làm sao cũng gọi không dậy, lao tiên sinh đi tới sau, tựa như là muốn đem ngươi ném ra bên ngoài. Nghe nói lần trước đại khảo, hắn giám thị trường thi liền có ngang bướng thí sinh gây sự bị ném ra ngoài, thành tích hết hiệu lực. Triệu Nhung túi đầu nhìn một chút sạch sẽ vô trần quần áo, vô chán hỏi, cái kia sau đó thì sao, hắn không có đem ta ném ra trường thi? Lý Tuyết Đấu lắc đầu, về sau ở bên ngoài hành lang tuần hành mạnh học chính cũng chú ý tới trường thi động tĩnh, đến đây, nàng rút ra ngươi dưới cánh tay bài thi nhìn một chút, lại đưa cho lão tiên sinh nhìn, sau khi xem xong, hai người bọn hắn liếc nhau, nhưng đều không có nói chuyện, trực tiếp lấy đi ngươi bài thi, riêng phần mình rời đi, bất quá đi lại là tại ngươi bên cạnh bàn bố trí một cái cách âm pháp trận, không có để cho tỉnh ngươi nói đến đây. Mã vị thiếu nữ tay nhỏ vỗ nhẹ lên ngực, thay người nào đó nhẹ nhàng thở ra, sau đó vẫn cho tới bây giờ, khảo thí kết thúc tan cuộc, ta liền đến bảo ngươi. Mạnh tiên sinh cũng tới sao? Triệu Nhung nghĩ, thấp giọng tự nói, cũng không có đánh thức ta, vậy ta đây nên tính là sớm nộp bài thi đi. Chương 664, chuyện hoang đường 2, chương 664, chuyện hoang đường 2. Lý Tuyết Đấu gật gật đầu, sau đầu đen nhánh mã vi giật giật, hẳn là, dù sao Tử Du huynh ngươi là tại trường thi đi ngủ, có chút không hợp thi quy, không có tại chỗ ăn hai vị tiên sinh đánh gậy đã là vận hạnh, bị sớm thu quyền, ta đoán hẳn là các tiên sinh cho một cái trừng phạt, may mắn may mắn. Ta lúc đó tâm đều nắm chặt đi lên, lo lắng Mạnh Học Chính lại phải đối với ngươi nổi lên, giữa tháng đại khảo trước, nàng một mực ưa thích bắt ngươi bím tóc, hiện tại xem ra, khả năng huyền cơ cầu tình là hữu dụng, Mạnh tiên sinh giống như không làm khó dễ ngươi. Ngạch Mạnh Chính Quân sớm thu hắn bài thi. Đây là lo lắng hắn đi ngủ chảy nước miếng đem viết xong bài thi làm bẩn. Triệu Dung mặc niệm bên dưới, hắn nhìn Lý Tuyết Đấu một chút, cười gật đầu, không có giải thích. Tạ ơn Tuyết Đấu huynh đánh thức ta. Không có việc gì, chúng ta là đồng môn, huống hồ. Huống hồ ngươi vừa mới cũng giúp ta. Sau một câu Triệu Dung làm bộ không nghe thấy, chuẩn bị đứng dậy, lúc này mới phát hiện tay chân hơi tê tê vô lực, trong lúc nhất thời không có đứng vững, Lý Tuyết Đấu đội vàng đỡ xuống hắn. Triệu Dung lên tiếng cảm ơn, hắn bỗng nhiên đưa tay sờ sờ bụng, khẽ nhíu mày trầm tư. Trước đó đang thi lúc, hắn thoát ly áp giao kích hoạt tâm hồ trạng thái, lại là không nghĩ tới lại đột nhiên bối rối đánh tới, để hắn trực tiếp ngủ như chết tới. Nói thật, từ khi tiến vào phù diêu cảnh sau, hắn đã thật lâu không có thể nghiệm qua loại này tầng sâu ngủ say cảm giác. Chỉ có thể nói do cải tiến sau phòng ốc sơ xài minh kích phát loại này áp giao kích hoạt tâm hồ trạng thái, không chỉ là đơn thuần làm hao mòn tâm hắn trong hồ áp giao, sẽ còn phi tốc tiêu hao hắn thể lực, chết ngủ mất chính là thân thể một loại cơ chế bảo hộ. Đúng rồi, còn có hiện tại hắn cảm thấy cảm giác đói bụng. Triệu Dung phát hiện, hắn so cùng cảnh người cường hãn dị loại võ phu thể phách sát thực có thể thờ nó tiêu hao thật lâu, nhưng là cũng không thể không hạn chế mở ra, cần thích hợp đình chỉ nghỉ ngơi, mà đi ngủ cùng đồ ăn thu hút chính là đơn giản nhất thô bạo cũng là hữu hiệu nhất bổ sung một trong. Mà trước đây thể phách tinh lực hao phí thấp hắn là thường xuyên coi nhẹ hai cái này, thường xuyên suốt đêm không ngủ, mà bây giờ, hắn rốt cục gặp được một cái làm hao mòn hắn thể phách tinh lực đại hạng, đối với sau cả hai lại lần nữa nhu cầu. Mặt khác, để lúc này nội thị kiểm tra tình trạng cơ thể Triệu Dung hơi mừng rỡ là, tại hắn một giấc này qua đi, từ áp giao kích hoạt tâm hồ trạng thái hoán đổi đạo bình thường tâm hồ trạng thái, cũng không cảm thấy bao nhiêu khó chịu. Cũng chính là không có cái gì giới đoạn phản ứng, hai loại trạng thái quá độ tương đối hòa hợp. Sở dĩ mừng rỡ, bởi vì điểm này nói rõ, cái này cải tiến sau phòng ốc sơ xài mình kích hoạt tâm hồ chi pháp, cũng không phải là tát ao bắt cá không có tổn hại tâm hồ của hắn cùng thể phách, chỉ ít. Hắn cùng về kiểm tra một vòng sau, trên mặt nội chưa phát hiện, cụ thể hơn tỉ mỉ, còn phải lại quan sát. Nhưng là dưới mắt hắn lục lọi ra kết quả, đều lại biểu hắn diệu thủ ngẫu bộ này cải tiến công pháp có thể tiếp tục tính. Triệu Nhung đốn cảm giác thoải mái. Đúng lúc này, một đạo từ trong bụng truyền ra lộc cộc tiếng vang lên tại Triệu Nhung cùng Lý Tuyết Đấu ở giữa. Triệu Nhung mặt mo đỏ ửng. Lý Tuyết Đấu làm bộ không nghe thấy, cúi đầu đem trong lực sách thu vào một cái thúy trúc dương sách. Triệu Nhung ngược lại là không có như vậy lúng túng, bất quá đói chết hắn cũng chuẩn bị trốn đi, 3 lần 2 trừ 2 thu thập xong giấy mực bút nghiên. Hai người ăn ý một trước một sau rời đi nhằm danh tiếng trường thi. Triệu Nhung nhanh chân đi ở phía trước, mảnh mai Lý Tuyết Đấu chậm 2 bước, ôm sách nhỏ dương theo ở phía sau. Lúc này ao mực học quán 10 cái trường thi cùng một chỗ đủ tan cuộc, nhâm danh tiếng trường thi lại cơ hồ tại phía sau cùng, cho nên lúc này phía trước trên hành lang dòng người rất nhiều, khắp nơi là người mặc áo xanh đám học sinh. Triệu Nhung cùng Lý Tuyết Đấu lên hành lang sau, bước chân chậm dần, đi theo đám người hậu phương, không có gia nhập đi vào người trên người. Triệu Nhung đứng đang đợi một lát, hắn xem như có chút lý giải Phạm Ngọc Thụ nói lời, thi xong sát thực nhiều người chen chúc. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cùng Tuyết Đấu huynh nửa ngày không nói lời nào, bầu không khí rất lúng túng, thế là chuẩn bị quay đầu chủ động mở miệng, nhưng mà sau lưng Lý Tuyết Đấu lại là nhanh hơn hắn một bước. Mã Vi thiếu nữ ngẩng đầu hỏi, Tử Du minh bài thi đều viết xong sao? Triệu Dung gật gật đầu, cười nói, viết không sai biệt lắm. Lý Tuyết Đấu cười bên dưới, trên má lộ ra hai cái nho nhỏ lún đồng tiền, vậy là tốt rồi, lần này kinh nghĩa khảo hạch độ khó thật khó, Tử Du minh có thể nhanh như vậy viết xong, đã rất lợi hại. Ta lại là rất đần, nhanh nộp bài thi mới luôn cuống tay chân điền xong. Triệu Dung hơi chớp mắt, nghe được nàng trong lời nói an ủi ý tứ, đây là đang trấn an hắn đừng bởi vì ngủ quên mà tự trách, ảnh hưởng tiếp xuống khảo thí. Hắn quay đầu mắt nhìn nàng lún đồng tiền nhỏ, lắc đầu, Tuyết Đấu huynh kiêm tốn. Lúc này, Lý Tuyết Đấu nhìn qua Triệu Nhung nhãn con người, đột nhiên không có từ trước đến nay nói câu, "Cảm ơn ngươi, Tử Du huynh, cảm ơn ngươi giúp ta." Triệu Nhung tự nhiên về chính đầu, tiếp tục xem hướng về phía trước, hắn thuận miệng ngữ khí mang theo lấy chút hoang mang, "Tuyết Đấu huynh đang nói gì đấy? Ta làm sao nghe không hiểu?" Lý Tuyết Đấu khẽ giật mình, nhìn xem nam tử thon dài bóng lưng. Nam tử còn hướng sau vai khoát tay áo, "Phía trước có đường, Tuyết Đấu huynh mau cùng bên trên." "A a a." Lý Tuyết Đấu đành phải nuốt vào những cái kia muốn hỏi lời nói, luôn cuống tay chân đi theo. Hai người một đường hướng về phía trước, nhưng lại tại trải qua canh danh tiếng trường thi thời điểm, lại đột nhiên gặp người quen. Chương 665, để cho ngươi thư đồng lên đi chúc tương lai thư lưu sinh nhật vui vẻ. Một, chương 665, để cho ngươi thư đồng lên đi chúc tương lai thư lưu sinh nhật vui vẻ. Một, chương 665, để cho ngươi thư đồng lên đi chúc tương lai thư lưu sinh nhật vui vẻ. Tử Du, nơi này. Cách thật xa Triệu Dung liền nghe đến Phạm Ngọc Thụ kêu gọi. Triệu Dung bất đắc dĩ, cùng Lý Tuyết Đấu cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Phạm Ngọc Thụ tiểu tử này, người sau vung lấy dương sách, từ canh danh tiếng trường thi chạy chậm tới. Tử Du, tan cuộc đã lâu như vậy, ngươi làm sao còn ở chỗ này? A, Tuyết Đấu huynh cũng tại. Ngọc Thụ huynh buổi trưa an. Lý Tuyết Âu lên tiếng chào hỏi. Không phải vậy ta nên ở nơi nào? Triệu Nung lại là tức giận. Tuyết Âu huynh đừng khách khí đừng khách khí, chờ chút, ta đã hiểu, ha ha, hai người các ngươi. Phạm Ngọc Thụ lập tức đổi mặt, một mặt bắt quái nói mau nói, vừa mới tại trường thi các ngươi có phải hay không hào hào chạm vào như trên cửa sổ ở giữa tay chân tình nghĩa. Triệu Nung mặt không biểu tình, ngươi đừng nói mỏ. Lý Tuyết Âu bên này lại là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mười phần không có ý tứ. Phạm Ngọc Thụ thấy thế, trực tiếp lý giải sai, thở dài nói, Tử Du ngươi còn giả biện, làm chuyện gì cũng đừng hòng giấu giếm ta, ta còn không biết ngươi. Ngươi nhìn, Tuyết Âu huynh đều thay mặt ngươi đỏ lên. Triệu Nhung khỏe miệng giật một cái. Lúc này, Phạm Ngọc Thụ nghiêm mặt, tiền bối giống như vô Triệu Nhung bà bay, nghiêm mặt nói, bất quá lại là không nghĩ tới, ngươi cùng Tuyết Âu huynh vị trí cách xa như vậy, đều có thể thuận lợi đắc thủ, ta thừa nhận, điểm này quả thật làm cho ta có chút giật nảy cả mình. Lý Tuyết Âu mặt càng đỏ hơn, tay nhỏ không chỗ sắp đặt, mấy cây mảnh chỉ rào cùng một chỗ. Phạm Ngọc Thụ lại là đang quay Triệu Nhung bà bay, không có phát hiện hệ đôi ngựa thiếu nữ thẹn thùng phản ứng. Lúc này, hắn có chút ngưng mi, làm như có thật phân tích nói, các ngươi trưởng thi ta trước đó đi qua, ngươi cùng Tuyết Âu huynh vị trí ta cũng nhìn qua, nói thật, khoảng cách xa như vậy, nếu là đổi ta, đoán chừng đã sớm từ bỏ, không uổng phí công phu này. Nói đến đây, Phạm Ngọc Thụ hướng Triệu Nhung nháy mắt ra hiệu, nhưng không hổ là Tử Du a, như vậy kiên nhẫn, đoán chừng Tuyết Âu huynh cũng bị ngươi cái này tinh thần tại chỗ cảm động đi. Hắn muốn là trêu chọc bên dưới Triệu Nhung, nhưng mà lời này rơi vào Lý Tuyết Âu trong lỗ tai, lại thành một phen khác ý tứ. Nàng đội vàng bày biện hai tay, hoảng hốt phủ định nói, không có không có, Tử Du huynh cũng là bị ép bất đắc dĩ, chủ yếu là ta quá ngu. Phạm Ngọc Thụ sững sờ, nghĩ một hồi mới cảm giác lý giải, hắn hướng Triệu Nhung nghiêm mặt nói, Tuyết Âu huynh cũng là trọng tình trọng nghĩa a. Nói xong, hắn lại quay đầu, hướng càng quân cấp Lý Tuyết Âu chân thành nói, Tuyết Âu, ngươi đây không phải ngốc, ngươi đây là tâm địa thiện lương, ai kiểu gì cũng sẽ người tốt có hà báo. Triệu Nhung nghe được hai người không tại một cái kênh đối thoại, có chút đau đầu nói, Phạm Ngọc Thụ, ngươi tử có thể hay không đừng dùng linh tinh. Một bên, đỏ thấu mặt hệ đuôi ngựa thiếu nữ bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, ngẩng đầu hướng Phạm Ngọc Thụ nói, Ngọc Thụ huynh, ta cảm thấy, hôm nay nếu là đổi mặt khác đồng môn tại nhầm chữ trận, cũng sẽ là dạng này, tỉ như ngươi, cho nên cái này cũng không đặc thù. Lần này tuyệt không đặc thù, lặp lại hai lần, là càng thêm giọng khẳng định. Phạm Ngọc Thụ ngẩn người, chẹn họng một hồi lâu, nhìn xem cái này Lý Tuyết Âu không gì sánh được chăm chú khuôn mặt nhỏ, cứ thế nói, chán ta biết đó a, hắn nhìn về phía Lý Tuyết Âu ánh mắt dần dần cổ quái. Mà cái sau khi nghe, lại là nuối lòng một đại khẩu khí, thầm nghĩ cuối cùng giải thích rõ, không có để Ngọc Thụ huynh suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, ba người sau lưng canh danh tiếng trường thi lại chậm rãi đi ra mấy vị áo xanh học sinh. Triệu Nhung nhìn lại, cũng là người quen. Ngư Hoài Cẩn, Nô Bội Lương, còn có mặt khác bốn vị thẳng thắn đường đồng môn. Phạm Ngọc Thụ nhìn xuống Triệu Nhung hiếu kỳ sắc mặt, giải thích nói, Ngư học trưởng tính cách ngươi hiểu, ai? Thi xong sau nàng giữ ta lại, cùng một chỗ quét dọn trường thi vệ sinh, Nương Nương Khang cùng mấy cái khác thẳng xuôi sẹo lá sắt vách trường thi, bị nàng trông thấy, cũng kéo tới, hai cái trường thi đều quét dọn một lần. Triệu Nhung biết vì cái gì hắn đi ra muộn như vậy, cũng có thể đủ phải. Hắn gật gật đầu, cái kia may mắn, ta đi ra muộn, các ngươi đã quét dọn xong. Phạm Ngọc Thụ. Lúc này, đi ra Ngô Bội Lương nhìn thấy Triệu Nhung, trực tiếp mở miệng cười, "Ừ, đây không phải chúng ta Triệu tiểu tiên sinh sao? Làm sao? Đây là trường thi cái bàn nằm sấp không thoải mái, muốn trở về chuyển sang nơi khác ngủ." Đám người nghe vậy, biểu lộ khác nhau, lại chỉ gặp Triệu Nhung một mặt hoang mang mà hỏi, "Bội Lương huynh nhà thư đồng đâu? Làm sao không đến khảo thí?" Ngữ khí mười phần nghi hoặc. Đám người sững sờ, trừ căn bản không tồn tại tình tiết gây cười Ngư Hoài Cẩn, những người khác rất nhanh kịp phản ứng, đều bật cười. Chương 665, để cho ngươi thư đồng lên đi chúc tương lai thư lưu sinh nhật vui vẻ. 2 Chương 665, để cho ngươi thư đồng lên đi chúc tương lai thư lưu sinh nhật vui vẻ. 2. Triệu Tử Du đây là còn tại nếu lấy Ngô Bội Lương nhà cái kia viết chữ so Ngô Bội Lương tốt thư đồng chuyện này không thả đâu. Bên hai tiếng cười, để Ngô Bội Lương mặt lập tức xanh. A nhìn xem giả ngu mạo xưng biết Triệu Đùng, hắn cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng niệm ai, nào đó nghe nói có người khảo thí còn chưa tới một nửa, liền đặt trên bàn ngủ thiết đi, chợt chợt, ngươi nói, ngày xưa tại nhà mình học đường lúc lắc nát cũng chính là tính toán, đều là tay chân đồng môn, có người làm đầu có người làm cái mông cũng có thể lý giải. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, ngay cả cái mông cũng làm không được, chạy đến đại khảo trường thi đến đi ngủ, còn lời nói điên cuồng nhiễu loạn trường thi trật tự, trước mặt mọi người ném thẳng thắn đường mặt Ngô Bội Lương mắt liếc thấy Triệu Đùng, nhưng mà thật đáng tiếc, người sau không có nhìn hắn, bình thản đúng dùng, hơn nữa còn tranh công phu hướng Ngư Hoài Cẩn cùng cấp cửa sổ gật đầu chào hỏi. Ngô Bội Lương hừ lạnh, quay đầu nhìn về một mực yên lặng không lên tiếng Ngư Hoài Cẩn nói, Ngư học trưởng, ngươi quản một ít con sâu làm dầu đổi canh, việc này mà các học đường đều truyền khắp, đi trên đường đều có thể nghe được, rất thế nhưng là chúng ta toàn học đường mặt. Ngư Hoài Cẩn cùng với những cái khác bốn cái thẳng thắn đường học sinh đồng loạt nhìn về phía Triệu Nhung. Lý Tuyết Âu nhíu mày muốn thay hắn giải thích, Phạm Ngọc Thụ thì là một mặt hiếu kỳ, xảy ra chuyện gì thật a sự tình. Hắn hướng các đồng môn hỏi thăm, nghe ngóng rõ ràng sau, Phạm Ngọc Thụ thân thể chấn động, bắt lấy Triệu Nhung cánh tay, có chút cảm động nói, Tử Du, hảo huynh đệ, không nghĩ tới ngươi vì chờ ta tan cuộc cùng một chỗ trở về, vậy mà trực tiếp tại trường thi ngủ. Triệu Nhung, Nô Bội Lương bọn người. Ngư Hoài Cẩn lắc đầu, không để ý tới bọn hắn, quay đầu nhìn một chút Triệu Nhung thân sắc, nói thẳng, Triệu huynh, nếu là thân thể khó chịu, về sớm một chút nghỉ ngơi, buổi chiều còn có một trận nhạc nghệ khảo thí. Ngươi mới từ Đại Ly trở về, buôn ba qua lại sát thực vất vả, nếu là thân thể thực sự chống đỡ hết nổi, không được gượng chống, có thể dốc lòng cầu học chính xin phép nghỉ riêng thi. Triệu Nhung gật gật đầu, đa tạ Ngư Minh quan tâm, tại hạ thân con vẫn được, Diên Thi ngược lại là không cần. Nô Bội Lương ở một bên nóng trào phúng đâm, chen vào nói, ngươi hay là Diên Thi đi, tốt nhất Phạm Ngọc Thụ cũng cùng một chỗ, các loại chúng ta thẳng thắn đường tổng thể thành tích sau khi đi ra, các ngươi thi lại, thì tốt hơn. Triệu Nhung thường ngày không nhìn hắn, Phạm Ngọc Thụ lại là giận, cùng Nô Bội Lương dùm em, chủ yếu tranh luận điểm là dựa vào cái gì phải thêm hắn cùng một chỗ. Ngư Hoài Cẩn không để ý tới hai cái này tên dở hơi, hỏi Triệu Nhung, ngươi giữa trưa là tại Đông Ly Tiểu Trúc nghỉ ngơi, ta đêm qua đi tìm ngươi, phát hiện ngươi không tại. Triệu Nhung gật gật đầu, đêm qua ở bên ngoài ở một đêm, giữa trưa là tại Đông Ly Tiểu Trúc nghỉ ngơi. Ngư Hoài Cẩn gật đầu, không nói gì, Triệu Nhung cũng không hỏi nàng muốn làm gì. Chẳng biết tại sao, giữa hai người vẫn luôn nói rất ít, bình thường có chuyện cũng là lời ít mà ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề, mười phần hiệu suất cao. Dự tính Lý Tuyết Ấu không khỏi nhìn chung quanh một chút bọn hắn, nàng luôn cảm thấy hai người có một loại nào đó chỗ tương đồng, tựa như là một số phương diện cùng loại người, đương nhiên không phải tại tính cách phương diện này. Lý Tuyết Ấu chợt nhớ tới đương sơ tư tiên sinh nhỉ non qua một cái từ, nắm Du Hoài Cẩn, Du cùng Cẩn đều là chỉ tuyệt thế mỹ ngọc nha. Không biết lại nghĩ tới cái gì, thiếu nữ rủ xuống tầm mắt, dường như có chút nhỏ bề bại. Gặp không có bảo, Triệu Nhung chuẩn bị nên rời đi trước, trước khi đi, hắn rốt cục vừa quay đầu, hướng Ngô Đội Lương ấm áp căn dặn, phía sau mấy trận để thư đồng đến thi, Đội Lương huynh nhớ lấy. Nói xong, Triệu Nhung trực tiếp cáo tử, mang Phạm Ngọc Thụ rời đi. Trông thấy hắn mỉm cười quay người, Ngô Đội Lương nổi giận, cũng dùng sức vung tay áo rời đi. Hai vị bổn đường học sinh vừa đi vừa về so chiêu, Ngư Hoài Cẩn yên lặng nhìn ở trong mắt. Rất nhanh, tất cả mọi người nhao nhao rời đi, chỉ còn lại có Ngư Hoài Cẩn cùng Lý Tuyết Ấu tại nguyên chỗ. Hai nữ nhìn nhau một cái, Ngư Hoài Cẩn lại hướng Lý Tuyết Ấu cẩn thận hỏi thăm buổi sáng Triệu Nhung đi ngủ sự tình, như có điều suy nghĩ. Sau một lát, các nàng cùng một chỗ trở về cộng đồng nơi ở trên đường, Lý Tuyết Ấu nhịn không được tiếng gọi, "Huyền Cơ." "Ân, ta có chuyện nghĩ ngươi nói rằng." "Chuyện gì?" "Ta buổi sáng khảo thí, có một đạo tiếp kinh đề sẽ không làm, rõ ràng con qua, lại chậm chạp nghĩ không ra sau đó thì sao?" Ngư Hoài Cẩn không có quay đầu. "Sau đó ta liền sẽ làm." "Rất tốt." Nàng bình thản gật đầu. Bởi vì Tử Du Minh lúc ngủ nhẹ giọng có một lần. "Ngư Hoài Cẩn, DS, là tương lai thư hữu sinh nhật vui vẻ vị." Chương 666, làm cho người yên tâm Triệu Tử Du 3000 chữ, 1, chương 666, làm cho người yên tâm Triệu Tử Du 3000 chữ, 1, chương 666, làm cho người yên tâm Triệu Tử Du 3000 chữ trở lại học xá, Triệu Đung kịp thời bóp tắt Phạm Ngọc Thụ ăn trực thăm dò, đem hắn chạy về sân nhỏ. Triệu Nhung trở lại Đông Ly Tiểu Trúc, phát hiện giả đằng ưng còn chưa có trở lại, đoán chừng là sáng sớm mang theo lương khô ra ngoài, giữa trưa không trở lại ăn cơm đi, trốn ở một nơi nào đó ôn tập chuẩn bị kiểm tra. Bất quá cũng bình thường, tiểu tử này giả quyền vương. Thế là Triệu Nhung quả quyết đi trong ruộng trộm hắn hai cây dưa chuột, mới mọc ra, chạy tới bếp sau nấu cơm, giữa trưa thêm một đồ ăn. Bởi vì bụng đói chính kháng nghị, Triệu Nhung không muốn nhiều dày vò, trực tiếp nắm lên dao đến mì đoàn, làm một nồi lớn dao tức diện, mì sợi ở giữa dày hai bên mỏng, tương tự lá liễu, hình đạo vô cùng tốt, lại dội lên một muôi lớn nước tương, ầm một tiếng. Trong phòng bếp hương khí bốn phía, sợ quá đầy mỡ, liền tắm hai cây dưa chuột, bạn chế tương liệu, làm bát dưa chuột đậm, sướng miệng rảnh lấy. Nấu xong dao tức diện sau, Triệu Nhung đã đợi không kịp, trực tiếp bưng lên nồi. Chỉ bất quá hạ miệng trước đó, hắn hay là từ trong tủ lấy chỉ bát sứ, ngoài định mức tới thêm một chén nữa mặt, đặt ở trên bếp lò. Sau đó Triệu Nhung không kịp chờ đợi bưng lên nồi, trực tiếp ngồi xổm ở ngoài phòng trên bậc thang, vùi đầu ăn. Một đợt này ăn như hổ đói xuống dưới, ăn miệng đầy bóng loáng, là thật là đã nghiền. Triệu Nhung ngửa đầu thở phào một miệng lớn nhiệt khí. Thoải mái à, rất lâu không có như thế đói bụng, hắn lẩm bẩm một câu, tiện tay kẹp một tia dưa chuột hạt ném vào trong miệng. Đúng lúc này, cổng sân bị gõ vang. Triệu Nhung đầu cũng không nhấc, tiếp tục say sưa ngon lành đào mặt ăn, trong miệng mập mở dạ âm thanh, cửa không có khóa. Ngư Hoài Cẩn ôm một tấm đàn, đẩy cửa vào, đi tới trong viện. Hai chuyện, nàng đi thẳng vào vấn đề. Giảng hắn cúi đầu lắm điều mặt. Ngư Hoài Cẩn đứng tại cái này, ngồi xổm trên bậc thang bưng nồi nho sinh trước mặt, đâu ra đấy nói buổi chiều là lạc nghệ thi, giữa trưa cho ngươi thêm buổi bổ. Triệu Nhung một mép đang bị nóng cay thẳng hấp khí, càng như vậy còn càng nghĩ ăn. Đàng không ra miệng, hắn gật gật đầu. Ngư Hoài Cẩn biểu lộ bình tĩnh, túi đầu nhìn xem hắn tóc đen nồng đậm đỉnh đầu, tiếp tục mở miệng, "Buổi tối tới học đường tự học, thẳng thắn đường học sinh đều muốn đến, minh từ nay trở đi còn có 4 trận khảo thí, ta chuẩn bị tuyển mấy vị có ưu thế ngành học học sinh, tại tự học buổi tối lên đài giảng một chút am hiểu ngành học chuẩn bị kiểm tra kinh nghiệm." "Ngưng tạm. Xét nghệ một môn, ngươi đọc chiếm vị trí đầu, ban đêm ngươi đi lên giảng." Nàng nói. Triệu Nhung đầu cũng không ngẩng, trực tiếp đáp ứng, "Đi." Gặp hai chuyện nói xong, hắn buông xuống ăn một nửa nồi, trực tiếp đứng dậy về phòng bếp, mang theo một bát nóng hôi hổi đào tước diện cùng một đôi sạch sẽ đũa trúc trở về. Ken một tiếng, trực tiếp đặt tại Ngư Hoài Cẩn trước mặt, nàng vừa lấy ra đắt đỏ trên bàn đánh đàn. Triệu Nhung không có hình tượng chút nào ngồi xổm ở trên bậc thang, tiếp tục vùi đầu nước mặt. Ngư Hoài Cẩn nhìn một chút bát mì cùng đũa, lại nhìn một chút quỷ chết đói đầu thai một dạng cơm khô nho sinh, tao mày nói, "Ngươi liền không hỏi trước ta một chút, muốn hay không?" "Đều như thế, có khác nhau?" Nàng lắc đầu. "Không khách khí." "Muốn khách khí?" Ngư Hoài Cẩn cố chấp đạo. "Vậy ngươi ăn hay là không ăn? Bây giờ còn có đến chọn sao?" nàng hỏi lại, nhìn trước mắt nóng mặt. "Có, ta chính ngại trong nồi không đủ đâu." Triệu Nhung ngẩng đầu cười bên dưới, lại kẹp đũa dưa chuột hạt ném trong miệng, ngay chính là kéo kẹt giòn. "Ngươi là thật không khách khí." Ngư Hoài Cẩn nhìn xem ăn say sưa ngon lành hắn, mím mím môi nói. Triệu Nhung không có đáp lời, vùi đầu ăn mặt, cái nồi lớn này tưới dầu nóng đau tức diện, liền phải miệng lớn nuốt mới đã nghiền, hắn thỉnh thoảng kẹp một đũa dưa chuột, thanh thúy sướng miệng. Chờ qua một lát, phát giác được trước mặt cứng nhắc thiếu nữ đối không lấy bát đũa hay là không có động thủ. Triệu Nhung đầu không nhấc gấm áp nhắc nhở câu, dưa chuột đập, không giống như trên vẻ mới tương liệu, lại không hạ đũa liền bị ta đã ăn xong. Ngư Hoài Cẩn ghé mắt nhìn dưa chuột đập, do dự mãi, nhắc nhở một câu, học bù không có khả năng ngừng. Nàng trắng non tay nhỏ rốt cục rũ ra rộng lớn tay áo, vươn lên bát mì. Chỉ là, nàng nhìn xem vừa dài vừa thô đao tức diện, mí môi chậm chạp không có ngậm ăn. Triệu Nhung giả bộ như không nhìn thấy, sắc thực ngẩng đầu, ngay trước nàng mặt, từng ngụm đau nhức ăn. Có làm mẫu, Ngư Hoài Cẩn thử a miệng lắm điều một ngụm mì sợi, kết quả là, liền bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bị người nào đó đưa vào kỳ quái phong cách vẽ. Mặc áo xanh học sinh mang hai người một ngồi xổm ngồi xuống, ăn để cho người ta nhìn đều cảm thấy rất hương. Phát giác được nàng ánh mắt bay tới, Triệu Nhung đem vậy còn giữ lại hơn phân nửa bát dưa chuột đập đẩy lên Ngư Hoài Cẩn trước mặt, cho hết nàng. Ngư Hoài Cẩn nhìn hắn mắt, không nói gì, rũa ra đũa kẹp, sau đó lại kẹp. Không bao lâu, hai người hùn vốn giải quyết tất cả mì sợi cùng dưa chuột, bắt đầu chính sự. Hay là trước kia quen thuộc học bù quá trình, chỉ bất quá trước khi thi cuối cùng này một lần học bù, Ngư Hoài Cẩn không dùng lại để cho Triệu Nhung đạn những cái kia cơ bản ca khúc mục lục, mà là dùng nàng tấm kia 9 tầng mây leo Triệu cho hắn gậy không ít từ khúc mới, nói là nàng suy đoán tư tiên sinh thi toàn quốc một chút ca khúc mục lục. Học ba áp đề, cái này Triệu Nhung thủ. Mặt khác cũng không biết có phải hay không vừa mới làm một trận cơm kéo dài ăn ý, Triệu Nhung hôm nay cũng là thường phối hợp, Ngư Hoài Cẩn cũng là nhịn không được nhìn nhiều hắn một chút. Rất nhanh, buổi trưa học bù kết thúc, Ngư Hoài Cẩn thắng lợi trở về, bất luận là chuyến này nhiệm vụ hay là bụng. Trước khi đi nàng còn dốc lòng căn dặn một câu, chương 666, làm cho người yên tâm Triệu Tử Du 3000 chữ, 2, chương 666, làm cho người yên tâm Triệu Tử Du 3000 chữ, 2, buổi chiều lạc nghệ thì, đề mục tới tay sau, ngươi đừng nội đạn, không nắm chắc được liền hảo hảo cân nhắc đắn đo, có một canh giờ, thời gian sung túc, đủ ngươi suy nghĩ, tận cố gắng lớn nhất đem từ khúc đạn tốt, tư tiên sinh đề mục sẽ không quá khó, nhất định là ngày xưa dạy qua chúng ta, ngươi chỉ cần hết sức đạn, coi như cuối cùng điểm số vẫn không lý tưởng, ta cuối cùng là sẽ không trách ngươi tốt. Triệu Nhung kiên nhẫn nghe xong, cười gật đầu. Không biết có phải hay không là ảo giác, Ngư Hoài Cẩn cảm thấy, từ khi từ dưới núi trở về sau, kẻ trước mắt này tính tình tựa hồ biến đổi, dị vãng đều để hắn mắt lộ ra chút không nhịn được căn dặn, hắn hiện tại cũng là an tĩnh phối hợp nghe. Nếu là Phạm Ngọc Thụ tên kia cũng có thể dạng này biến chút hiểu chuyện liền tốt, học đường sự tình nàng liền có thể thiếu quan tâm rất nhiều. Ngư Hoài Cẩn trong lòng thầm nghĩ. Bất quá nàng trước khi đi tóm lại là tâm tình không tệ. Dựa theo dị vãng ấn tượng, Triệu Nhung mặc dù thật khó khăn giải quyết, nhưng là đối với hắn đáp ứng rồi sự tình, cuối cùng vẫn là rất để cho người ta yên tâm, chung quy là so Phạm Ngọc Thụ đáng tin cậy. Đem Ngư Hoài Cẩn đưa tiễn, Triệu Nhung đóng lại cửa viện, ở trước cửa đứng yên một lát. Hắn sờ lên bụng, bụng rất no, nhưng là hắn còn bị đói. Một loại khác phương diện đói. Hiện tại lại thêm một cái tiêu hao đại hạng, chứ nước giếng, nhất định phải tìm tới một tia long khí nơi phát ra. Triệu Nhung thì thào nói nhỏ, hay là đói a? Đúng rồi, thư viện có phải hay không còn thiếu ta một phần bồi thường? Hắn giật mình gật đầu. Buổi chiều chưa chính hai khắc, lạc nghệ khảo hạch chuẩn chút bắt đầu thi. Ao mực học quán 10 cái trường thi, tất cả học sinh vào chỗ. Triệu Nhung ngồi ngay ngắn ngồi trong biên chế hào xếp tại thứ hai đến ngược vị trong trường thi, mắt nhìn xa lạ giám thị tiên sinh, lại nhìn một chút trước mặt nửa thước đuông màu xanh biết ngọc giản. Đây là có thể thu cảnh tượng hư ảo học quán đặc cung ngọc giản, đồng thời đưa đến phạm vi nhỏ cách âm pháp trận tác dụng, để bên trong đàn tấu tiếng đàn sẽ không truyền đi. Lạc nghệ khảo đề là đàn tấu một bài từ khúc, đem nó quay lại, đội quyển tiên sinh sẽ căn cứ từ khúc độ hoàn thành cùng chỉ pháp các loại nội dung chấm điểm. Trong trường thi, chúng học sinh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giám thị tiên sinh phát xuống lạc nghệ bài thi. Triệu Nhung thu đến bài thi, mắt nhìn đề mục, buồn cười. Không hổ là sáu đường thứ nhất kiêm lạc nghệ khóa trợ giáo, liệu địch như thần. Tư tiên sinh ra khảo đề, quả nhiên bị ép bên trong, là Ngư Hoài Cẩn học bù là ôn tập qua 21 thủ khúc một trong, là cửu lộ bên trong trường thanh. Triệu Nhung vận hành lậu thất minh long lý lặn xuống đến dây cảnh giới phụ cận, áp dao điên cuồng phun lên. Triệu Nhung vi liễm con mắt mở ra. Trong trí nhớ giữa trương Ngư Hoài Cẩn đàn tấu mỗi một thủ ca khúc mục lục lúc chỉ pháp chi tiết rõ ràng rành mạch, ngay cả nàng ngón út một lần có chút bệnh lên động, đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Triệu Nhung sắc mặt bình tĩnh, mở ra màu xanh biết ngọc giản, đánh đàn đàn tấu. Vô cùng đơn giản một khúc qua đi, hắn đóng lại ngọc giản, đứng dậy nộp bài thi. Trên bục giảng, giám thị tiên sinh còn chưa ngồi nóng đít hồ, sững sờ đứng dậy, tiếp nhận bài thi cùng ngọc giản. Hắn nhìn một chút trên tay tấm này vừa phát hạ đi bài thi, lại nhìn một chút trước người cái này lễ phép hành lễ anh tuấn học sinh, nhất thời không biết nên nói cái gì. Toàn trường thi yên tĩnh. Giờ phút này khoảng cách lạc nghệ khảo thí bắt đầu thi, chỉ qua 3 phút. Triệu Nhung không nhìn sau lưng Lý Tuyết Ấu các loại một đám cùng trận thí sinh kinh ngạc ánh mắt, dẫn đầu đi ra nhầm danh tiếng trường thi. Đối với chân chính học bá mà nói, bất luận cái gì khảo thí kỳ thật chỉ cần một lần qua là được rồi. Nặng hơn nữa làm cùng kiểm tra, đều chẳng qua là tăng chi chút xíu, lãng phí thời gian. Rất hiển nhiên, người nào đó không muốn lãng phí thời gian. Triệu Nhung rời đi nhâm danh tiếng trường thi sau, dọc theo duy nhất ven hồ hành lang, theo thứ tự từ cực ngọc, canh, nghình, mộc, đinh, bính, ất, giáp tám tòa trường thi bên ngoài đi qua. Trống rỗng hành lang, tay sách dương sách rời đi thon dài cô ảnh, còn có đơn điệu chống trải tiếng bước chân. Không có chút nào ngoài ý muốn hấp dẫn tám tòa trong trường thi đại đa số học sinh con mắt. Ngư Hoài Cẩn, Phạm Ngọc Thụ, Nô Bội Lương, Giả Đăng Ngưng, Diệp Hồng Ngư, Cố Ức võ nhau nhau nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia chậm rãi đi qua. Đây là đã thi xong, hay là quá mất muốn đi như xí? Thế nhưng là Như Sí lời nói không phải hẳn là đi vào bên trong sao, hắn làm sao dẫn Dương Sách hướng cửa chính đi? Đám người có chút á miệng, bắt đầu có chút hoài nghi trường thi báo giờ có phải hay không sai, hiện tại thật sự là bắt đầu thi không tới 5 phút. Canh tí hào trường thi hàng phía trước, cái nào đó giữa trưa ăn một chén lớn mì chay đầu cùng giòn miệng dưa chuột cứng nhắc thiếu nữ mí mắt hung hăng dạo dự. Chỉ là những này Triệu Nhung đều không nhìn thấy, hắn không coi ai ra gì đi ngang qua đám người, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi học quán. Triệu Nhung muốn sớm một chút nộp bài thi, bởi vì hắn muốn đi tìm bên dưới giả tế tiểu, thương lượng một chút cho thư viện nhân tài trụ cột nho nhỏ bồi thường. Đợt, các minh đệ tốt, cuối tháng gấp đôi người phiếu, các minh đệ tốt có cái gì dư thừa dành chỗ đưa phiếu phiếu à, kiếm lương nơi này miễn phí thu về anh, các minh đệ tốt, để kiếm lương sở một chút 1000 nguyện phiếu hàm đi, thật bị vùi dập giữa chợ đến nhà. Cảm tạ là ta đây hảo huynh đệ 60 tấm vé tháng lão ca huy vũ. Còn có ôm một cái cô ca gia giòn phụ trần không thích ăn sầu riêng lưu liên huyễn tên chủ nhân như mạnh khỏe thánh thủ yêu vương các loại các huynh đệ tốt ném mấy chục tấm nguyện phiếu. Cảm tạ tất cả bỏ phiếu phiếu các huynh đệ tốt, các ngươi quá ấm ô. Chương 667, Chu Dung, à, hắn thích tới hay không? 1. Chương 667, Chu Dung, à, hắn thích tới hay không? 1. Triệu Nhung sớm nộp bài thi đi ra, còn có một nguyên nhân. Đi một chuyến Y Lệ Lan Hiên. Tại đi tìm giả tế tiểu trước đó, đi gặp một lần Chu Dung. Hiện tại toàn học quán đám học sinh đều đang thi, không cần lo lắng nhiều người phức tạp, mấu chốt nhất là cha lão sư cương vị tay thiện nghệ nhỏ Ngư Hoài Cẩn cũng khốn tại trường thi. Mà lại dựa theo ngày xưa lệ cũ, hôm nay nhưng thật ra là cùng Chu Dung ước định cẩn thận uống trà thời gian, chính quan nước giếng ngâm chế lan trà. Chỉ bất quá lần này đến, Triệu Nhung cũng không chuẩn bị uống trà. Triệu Nhung bước chân có phần nhanh đi vào Y Lệ Lan Hiên ngoài cửa, nhìn một chút đóng chặt cửa viện, không có tồn tại vừa khẩn trương. Dừng lại chân, hắn tại cửa viện trước do dự bồi hồi đứng lên. Làm sao cảm giác chỉnh cùng yêu đương vụng trộm một dạng. Ngươi thiếu cho mình thêm đùa giỡn, lần này tới chỗ nào lén lút, quang minh chính đại có được hay không? Thuống hồ bên trong lại không chỉ có nàng một người, không có Ngư Hoài Cẩn, nhưng không phải là có một cái ngực nhỏ nha đầu sao? Cái này gọi quân tử qua điền không nạp gầy, Lý Hạ không ngay ngắn quan, cho nên hiện tại liền đi gõ cửa, không có chuyện gì Triệu Nhung túi đầu nói thầm. Có mấy lời nói sớm muộn nói đều là nói, mà lại nói đã chậm lại càng dễ xảy ra vấn đề, một mực trốn tránh nàng cũng không phải là chuyện gì, còn không bằng nói cho rõ ràng. Bây giờ nói không ra miệng, cũng muốn ám chỉ nói, để nàng minh bạch, nàng thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu, không hiểu cũng là chăng. Ngươi nói xong cũng đi nhìn một chút cái kia phía yên tĩnh cửa viện, người nào đó cảm giác so với lúc trước tại Hoàng Lăng địa cung quay người trực diện Tần Giản Phu còn muốn. Gian nan. Hắn tiếp tục làm lấy tâm lý kiến thiết. Triệu Tử Du, ngươi là người có vợ, đã thể ra, còn muốn cái gì đâu, mà lại nàng cũng không phải là độc ngươi không cả, nàng không phải nói trước kia có cái gì thầm mến tiểu sư đệ thôi, cho nên ngươi hãy nay cái dám. Thật sự coi chính mình rất trọng yếu, đều là người trưởng thành rồi có được hay không lúc này Kiếm Linh nhịn không được xem bảo, trong miệng nàng cái này tiểu sư đệ là biên đi ra ám chỉ ai, Triệu Nhung trong lòng ngươi thật không có điểm bức số sao? Triệu Nhung, hắn trầm mặc, hắn đương nhiên biết cái này hư cấu đi ra Hải Vương tiểu sư đệ là ám chỉ hắn. Ngươi, một bên mát mẹ đi. Triệu Nhung mặt không biểu tình, ngươi thân phận gì, ta thân phận gì, ngươi dám như thế cùng bản kiếm chủ nói chuyện. Về. Triệu bất lý nó, bất quá bị Kiếm Linh ngắt lời, ngược lại để hắn không có khẩn trương như vậy. Bởi vậy có thể thấy được Kiếm Linh vẫn có chút tác dụng. Hắn sửa sang lại y quan, không chút do dự xoay người, đi tới cửa trước, chuẩn bị đưa tay. Đúng lúc này, cửa bị từ người từ trong mở ra. Ách, Triệu Nhung tay lúng túng lơ lửng giữa không trung, bất quá hắn nhìn xem trước mặt mở rộng trong cửa, phản ứng đầu tiên là á tại sao không ai khẽ giật mình qua đi. Triệu Nhung ánh mắt hướng phía dưới rời, sau đó rốt cục nhìn thấy đang đứng tại trước người hắn áo lam nữ đồng. Chỉ gặp vóc dáng thấp thấp áo lam nữ đồng, lúc này không có mang ngày xưa cái kia đỉnh cao cao mũ thư đồng, cho nên để Triệu Nhung vừa mới kém chút nhìn sót nàng. Tóc nàng bị tách ra buộc để ý tại hai vai trước, còn có chút ướt sũng, giống như là vừa tẩy qua đầu, có bổ kết thanh hương đánh tới. Cho ăn. Trong môn, thư đồng tinh tư hai tay ôm ngực, ngẩng lên cái cằm, nhìn xem ngoài cửa cao to người nào đó, ngươi đến làm rất. Triệu Nhung túi đầu nhìn một chút nàng cảnh giác khuôn mặt nhỏ, hắn gật đầu một cái nói, tìm ngươi. Thật hay giả? Tinh tư một mặt hồ nghi. Ngươi đoán? Khẳng định giả. Vậy ngươi đoán xem thật là cái gì? Tìm nhà ta tiên sinh tiểu nha đầu ôm ngực lẩm bẩm xuống. Triệu Nhung bất đắc dĩ buông tay, ngươi biết vậy còn hỏi ta, mau thả ta đi vào a. Tinh tư khó chịu nói, ngươi hung ác như thế làm gì, không biết còn tưởng rằng là nhà ngươi, muốn vào liền vào nàng chống miệng đường, con mắt nghiêng người nào đó, biết rõ còn cố hỏi, cho nên ta hỏi ngươi là tới tìm ta nhà tiên sinh làm rất đó à, lại tới mặt dạn mày dày cọ uống trà. Triệu Nhung vào cửa sau, nhìn áo lam nữ đồng một chút, không có lập tức trả lời. An tĩnh một lát, hắn mới nói khẽ, Chu tiên sinh hiện tại thuận tiện gặp người sao? Tinh tư mặt không biểu tình, giải quyết việc chung nói thỉnh cầu chờ một lát, ta đi xin phép tiên sinh. Triệu Nhung thấp giọng, đi thôi. Tiểu nha đầu đem hắn nhét vào cửa viện cái khác đợi khách đỉnh, chạy vào vườn hoa chỗ sâu. Chương 667, Chu Dung, à, hắn thích tới hay không? 2. Chương 667, Chu Dung, à, hắn thích tới hay không? 2. Không có để Triệu Nhung đợi bao lâu, Tĩnh Tư liền chạy như một làn khói trở về. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, trở về nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều chút không cam lòng khó chịu chi sắc, giống như là nhìn người nào đó càng thêm không vừa mắt đứng lên, tiểu nha đầu mới sẽ không thừa nhận là chua. Triệu Nhung có chút không quan tâm, không có chú ý tới nàng biến hóa rất nhỏ, trực tiếp hỏi, như thế nào? Đi theo ta. Tĩnh Tư không đi tiến trong đỉnh, tại ngoài đỉnh trực tiếp vứt xuống một câu, liền dẫn đầu hướng vườn hoa chỗ ấy đi. Triệu Nhung nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đuổi theo. Hắn mắt nhìn Tĩnh Tư áo choàng mái tóc, thuận miệng hỏi một câu, "Hôm nay làm sao không có chủ mũ?" "Hôm nay khí trời tốt, một phát xuống." Một phát chính là gội đầu, chỉ bất quá đối với nho sinh mà nói, thân thể tóc da thụ chi vu phụ mẹ, một phát tắm rửa đều mười phần coi trọng. Thuận miệng trả lời áo lam nữ đồng hậu phương, nam tử nào đó bước chân hơi hơi dừng một chút. Cái kia Chu tiên sinh Tĩnh Tư không để ý, trực tiếp hồi đáp, "Nàng à, nàng càng thích sạch sẽ, buổi chiều trực tiếp vân hương tắm rửa. Nếu như không phải biết chữ nhập si, tiên sinh bình thường 3 ngày liền muốn vân hương tắm rửa một lần, nô mệt chết ta." Vân một có một bộ rườm rà quá trình, Chu U Dung trong viện lại chỉ có nàng tiến áp sát người thư đồng, thế là nấu nước dâng hương gánh nặng toàn rơi vào nàng nhỏ gầy trên bờ vai. Tiểu nha đầu lệ mụ, cũng là 3 ngày vân một lần sao? Triệu Nhung nỉ non, lúc trước hắn cùng Chu U Dung ước định cẩn thận uống trà khoảng cách, cũng là 3 ngày một lần, khó trách mỗi lần đi uống trà gặp nàng, Chu U Dung luôn luôn ưu nhã sạch sẽ, lan hương sông vào mũi. Triệu Nhung hậu chi hậu giác, cho nên các ngươi đây là vừa mới ra mục, hắn đột nhiên hỏi. Nói nhảm, không phải vậy ta làm sao đi ra mở cửa cho ngươi? Tĩnh Tư cảm thấy sau lưng nho sinh chỉ toàn hỏi điểm ngây thơ vấn đề, nàng liếc miệng, bất quá ta vốn cho là ngươi hôm nay không có cách nào thủ được tới, ngươi không phải cùng Huyền Cơ Tạ cùng một chỗ học đường đại khảo sao? Làm sao nhanh như vậy? A, ngươi làm sao không đi? Tĩnh Tư nghe được sau lưng không có tiếng bước chân, hiếu kỳ quay đầu, chỉ gặp Triệu Nhung đã đứng tại nguyên địa. Ánh mắt của hắn đang từ phân hương xông vào mũi vườn hoa bên kia thu hồi, nhìn xem Tĩnh Tư, cười khẽ lắc đầu, ta bận bịu cả ngày, trên thân phong trần mệt mỏi, mà lại các ngươi vừa tắm rửa vân hương xong hôm nay đến đây mục đích minh xác, nam tử có chút ngượng ngùng cười bên dưới, cho nên ta vẫn là không vào đi đi, Chu tiên sinh hẳn là cũng không cần thuận tiện đi ra, hay là ngươi giúp ta mang hộ chút nói đi vào đi. Tĩnh Tư về sau có chút ngựa ra ngựa, trong miệng nhẹ a một tiếng. Nàng từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một lần rất lâu không gặp Triệu Đùng, kỳ hỏi, ngươi không vào đi? Ngươi hôm nay không phải tới uống trà sao? Tiên sinh bên kia vừa mới đều đã lời nói dừng một chút, Tĩnh Tư lập tức sửa lời nói, mặc dù ta cũng cảm thấy nữ tử Vân Mộc Hoàn liền lập tức gặp khách xác thực không quá thích hợp, nhưng là tiên sinh cùng ta đều không có để ý, ngươi làm sao thận trọng đi lên? Triệu Nhung đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho tiểu nha đầu này, là trước kia tại Đại Ly Quảng Hàn cung phòng tắm trước đánh vỡ độc cô thị hương diễm kinh lịch cho hắn cả sợ. Mặt khác, vừa mới nhạc nghệ khảo hạch lúc mở ra ác giao kích hoạt trạng thái, càng làm cho hắn có chút nhẹ mà dễ nâng. Triệu Nhung nhãn xem mũi, mũi nhìn tâm, trong mắt giải thích, không có chuyện, chủ yếu là đợi lát nữa còn có việc gấp muốn trở về, liền không lưu lại uống trà, ngươi thay ta mang hộ câu nói. Tĩnh Tư lập tức đánh gãy, ngón tay chỉ sau lưng vườn hoa, không vào đi lời nói cũng được, tiên sinh liền tại bên trong đâu, ngươi có lời gì trực tiếp ở bên ngoài nói là được rồi. Nàng nghe gặp không tim không phổi áo lam nữ đồng đột nhiên dừng lại miệng, bởi vì tâm hồ bên trong hiện lên một đạo truyền âm. Tĩnh Tư, ngươi trở về bên dưới nếu như nàng không gì sánh được quen thuộc tiên sinh tiếng nói. Tĩnh Tư tâm hỏi, tên kia làm sao bây giờ trong vườn hoa, cái nào đó hôm nay chưa buộc ngực chỉ mặc kiện có thể phát họa vừa lúc rượu chỗ thiếp thân váy lụa túi xuống nữ tử bình thản nhẹ gật đầu. A, hắn thích tới hay không? Ngươi về tới trước, thay ta đưa cái nói. Cảm tạ triều đại hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ hiểu nguyệt hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ trên đời tầng dưới chốt nhất hèn mọn hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20220403021554456 hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ 98 đại thẻ hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn các huynh đệ. Chương 668, Nhĩ Hoàn thị thái tiểu Dương Dương cảm tạ nhỏ 6 minh chủ khen thưởng. Chương 668, Nhĩ Hoàn thị thái tiểu Dương Dương cảm tạ nhỏ 6 minh chủ khen thưởng. Chương 668, Nhĩ Hoàn thị thái tiểu Dương Dương cảm tạ nhỏ 6 minh chủ khen thưởng. Ngươi chờ. Tĩnh Tư vứt xuống câu nói, quay người tiến vào trong vườn hoa, chỉ để lại Triệu Nhung một người tại nguyên chỗ. Người sau an tĩnh chờ đợi, không có bất mãn. Trong vườn hoa, Tĩnh Tư trở về sau, trông thấy trước mắt cái nào đó kỳ quái cảnh tượng, nhẹ a một tiếng, kỳ hỏi, tiên sinh, ngươi đang làm gì? Ngươi làm sao không pha trà? Đại hạ buổi trưa, uống gì trà? Vậy ngươi bây giờ làm gì? Cái nào đó hôm nay phá thiên hoàng xuyên qua kiện thức tha váy nữ tiên sinh cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí nhàn nhạt trả lời, rất hiển nhiên, đọc sách. Tĩnh Tư nhỏ giọng nói, đây vốn là ta nhìn nghề làm vườn sách của ngươi không phải liền là vi sư sách. Thôi ta, ngươi. Ngươi nhớ kỹ lật sách đừng đem ta phiếu tên sách lấy ra. Chu Vũ Dung lại lật một tờ, gật đầu, a. Nô ta nhớ được là dùng mảnh lá cây kẹp lấy, chủ yếu sợ tìm không thấy lần trước nhìn thấy vị trí tiểu nha đầu thanh âm càng nói càng nhỏ, đồng thời con mắt nhịn không được rời xuống, cuối cùng nhìn chằm chằm trên đất nào đó phiến hồng diệp. Không khí có chút an tĩnh. Nữ tiên sinh yên lặng xoay người nhặt lên bên chân hồng diệp, tiện tay kẹp trở về, vừa mới nàng trong lúc đội vàng lật giấy quá nhanh, không có chú ý tới. Áo lam tiểu thư đồng ánh mắt có chút u oán. Chu Vũ Dung mí mắt nhấc cũng không nhấc, an tĩnh lật sách. Tĩnh Tư lại đợi các loại, lại là gặp Chu Vũ Dung một bộ tuế nguyệt tính hảo lật sách bộ dáng, một mực không mở miệng. Nàng nghiêng đầu, không phải muốn ta truyền lời sao, tiên sinh ngươi ngược lại là nói nha. Gấp cái gì, các loại vi sư xem hết sách lại nói. Thế nhưng là Triệu công tử chờ ở bên ngoài. An Tĩnh nhìn nghề làm vườn sách nữ tiên sinh lập tức hỏi lại, ta là tiên sinh, hắn là học sinh, để hắn chờ một hồi thế nào, hắn không phải liền là đến tôn sư trọng đạo sao? Tĩnh Tư không lời có thể nói, nhìn coi tựa hồ không nhanh không chậm Chu Vũ Dung, lại nhìn coi cái kia ấm bị di ở một bên lan trà cùng đồ uống trà. Nàng có chút tiếc hận nói, thế nhưng là tiên sinh, trà này ngươi cũng chuẩn bị đã lâu như vậy, không uống trách đau lòng. Có thứ gì đau lòng tâm không đau, vĩnh viễn cũng có càng đau sự tình đang chờ ngươi. Nhĩ Hoàn thị thái tiểu, từ từ liền đã hiểu, cũng sẽ không lại đau lòng. Hay là quá nhỏ Tĩnh Tư thật sự nói, nhưng ta hay là đau lòng a. Chu U Dung che đậy quyển thăng nhẹ, người đi trả mát, trả lạnh mới là trạng thái bình thường a. Tĩnh Tư, ta còn quá nhỏ, cầu cầu ngươi đừng cho gà ăn canh. Lý giải đứng lên thật là lạ a, cảm giác lúc hoa tung tóe nước mắt nữ tiên sinh nhìn một chút nhà mình Tư Đồng, gật gật đầu, đi, nếu vẫn đau lòng, vậy cái này lan trà ngươi uống đi. Tĩnh Tư, tiên sinh, thì thế nào? Ta cũng là hoa lan. Hoa lan hóa thành tinh phải nói, hay là ngươi tự tay điểm hóa, ngươi quên. Chu U Dung nàng ngẩng đầu chân thành nói, thật có lỗi, Tĩnh Tư. Tiểu nha đầu lắc đầu, không có việc gì. Lan trà các ngươi uống có thể, ta không thể uống. Tiên sinh, cho nên hiện tại, chúng ta liền để bên ngoài tên kia trở lấy, đợi lát nữa lại để cho hắn nếm thử trà lạnh tư vị như thế nào. Nàng ra cái chủ ý. Chu U Dung lắc đầu, mắt túi xuống nói, không sai biệt lắm, ngươi bây giờ liền đi đi, thay ta hỏi thăm. Sách này nghệ khóa trợ giáo, ngươi có phải hay không không nguyện ý làm? Nếu như là lời nói, vậy ta từ nay về sau cũng liền không đi quấy rầy ngươi. Tốt. Tĩnh Tư quay đầu bước đi. Chờ chút. Chu U Dung đống nhiên lại hô. Tĩnh Tư thắng xe lại, thế nào? Ngươi trước tiên đem câu nói sau cùng bỏ đi, chỉ hỏi trước mặt. Tĩnh Tư nghĩ nghĩ, thuật lại nói cho nên cũng chỉ là hỏi hắn. Sách này nghệ khóa trợ giáo, ngươi có phải hay không không nguyện ý làm? Si chữ cũng si nhân nữ tiên sinh bàn tay ngăn chặn trên sách, không có đi xem sách, cũng không có đi xem nhà mình Tư Đồng, nàng quay đầu, nhìn xem bên cạnh phía trước cách đó không xa trên bàn sách trưng bày cái kia mấy tấm nàng không gì sánh được chân quý chữ. Nữ tiên sinh an tĩnh một lát, sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Tĩnh Tư đề nghị, tiên sinh, nếu không phải hay là ngươi chính miệng hỏi hắn đi. Không, ngươi đi hỏi. Tĩnh Tư gật đầu, quay người truyền lời đi. Vườn hoa bên ngoài, đang nghe Chu U Dung lời nói, Triệu Dung nhìn một chút chờ đợi hắn trả lời Tĩnh Tư. Hắn ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ xuống, trực giác nói cho hắn biết, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ nó loạn, trắng sĩ chặt tay mới là cử chỉ sáng suốt. Nhưng mà chẳng biết tại sao, lời đến quẹt miệng, Triệu Dung đốn lại bỗng nhiên. Hắn quay đầu mắt nhìn Tĩnh Tư sau lưng tòa kia yên lặng mỹ lệ vườn hoa. Do dự mãi, Triệu Dung chân thành nói, thay ta đi cùng Chu tiên sinh nói rằng, tạ ơn nàng những ngày này tặng cho ta chính quan nước giếng, tại hạ tăng thêm rất nhiều, nhưng là hiện tại đã không cần, về sau sẽ không lại ba ngày một lần đến quấy rầy tiên sinh. Trong vườn hoa có một bản bị nắm nhăn meo nghề làm vườn sách vở rơi tại nữ tử váy bên cạnh. Một vị nào đó tại trong thư viện bên ngoài phương danh truyền xa nữ tiên sinh, hai con ngươi ẩn ẩn tràn ra chút dị dạng tái nhợt. Nhưng vào lúc này, Triệu Dung tái khởi thanh âm nhưng lại chuyển vào nhiệt độ chợt hạ xuống bên trong vườn hoa, bất quá ngươi đi cùng nàng nói, sách nghệ khóa trợ giáo chức vị, tại hạ bất tài, trước tiếp tục làm lấy, ta từng đã đáp ứng nàng, muốn dốc hết toàn lực trợ nàng đi sách nghệ đại đạo, mặc dù có chút lộ ra ta không biết tự lượng sức mình, nhưng là cái hứa hẹn này, như cũng hữu hiệu, đem hết khả năng sẽ không trái với điều ước. Sách nghệ khóa trợ giáo chức vị cũng thuận tiện tại hạ về sau đến tìm Chu tiên sinh, phòng ngừa xuất hiện một chút lưu ngôn vị ngữ, bất quá ba ngày một lần uống trà lệ cũ, trước hết tới đây. Trong vườn hoa, có cái nữ tiên sinh lặng lẽ mở mắt. Nàng hít thở sâu một hơi, sau đó cuống quýt đi nhặt váy bên cạnh rơi mất tư tịch, lại bởi vì mặc váy lụa quá mức thiết thân, lại không có trói buộc, xoay người đều là cái nan đề, ép đều ép không xẹp. Đành phải ngọc thủ hư không một chảo, đem sách thu hút trong tay, vỗ vỗ bụi. Chỉ bất quá toàn bộ hành trình, vị này nữ tử lực lớn tiên sinh con mắt đều không tại trên quyển sách này. Bên ngoài, Tĩnh Tư gật đầu, trực tiếp xoay người lại sau trong vườn hoa, xung làm công cụ hình người microphone. Đợi cho tiểu nha đầu trở về sau, lại phát hiện trước mắt lại là không thích hợp một màn. Nàng ngạc nhiên nói, tiên sinh, ngươi đang làm gì? Không phải nói đại hạ buổi trưa không uống trà sao? Khát nước, uống một ngụm không được sao? Không đều là nước, giải khát là được. Cái kia, vậy cái này trà đều lạnh a, ngươi còn uống? Trà mát chẳng phải là càng giải khát, có đôi khi chỉ có uống rồi trà lạnh mới có thể hiểu hơn trà nóng lúc ngắn ngủi đáng ngưỡng mộ, trà lạnh tốt lắm. Nhưng là trà lạnh khổ nha. Khổ một chút tốt lắm, khổ tận cam lai, khổ tận cam lai. Khổ tận mới có thể cam đến. Chu U Dung tay nâng chén trà, khép mắt tế phẩm, nhị hoàn thị thái tiểu, không hiểu. Nếu có thể hồi cam, lại khổ trà, ta thì như thế nào không thể uống? Tĩnh Tư, nhớ kỹ ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy. Còn có, quá nhỏ. Tĩnh Tư cúi đầu nhớ cố hương xuống. Hoài nghi tiên sinh là ở bên trong hàng nàng, mà lại tiểu nha đầu cảm thấy nhà mình tiên sinh ngươi nói chuyện càng ngày càng triết học, mà lại tựa như là nàng tại vượt qua nhiều lần giao lưu, luôn cảm thấy không phải nói cho nàng một người nghe được. Tiểu nha đầu không có nhìn lại chân, nàng ngẩng đầu, đàm luận về chính sự, thuật lại một lần Triệu Nhung truyền lời nói. Bên ngoài Triệu công tử nói Chu U Dung cũng không đánh gãy, cười hít mắt, thưởng thức chén này dần dần hồi cam khổ trà lại nghe một lần, nhẹ gật đầu, "DS, Dương Dương cảm tạ nhỏ 6100." "Không không không tệ minh chủ khen thưởng." "Đừng hỏi vì cái gì Dương Dương, dù sao chính là Dương Dương ô ô ô đúng rồi, ban đêm còn có cho nhỏ 6 tăng thêm." Chương 669, đổ sạch cũng không cho ngươi uống là nhỏ 6 minh chủ khen thưởng tăng thêm. 1. Chương 669, đổ sạch cũng không cho ngươi uống là nhỏ 6 minh chủ khen thưởng tăng thêm. 1. Chương 669, đổ sạch cũng không cho ngươi uống là nhỏ 6 minh chủ khen thưởng tăng thêm. Tĩnh Tư thuật lại xong, thay Chu U Dung tức giận đóng gói bất bình. "Tiên sinh, ngươi nói làm như thế nào trả lời hắn, tiểu tử này giống như có chút không biết tốt xấu, tiên sinh trả hắn cũng dám bù câu, không biết nhà ta tiên sinh là cái coi chừng." Chu U Dung quay đầu, "Ân." Tĩnh Tư lập tức nuốt nói đổi giọng, "Cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố người khác cảm thụ ôn nhu nữ tiên sinh sao?" "Hừ, hắn chính là khi dễ tiên sinh người tốt, tiên sinh thật vất vả lại cầu tới một nhóm chính quan nước giếng, hắn lại không công cô phụ tiên sinh hảo ý, hắn không muốn uống liền đi, chúng ta trực tiếp đổ tính toán, cầm lấy đi tiêu điển cũng không cho hắn." Chu Vũ Dung gật gật đầu, xác thực, được chưa, ngươi cứ như vậy trả lời hắn. Tính từ ban tín bán nghi, thật hay giả, tiên sinh, thật làm cho ta như thế hồi phục. Chu Vũ Dung mỉm cười sờ lấy nhà mình thấp bé thư đồng đầu, hay là nhà ta Tính Tư tâm đau tiên sinh, không có chuyện gì, ngươi cứ như vậy hồi phục, nhìn hắn còn dám nói cái gì sao? Hi hi, đi, vậy ta liền đi trả lời hắn, cuối cùng là hạ giận. Bất quá, tiên sinh đã sớm thèm ăn hoa lan tinh quái quay đầu tiểu đại nhân giống như dặn dò, dù sao hắn cũng không uống, chờ chút đem những này nước giếng cho ta nếm thử thôi, đã sớm muốn nếm thử mùi, ngươi cũng bưng bít lấy không cho, nói là phải giữ lời lời hứa cái gì, dù sao bên ngoài bây giờ tên kia cũng không cần, nên không bằng tiện nghi ta đấy. Chu Vũ Dung cười yếu ớt không nói, vương lấy cái chén nhìn xem phía trước hoa cỏ xuất thần, một lát sau, mới trong miệng nhẹ a một tiếng, cũng không biết nghe không nghe lọt ai. Tính từ tâm hải lòng đủ ra ngoài hồi phục. Vườn hoa bên ngoài, Triệu Nhung rốt cục chờ đến tiểu nha đầu đi tới. Người sau hai cái tay nhỏ vác tại sau lưng, chậm rãi dạo bước đi ra. Triệu Nhung là không nghĩ tới nàng tuổi nhỏ, liền đi ra một bộ lục thân không nhận bộ pháp, lại so hung lên Tô Tiểu Tiểu còn muốn có đại yêu chi tư. Tính từ rời ghế, đặt ở Triệu Nhung trước mặt, ngay trước hắn mặt, đứng lên trên, cùng Triệu Nhung một dạng cao, nàng giơ lên nhỏ ba nhìn trời, ngẫu nhiên làm bộ hứng hờ liếc qua Triệu Nhung, giống như là đợi thêm lấy cái gì. Cái này khiến Triệu Nhung liền nghĩ tới ban đầu ở thư viện ngoài cửa lúc bắt đầu thấy ngang ngược cản rỡ. Chỉ bất quá lần này mà, đã cùng nàng quen biết Triệu Nhung, chỉ cảm thấy có chút sữa túm sữa chảnh chứ đáng yêu. Cười cái gì cười? Tính Tư trừng hắn mắt. Triệu Nhung cũng phối hợp nàng thừa nước đục thả câu, chủ động nói, xin hỏi Tính Tư cô đường, Chu tiên sinh có thể có đáp lời. A, ngươi nói cái này nha. Tính Tư nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ngược lại là có. Triệu Nhung chuyên chú nhìn xem nàng. Tính Tư a. Triệu Nhung nghi hoặc cái gì? Tính Tư nháy mắt thấy hắn, a nha, lúc đó tiên sinh ngay tại phẩm trà đọc sách, trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian nghe bên dưới ngươi nói sau, nàng không mặn không nhạt nhẹ gật đầu, trả lời câu á chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn mấy chữ? Triệu Nhung. Ách, đủ, đủ, hắn thở dài nói. Tính Tư lại phủi mắt Triệu Nhung, nắm nói bất quá tiên sinh về xong ngươi nói sau, lại là quay đầu cùng ta lại nói trọn vẹn 9 chữ đâu. Triệu Nhung phối hợp với nghiêng hai. Tính Tư nhéo nhéo cổ họng, học Chu Du Dung nhàn nhạt khẩu khí, đi đem đám kia mới nước giếng đổ. Tính Tư chăm chú hỏi, thế nào, Triệu công tử có phải hay không đủ hài lòng? Triệu Nhung khỏe miệng giật một cái, một trận thì đau. Trọn vẹn một nhóm chính quan nước giếng à, cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu rộng lượng linh khí, cứ như vậy từ trước mắt chạy trốn, cũng không biết có phải là thật hay không đủ. Lại nói, Chu Du Dung đây là thật tức giận, nhưng cũng đừng lãng phí nha, rồi trên người hắn tốt bao nhiêu. Bất kể như thế nào suy đoán, việc đã đến nước này, không có cách nào quay đầu, hắn hiện tại cần từ đường dây khác thu hoạch được long khí vận. Ai, cũ thì không đi mới thì không tới. Triệu Nhung tâm ngữ câu, lắc đầu, liền hướng Tính Tư cáo tử, lại quay đầu nhìn về An Tĩnh vườn hoa buông xuống chắp tay xuống, quay người rời đi. Toàn bộ hành trình khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, Tính Tư nhón chân lên nhìn coi Triệu Nhung bóng lưng rời đi, sau đó lập tức tươi tỉnh trở lại, hì hì cười một tiếng, nhảy xuống ghế. Thật sự là đại đồ đần, cũng dám chủ động gây tiên sinh sinh khí, cho ngươi pha trà đều không uống một ngụm, hiện tại nước giếng đều là ta Lạc Tính Tư nhảy cả tương lại về tới vườn hoa. Chương 669, đổ sạch cũng không cho ngươi uống là nhỏ 6 minh chủ khen thưởng tăng thêm. 2, chương 669, đổ sạch cũng không cho ngươi uống là nhỏ 6 minh chủ khen thưởng tăng thêm. 2, nhưng mà lại phát hiện trong vườn hoa không có một ai, nguyên bản đồ uống trà nước giếng cũng bị thu vào. A, tiên sinh đâu? Lúc này, Chu Vũ Dung mặc một thân ưu nhã nho sam, từ vườn hoa chỗ sâu thư phòng đi ra, nàng vừa đi vừa hai tay giơ lên, ngả vào sau đầu, cẩn thận đem mái tóc sắn thành nhỏ quan. Đã một lần nữa buộc ngực, còn khôi phục ngày xưa nho trang cách ăn mặc. Tính Tư chạy tới vòng quanh hôm nay hay thay đổi tiên sinh dạo qua một vòng, vạn lông mày hỏi, tiên sinh, ngươi làm sao đổi về mặc đồ này, ta cho ngươi chọn lấy cho tới chưa món kia váy nhìn rất đẹp a. Là đẹp mắt, nhưng ta muốn ra cửa, không có khả năng ở bên ngoài mặc. Vì cái gì? Ưa thích khoe khoang tiểu nha đầu chăm chú gật đầu. Ta nếu là có tiên sinh điều kiện như vậy, ta đi đường đều nhìn trời. Bím tóc bệnh lên trên trời, không nhìn đường đúng không? Nhìn đường làm gì, đường không nên nhìn ta sao, ai dám không đường đường. Chu Vũ Dung xuất ra đội mũ thư đồng, đắp lên nàng cái đầu nhỏ bên trên, từ bên người nàng trải qua. Tính Tư còn nghe thấy được tiên sinh trong miệng tựa hồ hừ phát điều. Nàng quay đầu đội hỏi, tiên sinh là muốn đi đâu? Tùy tiện dạo chơi, ngươi chớ cùng đến. Nói còn chưa nói ra miệng liền bị cự tuyệt, Tính Tư nếu máu, đồng nhiên lại nghĩ đến cái nào đó chuyện trọng yếu, vội la lên, tiên sinh, đám kia mới nước giếng đâu? Cho ta đến thử nhà. Chu Vũ Dung đầu không trả lời, không phải nói nghe ngươi sao, vi sư thuận tay đổ. Áo lam nữ đồng khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, tự bế. Nữ tử ngực lớn tiên sinh cười yếu ớt, mang theo nước giếng rời đi. Triệu Nhung không có lập tức đi tìm giả tế tiểu. Hắn về trước chuyến Đông Ly tiểu trúc, đọc sách nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ sau, xem trường học quán các bạn cùng học hẳn là đều đã thi xong tan cuộc, mới chậm rãi đi ra ngoài. Triệu Nhung bay về ao mực học quán, xuyên qua hành lang, sau khi đi núi tòa kia tên là nghe Triều Hiên lâu đài thủy tạng. Giả tế tiểu thường xuyên ở chỗ này câu cá đánh cờ. Các loại Triệu Nhung lúc chạy đến, quả nhiên thủy tạ lầu một nhìn thấy lão nhân mặc áo tơi mang mũ rộng vành cầu cá bóng lưng. Bốn phía không người, chỉ có tới gần trạm vạng tối mặt dương rơi vào bên chân, gió thổi lá sao thanh âm ma sát bên hai. Triệu Nhung cũng không có lo lắng, trực tiếp đi vào, ngồi tại giả tế tiểu bên cạnh. Hai người cùng một chỗ lâm hồ hai ngồi. Lão nhân tay cầm cần câu, an tính các loại cá mắc câu, người trẻ tuổi bắt đem đồ ăn, thỉnh thoảng ném điểm trong hồ. Nghe nói buổi chiều người nào đó cái thứ nhất thi xong rời sân. Đừng nghe nói, chính là tại hạ ta. Lão nhân cảm thán, hậu sinh khả úy a. Đợi lát nữa lại đáng sợ, Tế tiểu tiên sinh, thân là thư viện lương đống chi tài, tại hạ cảm giác sâu sắc áp lực to lớn, cho nên cầu ngươi chuyện gì thôi. Thư viện còn thiếu ngươi một phần công đạo, cùng một phần bồi thường. Người trước tạm thời không có cách nào cho ngươi một cái chuẩn xác này, nhưng là người sau, ngươi tùy tiện nhắc tới, lão phu cũng có thể vì ngươi tham nhu một chút. Triệu Nhung vươn tay, đem lòng bàn tay toàn bộ đồ ăn dương tiến trong hồ, vô vô cặn bã, hắn quay đầu một mặt thành thật nói, Tế tiểu tiên sinh, ngươi thật đúng là đừng nói, ngươi như thế nhắc lên, tại hạ thật là có lương đống chi tài cảm giác. Gia Tế tiểu bật cười lắc đầu, tiểu tử ngươi ngược lại là biết ăn nói, so học quán bên trong rất nhiều hậu bối đều có ý tứ. Đi, đừng thừa nước đục thả câu, nói rằng yêu cầu của ngươi, lão phu khả năng giúp đỡ liền liền rút, không thể rút, cũng sẽ cho ngươi chỉ rõ mấy cái có thể giúp người. Triệu Nhung nói thẳng, thư viện có thể cho tại hạ cung cấp bao nhiêu chính quan nước giếng, hoặc là nói, thư viện cho ta bồi thường này, có thể hối đoái ra bao nhiêu chính quan giếng nước giếng. Chính quan giếng nước giếng. Không sai. Gia Tế tiểu nghe vậy không có nhìn Triệu Nhung, cũng không có nói chuyện, hắn an tĩnh nhìn một lát không nhúc nhích tí nào cần câu, đống nhiên nói, ngươi cần hẳn không phải là nước giếng bản thân, mà là nó bên trong ẩn chứa một thứ gì đó đi. Triệu Nhung ánh mắt ngưng tụ, cảm tạ gia giòn phụ Trần Hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng, cảm tạ lá khô xôi Nam Hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng, cảm tạ rượu ma thượng Hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng, cảm tạ thư hữu 202111116091501013 Hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng, cảm tạ thư hữu 202004131211517852 Hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng, cảm tạ thời cổ tháng Hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng, cảm tạ thư hữu 202204302343141402 Hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng, cảm tạ thư hữu 202205011606563161 Hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Chương 670, lần sau nhất định chương 670, lần sau nhất định chương 670, lần sau nhất định có thể là bởi vì trước mắt họ Mạnh Gia Tế tiểu rất giống phổ thông về hưu lão đầu, Triệu Nhung suýt nữa quên mất hắn là Lâm Lộc thư viện lục quân tử một trong. Sáu người gần như chỉ ở sơn trưởng dưới một người, đều là Lâm Lộc thư viện thượng tầng kết cấu bên trong trụ cột. Mặc dù giống nhìn khuyết dạng này tiểu châu, nho ra thư viện lục quân tử không có khả năng thật tất cả đều là thực sự quân tử thân phận, có chút chỉ là lĩnh cái tượng trưng trước xuông. Nhưng là có thể đi đến vị trí này, còn có thể thành thơi dưỡng lão, ở đâu là hạng người bình thường. Ngắn ngủi trong một hơi, Triệu Nhung nhuẩn miệng cười, không chút do dự gật đầu, không sai, Tế tiểu tiên sinh thật sự là mắt sáng như nước, liệu sự như thần. Đi có thể đợi lát nữa lại khen, cho nên nói, ngươi biết ở trong đó có cái gì, câu cá giả Tế tiểu bất động như núi. Triệu Nhung nhất thời không nắm chắc được hắn hỏi ở trong đó đến cùng là chỗ nào mặt. Là chỉ chính quan giếng đâu, hay là chỉ ra chỗ sai quan nước giếng, hay là chỉ chỗ càng sâu địa phương. Triệu Nhung không có xoắn xuýt, nói thẳng chính quan trong nước giếng mặt có long khí, mà chính quan trong giếng có cái gì, tại hạ không biết, nhưng Tế tiểu tiên sinh tám thành là biết, chẳng lẽ lại ở trong đó nuôi đầu chân long không thành hắn lựa chọn ngả bài. Câu nói sau cùng là giọng đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm câu cá giả Tế tiểu biểu lộ. Đáng tiếc lao nhân biểu tình gì cũng không có lộ, chỉ là gật đầu một cái nói, cho nên ngươi cần chính là long khí đúng không? Triệu Nhung gật đầu, không sai. Gia Tế tiểu không hỏi Triệu Nhung muốn long khí làm gì, đây là hai người một già một trẻ hai hồ ly ăn ý, một cái không hỏi tới nữa chính quan trong giếng có cái gì, một cái cũng không đi tìm tòi nghiên cứu hắn muốn long khí làm cái gì. Muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Cho nên Tế tiểu tiên sinh, thư viện có thể cho ta bao nhiêu chính quan giếng nước giếng? Gia Tế tiểu lắc đầu. Triệu Nhung nhíu mày, không có. Lão nhân mỉm cười hồn nắn, ngươi cần cũng không phải là chính quan giếng nước giếng, ngươi cần nhưng thật ra là long khí, đúng hay không? Đối với, nhưng chính quan trong nước giếng mặt có long khí, cho nên ta cần Triệu Nhung lời nói một trận, có chút bừng tỉnh sắc, cho nên Tế tiểu ý của tiên sinh nói là, thư viện có thể cho ta những vật khác, có long khí đồ vật. Gia Tế tiểu gật đầu, đây là lão phu đưa cho ngươi đề nghị, trong nước giếng mặt một điểm kia long khí không có gì tốt hiếm có, làm gì lãng phí một lần bồi thường cơ hội ở trên đây, muốn long khí, đường tắt rất nhiều. Triệu Nhung ngồi nghiêm chỉnh, chắp tay cúi đầu, tiên sinh dạy ta. Gia Tế tiểu đem cây kia cần câu đưa cho Triệu Nhung, người sau lập tức tiếp nhận, lão nhân mỉm cười thụ chi lấy cá, chính quan nước giếng lao phu vừa vặn mới được một chút, trực tiếp tư nhân tặng ngươi. Nhưng là một lần thư viện cam kết bồi thường, đương nhiên phải dùng tại trên lưới đao, lão phu đi vì ngươi xin mời một lần trèo lên lầu 6 cơ hội. Triệu Nhung cương chuẩn bị cảm tạ lão nhân khẳng khái mở hầu bao, liền lại bị phía sau hắn một câu hấp dẫn lực chú ý trèo lên lầu 6. Tế tiểu tiên sinh là chỉ thư lâu lầu 6. Gia Tế tiểu gật đầu, không sai. Lầu 6 cất giữ không phải thư viện tiền bối cùng các sư minh thi từ văn phú sao, nghe nói bên trong nhập phẩm thi từ Lâm Lâm Lang đầy dây. Lầu 6 không chỉ có thu nhận sử dụng Lâm Lộc nho sinh văn chương tinh hoa, cũng thu nhập bọn hắn công tích tên liền vật kỷ niệm. Đối với ta hữu dụng chính là cái nào nhất giả? Cả hai đều hữu dụng. Người trước ta hiểu, người sau ta không hiểu, có tác dụng gì, chiêm ngưỡng các tiền bối công tích. Gia Tế tiểu híp mắt thở dài nói, tiểu tử ngươi cùng đại đa số học sinh một dạng, vẫn là không có ý thức được, Lâm Lộc nho sinh thân phận có thể đem cho các ngươi thứ trọng yếu nhất, không chỉ là hậu đãi không lo cầu học điều kiện cùng thâm hậu giáo biên, còn có khắp Cửu Châu sư minh nhân mạch cùng tiền bối phúc phận. Lâm Lộc xây viện ngàn năm, huyền ca không dứt, nhiều đời nho sinh ở chỗ này cầu học, lập chí, ngộ đạo, xuất sư. Không nói đến trong đó xuất sắc nhất người danh dương tiến hạ, hoàng đạo Cửu Châu hành động vĩ đại, chỉ là nói cái kia tập được đồ long đỡ long thuật sau, tại cái kia từng tòa dưới núi vương triều giúp đỡ xã tác sắn cao ốc tại sẽ nghiêng tiền bối sư minh, ngươi có biết có bao nhiêu? Triệu Nhung lắc đầu, nên rất nhiều. Dưới núi tinh thuần nhất long khí, ngay tại đế vương gia. Từng tòa vương triều từng đầu long mạch, không biết để bao nhiêu vọng khí sĩ cùng âm dương gia thèm nhỏ dãi già tế tiểu thản nhiên nói, ngươi những tiền bối kia sư mình đổ lòng đỡ nhiều, không biết tiếp xúc qua bao nhiêu khai quốc đế vương hoặc trung hưng chi chủ, bọn hắn cùng bên cạnh đồ vật tự nhiên cũng mang tới không ít thiên tử long khí, mà tại Di Vãng, chúng ta nho sinh đối với những long khí này lại là hứng thú không nhiều. Triệu Nhung tư lự, nhớ tới tại Trung Nam quốc tiến lên cải cách tư tể nho sinh Lâm Văn Ngược, còn nghĩ tới trước đây không lâu hắn tại Tế Nguyệt Sơn thay Lý Vọng Khuyết phong thiện viên mãn sau, tiểu hoàng đế trên thân chọc tan bầu thiên đế vương long khí. Lúc đó Triệu Nhung đã có thể bằng khí, ẩn ẩn có thể cảm nhận được Lý Vọng Khuyết trên thân long khí hấp dẫn, nhưng là hắn lại chưa lấy mảy may. Rời đi đại ly sau, lúc đầu tưởng rằng lại khó có loại này hiếm thấy cơ hội, mà bây giờ lại là Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Triệu Nhung đứng dậy hành lễ, nghiêm nghị, đa tạ tế tiểu tiên sinh chỉ điểm, làm cho tại hạ thể hồ quán đỉnh. Gia tế tiểu không thèm để ý khoát khoát tay, trực tiếp đánh nhịp, vậy liền quyết định như vậy, lão phu tặng ngươi chút nước giếng, ngươi mấy ngày nay trước chịu được dùng đến, trong lúc này lão phu sẽ thay ngươi báo cáo thư viện, xin mời tiến vào lầu 6 quan sát một lần tư cách, bất quá quá trình có thể sẽ hơi chậm một chút, thư lâu lầu 6 chính là thư viện trọng địa, cần sơn trưởng gật đầu. Bất quá nên vấn đề không lớn. Lầu 6 những cái kia ngươi tiền bối các sư minh mang về thối khoe khoang vinh dự vật, đến lúc đó ngươi tùy ý lấy dùng, dù sao bảy biện cũng là bảy biện, thư lâu các tiên sinh nguyên bản liền chê chúng nó dành chỗ đưa, lại không nghĩ rằng đụng phải ngươi, có thể vì ngươi sử dụng. Ngươi những tiền bối kia các sư minh nếu là biết, đoán chừng sẽ vui mừng, không thể nói trước sẽ còn ganh đua so sánh đứng lên, để cho ngươi hậu sinh này ước lượng một chút hai dính đế vương long khí càng nhiều. Lão nhân cười ha hả, Triệu Nhung cũng nhịn không được. Không còn gì khác sự tình, gia tế tiểu lấy ra một nhóm chính quan giếng nước giếng, tất cả đều là dùng bàn tay dáng dấp ống trúc lô hàng, tổng cộng 21 bình, để Triệu Nhung vi bị kinh ngạc, không nghĩ tới lại nhiều như vậy, bất quá nhớ tới lão nhân thân phận, hắn liền cũng không có hoài nghi. Ban ngày bị đổ sạch nước giếng thịt đau thiết hận, lập tức phai nhạt không ít, lại thêm chuyến này lại tìm được một đầu thu hoạch long khí đường tắt, Triệu Nhung tâm hài lòng đủ chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn còn hướng giả tế tiểu chân thành nói tiếng cảm ơn. Lão nhân Vân Đạm Phong khinh khoát qua tay, lại đống nhiên nói, lần sau đừng tay không đến là được rồi. Dù là viết chữ phó cái gì đưa tới đều là tốt. Triệu Nhung chứng chạc đàng hoàng gật đầu, lần sau nhất định. Triệu Nhung sau khi đi, nghe Triệu Hiên lầu một yên tĩnh trở lại. Một mực lạnh nhạt thả câu giả tế tiểu, quay đầu mắt nhìn ngoài cửa, tiếp lấy hắn tiện tay đem cần câu ném một cái, lập tức từ trong tay áo móc ra một bầu lan trà, thành thơi rót chén. Lầu hai chậm rãi đi xuống một vị nho sam tuyết trắng nữ tiên sinh. Gia tế tiểu không ngẩng đầu, hắn chỉ là có chút không thôi phẩm miệng lan trà, an miệng người ngắn bắt người nương tay hắn thở dài một tiếng, hay là tiểu chu ngươi nấu trà dễ uống, chỉ tiếp, nếu là chứa chút chính quan nước giếng cho lão phu pha trà thì càng tốt. Tại lầu hai chống đỡ cái cằm mỉm cười nghe lén rất lâu nữ tiên sinh học người nào đó chứng chạc đàng hoàng gật đầu, nhất định lần sau. Gia tế tiểu bất đắc dĩ, quay đầu mắt nhìn tiểu tử ngốc kia dẫn theo nước giếng rời đi phương hướng, còn có lần sau. Cảm tạ lá khô xuôi nam hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ chán ách lúc hảo huynh đệ 4998 tệ khen thưởng. Cảm tạ hớt bụi xin mời múa lưu ly sa hảo huynh đệ 1666 tệ khen thưởng. Cảm tạ dư thanh hảo huynh đệ 1666 tệ khen thưởng. Cảm tạ vui sướng 86 hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ hẳn là tiền định hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20201202225955179 hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Chương 671, Chu Dung, ta chỉ ủy khuất một chút, làm cái sư tỷ. Một, chương 671, Chu Dung, ta chỉ ủy khuất một chút, làm cái sư tỷ. Một, chương 671, Chu Dung, ta chỉ ủy khuất một chút, làm cái sư tỷ nghe Triệu Hiên bên trong. Chu Dung ánh mắt nhìn xem ngoài cửa Triệu Nhung rời đi phương hướng, trong miệng nhỉ non câu long khí. Nàng không có quay đầu, lại ngữ khí có một chút nhỏ bất mãn, mạnh thúc là đang giúp ta bận điệu, vì sao còn muốn tìm hắn cầu chữ. Gia tế tiểu lại cười nói, đương nhiên là giúp ngươi muốn. Chúng ta học quán mới tới được hoan nên nhất tiểu Chu tiên sinh mười phần thưởng thức học sinh nào đó chữ, chuyện này lão phu đang nghe Triệu Hiên đều hơi có nghe thấy. Chu Dung từ chối cho ý kiến, quay đầu hỏi giả tế tiểu, mạnh thúc, Triệu Tử Du dưới núi bị tập kích một chuyện, nhà ngươi vị kia cũng có không làm tròn trách nhiệm nghiêm nghi, vô tình vô lý. Lần sau xin mời mạnh thúc sẽ giúp chuyện. Giả tế tiểu gật đầu, là lý này, hôm nay coi như ngươi không tìm đến lão phu, lão phu cũng sẽ giúp hắn, tiểu mạnh đối với hắn cũng hổ thẹn trong lòng, chỉ bất quá, lão phu hay là có một chuyện không hiểu. Chu Dung không chờ hắn hỏi, thản nhiên nói, ta thích chữ của hắn, nóng lòng không đợi được, muốn vun trồng, nói không chừng có thể đạo của ta không cô. Sở dĩ không tự mình cho, là sợ có lưu luôn vị ngữ, cho nên mạnh thúc sẽ không phải cũng cùng những tục nhân kia một dạng, có cái gì hiểu lầm đi. Gặp nàng giống như đem tất cả nói toàn nói xong, gia tế tiểu nhìn Chu U Dung một chút, lời nói xoay chuyển, có thể có cái gì tốt hiểu lầm đấy, ngươi là tiên sinh, hắn là học sinh, còn có thể có cái gì quan hệ khác không thành, ngươi đơn giản chính là muốn tại sang năm trên đại điện bái sư thu đồ đệ thôi, nghe nói hắn hiện chính đảm nhiệm sách của ngươi nghệ khóa trợ giáo. Lão nhân thở dài, thư pháp một đạo, sắc thực gian nan, khó được gặp được một mầm mống tốt, lo lắng hắn chạy, bận trước bận sau, ngược lại là cũng vất vả ngươi. Thật lâu không có gặp ngươi vì một kiện sự tình để ý như vậy. Tiếp lấy, gia tế tiểu lại lập tức chủ động đề nghị, nếu không dạng này, lão phu vẫn là có mấy phần chút tình mọn, đến lúc đó thay ngươi cùng mặt khác các tiên sinh nói một câu, đem cái này hạt giống tốt tặng cho ngươi chính là, bất quá ngược lại là nghe nói, chị Kinh Nghĩa tiểu yến cùng hậu sinh này nhà quan hệ không tệ, hắn chính là tiểu yến lợi dụng học sinh năng khiếu danh ngạch dẫn vào tiền đến, lại không nghĩ rằng chó ngáp phải rồi để cho ngươi nhìn chúng mắt, cho nên việc này cũng phải. Cùng tiểu yến nói rõ, nhìn hắn thả hay là không thả người, bởi vì nếu là thầy trò song tuyển, vậy liền rất khó cướp người. Chu U Dung dường như có chút xuất thần, đột nhiên quay đầu nói, vì sao không có khả năng là Mạnh Thúc ngươi thu đồ đệ? Lão phu thu đồ đệ. Gia Tế Tiểu lời nói một trận, sau đó cười. Hắn lắc đầu, nói đùa cái gì? Chu U Dung hỏi lại, vì sao không được? Gia Tế Tiểu ngửa ra sau ngửa, không nói đến lão phu đã đóng cửa không thu đồ đệ nhiều năm, giống như thật muốn đặc biệt thu đồ đệ. Tiểu Mạnh đoán chừng cái thứ nhất nhảy ra phản đối, nàng là học quán học chính cùng lễ nghi tiên sinh, ngươi để một cái bình thường học sinh nhảy lên trở thành nàng tiểu sư đệ, nàng tính tình kia tuyệt đối không tiếp thu được, cảm thấy tại lễ không hợp. Huống hồ lão phu đều đã về hưu dưỡng lao. Chu U Dung híp mắt mắt nói, có gì cùng lễ không hợp? Thánh nhân Vân Văn Đạo có tuần tự, nhà giáo, không quý không tiện, không dài không thiếu, thu đồ đệ cũng là như vậy, ngay cả thánh nhân cũng từng bái qua ven đường trẻ con vi sư, huống chi nàng Mạnh Chính Quân, để một vị sát thực ưu tú học sinh nhảy xuống bối phận, trở thành nàng tiểu sư đệ thế nào? Nàng cá nhân định lễ chẳng lẽ lại so thánh nhân định lễ còn lớn hơn? Nàng càng nói càng chắc chắn, con mắt sáng rực nhìn chằm chằm Gia Tế Tiểu nói, huống hồ Mạnh Thúc vừa mới không phải còn nói Mạnh Chính Quân nàng đối với Triệu Tử Du hổ thẹn sao, không thể nói trước sẽ chấp nhận đâu, cho nên nói đến cùng chuyện này hay là nhìn Mạnh Thúc ngươi đến cùng có muốn hay không, trở ngại không ở tại người khác nơi đó, nếu không Mạnh Thúc liền sẽ giúp bên dưới chuyện này đi. Gia Tế Tiểu liền giật mình nhìn xem trước người rượu nữ sinh hoa nữ tiên sinh, ngươi đây là để lão phu về hưu đều không an phận á? Lão nhân nâng đỡ nhóc oan chân thành nói, tiểu Chu à, chuyện gì? Ngươi nhìn chúng đồ đệ, vì sao không phải ngươi thu đồ đệ? Chu U Dung không chút do dự ném ra ngoài lý do, gia hỏa này không quá còn muốn chạy sách nghệ một đạo, mà lại mười phần nghe vị kia Yến tiên sinh lời nói, mà ta lại cùng vị kia trị tình nghĩa học Yến tiên sinh không quá quen, cho nên muốn để bối phận cao hơn Mạnh Thúc ngươi ra mặt, trước thay ta thu đồ đệ, nhất định không người dám tranh. Mà lại cuối cùng, cũng sẽ không phiền phức Mạnh Thúc, ta thay ngài đến dạy hắn, dạng này hắn liền chạy không xong. Chương 671, Chu U Dung, ta chỉ bị khuất một chút, làm cái sư tỷ, 2, chương 671, Chu U Dung, ta chỉ bị khuất một chút, làm cái sư tỷ, 2. Nào đó Triệu họ học sinh bị nào đó Chu tính nữ tiên sinh an bài rõ ràng. Gia Tế Tiểu sống lâu như vậy, lần đầu nhìn thấy loại sự tình này, cũng coi là sống lâu gặp. Hán kỳ đạo, vậy cái này không thành lừa gạt đồ sao? Chu U Dung lý trực khí chẳng nói, cái gì lừa gạt đồ, ta là nho gia đệ nhất đẳng sĩ, dạy hắn còn không phải dư xài, hắn coi như thật sự là không bỏ xuống được kinh nghĩa một đạo, ta đều có thể dạy, để hắn thư pháp cùng kinh nghĩa song tu. Cho nên, đến lúc đó hắn vụng trộm vui đi, ánh mắt của nàng lấp lóe xuống, ánh mắt chết đi nơi khác. Đối với Chu U Dung nói điểm này, Gia Tế Tiểu ngược lại là không có dị nghị. Trước mắt cô cháu gái này, hắn vẫn luôn hết sức coi trọng, nếu không phải nửa đường ly kinh bạn đạo phát sinh cái kia việc sự tình, nàng nói không chừng hiện tại đã trở thành văn miếu sử thượng trẻ tuổi nhất kinh nghĩa nho đạo nữ con. Cho nên, Gia Tế Tiểu ánh mắt càng thêm cổ quái, nhịn không được nói, vậy ngươi cần phải biết, nếu là hắn thật bái tại lão phu môn hạ, người do ngươi đến dạy, ngươi dạy càng tốt, càng là lão phu làm quần áo cưới, bởi vì trong mắt người khác hắn kế thừa chính là lão phu văn mạch, mà tên của ngươi phần nhiều lắm là chỉ là bản mạch. Sư tỷ, cái nào đó kỳ thật rất muốn trở thành là sư tỷ nữ tiên sinh ngay vậy, giả bộ như mày, cũng được. Quần áo cưới liền quần áo cưới, lại nói, ta bây giờ còn đang văn miếu bên trong treo tên đâu, như hắn lại bái tại dưới tên của ta, có ràng buộc, đối với sau này nho môn bên trong tấn thăng không ổn. Giống như sầu tư một lát, nàng thở dài, ta chỉ bị khuất một chút, làm cái bàng mạch sư tỷ, chỉ cầu một cái đạo của ta không cô. Gia Tế Tiểu ghé mắt nhìn đời này giao nhà chất nữ vài lần, trong lúc nhất thời không nói gì. Chu Ú Dung ngẩng đầu, chăm chú hỏi, cho nên, Mạnh Thúc đến cùng có giúp hay không? Gia Tế Tiểu lại rót chén lan trà, bình chân như vại nhấp miệng, ngã ngửa người về phía sau, lại mở cửa thu đồ đệ. Cũng không phải không được, nhưng hắn lời nói xoay chuyển, cái kia tối thiểu cũng phải đến một lần học quán thứ nhất đi. Lời này có chút không hiểu đấu, nhưng Chu Vũ Dung biết lão nhân nói là ai. Chu Vũ Dung nhẹ gật đầu. Gia Tế Tiểu ngượng ngùng cười cười, cái kia thấp nhất cũng phải 18 tuổi trước tấn thăng hạo nhiên cảnh đi. Chu Vũ Dung có chút mắt cúi xuống, gật gật đầu. Gia Tế Tiểu lại cười một chút, ngựa khí xem chừng nói, vậy ít nhất cũng phải trở thành đọc sách hạt giống đi. Chu Vũ Dung an tĩnh bên dưới. Theo sớm rơi trước đại điển bái sư lệ cũ, trở thành thư viện 6 quân tử đệ tử, kế thừa phía sau hi hữu quý giá văn mạch. Sát thực cần là đương giới nổi trội nhất học sinh, cũng chính là thu hoạch được đọc sách hạt giống thân phận cái kia. Chu Vũ Dung nhẹ nhàng gật đầu. Gia Tế Tiểu mỉm cười, lần này ngữ khí của hắn mười phần khẳng định, vậy còn có bữa đóng. Chu Vũ Dung nhíu mày, làm sao còn có yêu cầu, Mạnh Thúc thu cái đồ làm sao so thúc bá khác đều muốn phiền phức. Gia Tế Tiểu cười gật đầu, cửa ải cuối cùng. Bởi vì đây là đặc biệt thu đồ đệ, chung quy là không quá hợp thư viện vi phạm, cho nên nhất định phải để nhà ngươi vị kia gật đầu. Lão nhân lời này còn chưa nói xong, cái nào đó nữ tử ngực lớn tiên sinh liền sắc mặt phát lạnh, quay đầu bước đi, trước khi đi còn thuận tiện đem cái kia ấm lan trà tịch thu, ngay cả cái chén đều không có lưu. Ai ai ai, nữ hiền chất, nữ hiền chất, chớ đi a. Ngươi đi. Ngươi muốn đi lời nói đem trà lưu lại a. Giả Tế Tiểu bất đắc dĩ kêu vài tiếng, lại đều không có trả lời, hắn nhìn xem bên ngoài Chu U Dung bóng lưng biến mất, lắc đầu, những yêu cầu này cũng không phải lão phu sách. Những này nữ hoa à, một lớn lên, liền không có khi còn bé như vậy nghe lời thương người, ngươi nói có đúng hay không, lão gia hỏa. Có một cái sắc mặt lạnh lùng lão giả cao gầy mang theo một cái tiểu kỳ quận, từ ngoài cửa đi vào, một tay đảo một bản kỳ phổ, trên đường đi hắn túi đầu xem, không để ý đến lão hữu trêu chọc. Tựa như thường ngày buổi chiều thông lệ hoạt động một dạng, lão giả cao gầy đem bản cờ nhét vào Gia Tế Tiểu trước mặt, thu hồi kỳ phổ, ngồi ngay ngắn xuống, bắt đầu bày ra hồ cờ, chuẩn bị đánh cờ. Gia Tế Tiểu cũng không có ngoài ý muốn, quen thuộc giống như, ung dung mở ra nắp hộp, cùng hắn đánh cờ. Hai người ngươi một tay ta một tay hạ một hồi, Gia Tế Tiểu nhìn lão giả cao gầy một chút, miệng nói, để tiểu tử kia trèo lên lầu 6 chuyện này có thể. Gia Tế Tiểu gật đầu, có chữa trước lão hưu gật đầu cho phép, chuyện này đã là vô ngại. Hắn lại hỏi nhiều miệng, cái kia u cho nha đầu này sự tình lão giả cao gầy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái này cùng hắn đồng dạng sinh dưỡng cái nữ nhi lão nhân, nói, nhà ngươi nha đầu kia liền rất tốt. Gia Tế Tiểu bật cười lắc đầu, mỗi lần đến đều là giải quyết việc chung, nàng cũng sẽ không có thời gian rỗi pha trà cho ta uống. Lão giả cao gầy từ chối cho ý kiến. Chương 672, khôi phục chương 672, khôi phục chương 672, khôi phục Triệu Nhung cũng không biết tại hắn sau khi đi nghe Triều Hiên bên trong Gia Tế Tiểu nghiệp vụ vậy mà như thế bận rộn, cũng không biết trong tay hắn chính quan nước giếng là trước kia bị hắn tiếc hận đổ sạch một nhóm kia, tựa như hắn không biết hắn đang bị cái nào đó nữ tử ngược lớn tiên sinh có mang làm hắn đại sư tỷ ngược hiểm ý đồ mở dạng. Trở lại Đông Ly tiểu trúc, Triệu Nhung đóng cửa sổ, ngồi tại trước bàn, đem một cái chứa chính quan giếng nước giếng ống trúc đặt lên bàn, lại lấy ra một bộ đồ uống trà, chuẩn bị pha trà, làm đến một nửa, Triệu Nhung thả ra trong tay động tác, yên lặng cười một tiếng, trực tiếp uống là được, pha trà làm gì? Triệu Nhung khuất chỉ gõ gõ sọ não, giống như đều bị nàng mang sai lệch, cũng chỉ có nàng mới chú ý như thế. Triệu Nhung lắc đầu, bất quá vẫn là không có đem đồ vật thu thập, lấy đều lấy ra, vậy liền tiếp tục pha trà đi. Thật đúng là đừng nói, rất có cảm giác nghi thức, chỉ bất quá đến tiếp sau một chút để cho người ta luôn cuống tay chân quá trình, hay là để Triệu Nhung hơi có chút hoài niệm cái nào đó nhu thủ điệu minh nữ tiên sinh. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Triệu Nhung đem pha tốt chén trà bưng lên. Kỳ thật từ buổi sáng trường thi sau khi tỉnh dậy đến bây giờ, hắn đều cảm giác được một cỗ tùy ảnh tùy hành cảm giác đói bụng. Cho dù là giữa trưa ăn cái bụng trống lên, loại cảm giác đói bụng này nhưng vẫn không biến mất bao nhiêu. Triệu Nhung ẩn ẩn phát giác được, đây là một loại cấp độ sâu cảm giác đói bụng, nó tựa hồ là bắt nguồn từ tâm hắn hồ chỗ sâu tòa kia có long sĩ đầu được sâu. Đói khát là bọn chúng. Tại kích hoạt trạng thái dưới điên cuồng quấy chém giết 72 con đã dao. Triệu Nhung thói quen sờ lên bụng, sau đó trực tiếp đem trong chén uống một hơi cạn sạch, mới chỉ nghiện, đem trong ấm trà trừ lá trà bên ngoài còn thừa nước trà lộc cộc uống xong, cũng không sợ sấy lấy. Hô, dễ chịu. Triệu Nhung thở dài một cái một tiếng, mặt lộ một chút thỏa mãn chi sắc, giống như hạn hán đã lâu gặp mưa lành. Bởi vì hắn cảm nhận được vào cổ họng trong nước trà chia ra làm một dòng nước nóng, không có theo nước trà bản thể cùng một chỗ chảy vào trong dạ dày, mà là kỳ dị chui vào hắn kỳ kinh bắt mạch, sau đó dâng lên mi tâm trong luân. Long khí nhập hồ về bỗng nhiên nói. Triệu Nhung gật đầu, yên lặng chờ đợi, dường như tại phẩm trà dư vị. Về có chút hấp khí nói lần này trong long khí ác niệm tạp chất cùng lực lượng bản nguyên không có tách rời, cả hai toàn bộ bị hồ để ác giao tranh nhau chia ăn, không có lưu cho mặt hồ long lý. Triệu Nhung trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. An tĩnh một lát, hắn bỗng nhiên lại bắt đầu vận chuyển lậu thất minh tâm hồ kích hoạt trạng thái. Một đám vừa mới ăn no ác giao dâng lên, nổi lên đến dây cảnh giới phụ cận, quay chém liết. Lần này mà rõ ràng so trước đó càng có sức sống, không còn vẻ mệt mỏi. Áo tím kiếm linh kiến thức bất phàm, lập tức nhìn ra cổ quái, nó ngạc nhiên nói, nguyên bản ác giao là ác niệm biến thành, bất luận cái gì kịch liệt hoạt động tiêu hao đều là tự thân ác niệm, bản tọa trước đó một mực lo lắng ác niệm tiêu hao như vậy xuống dưới sẽ cùng ngươi tâm hồ thiện niệm long lý không cách nào đạt thành cân bằng, ảnh hưởng tính cách, biến thành một loại nào đó thánh mẫu, tựa như ban đầu ở Hoàng Lăng địa cung tiêu hao 9 đầu ác giao mở dạng. Nhưng là hiện tại những này ác giao giống như tại trạng thái đói bụng bên dưới, có thể hấp thu lực lượng bản nguyên, thay thế tự thân ác niệm tiêu hao. Cũng là kỳ quá thay Triệu Nhung đột nhiên nói, thử lại lần nữa loại này chắc bụng trạng thái, long khí như thế nào phân lưu. Hắn lại lấy ra một ống nhỏ nước giếng, pha trà nấu minh, hỏa hầu đến sau, cùng với thanh tâm dưỡng tính hương trà, uống xong toàn bộ nước trà. Triệu Nhung nhắm mắt, chỉ gặp quen thuộc nhiệt lưu cảm giác lại hiện, xông vào trong tâm hồ. Lần này, tại Triệu Nhung nội thị cùng về nhìn soi mói, long khí một phân thành hai, tạp chí ác niệm toàn bộ chìm vào đáy hồ, tinh khiết long trúc lực lượng bản nguyên có đại đa số bị trên cảnh giới tuyến phương long lý chặn được hấp thu, chỉ có một bộ phận rất nhỏ bị hạ phương lực hơi tiêu hao qua ác giao hấp thu. Cái này không sai. Triệu Nhung gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Hắn yên lặng cảm thụ long lý hấp thu tinh khiết long trúc lực lượng bản nguyên sau, trả lại ra chân khí, từ mi tâm vòng hướng phía dưới hướng chạy toàn thân. Thể nội đại biểu võ phu căn cơ hỏa long chân khí lại thịnh vượng 3 phần. Thể phách tinh tiến. Đây mới là dĩ vãng Triệu Nhung mỗi lần uống chính quan nước giếng sau bình thường phản hồi. Về cũng mang ý gật đầu, trở về quỹ đạo, nhìn lần này ngươi đối với lậu thất minh mở ra lối riêng ma đổi, lợi nhiều hơn hại, mà lại tác dụng phụ cũng không nhiều, có thể dùng long khí bổ khuyết tiêu hao, tất cả trong khống chế. Triệu Nhung trầm tư bên dưới, lại lấy ra một ống nước giếng, thử một lần. Cuối cùng, hắn gật đầu, tác dụng phụ là kích hoạt trạng thái đóng lại sau thích ngủ, cùng ác giao đối với long khí đói khát, nếu là không có sung túc long khí kịp thời bổ sung, cưỡng ép vận chuyển lậu thất minh, liền sẽ tiêu hao ác giao bản thể ác nghiệm, tựa như lúc trước giết Tần Giản Phu lúc, cưỡng ép tế hiến cái kia 9 đầu ác giao mở dạng. Triệu Nhung thở dài, 9 đầu ác giao biến mất sự tình. Cho tới bây giờ, chỉ phát hiện nó đưa tới ta đoạn thời gian kia tâm niệm hướng thủ chính quân tử phương hướng trên diện rộng chết đi, nhưng là không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất, khả năng còn có ẩn tàng nguy hại, còn chưa thể biết được. Cho nên về sau không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể để cho long lý nhập uyên, sử dụng 9 hơi tiêu hao chi pháp. Kiếm Linh an tĩnh nghe, không có mở miệng. Triệu Nhung lại vui mừng nói, nhưng là giống ngươi nói, dưới mắt loại này tốc độ chấn động kích hoạt giác giao tâm hồ biện pháp là có thể được, cũng coi là nhân họa đắc phúc, chỉ cần kịp thời bổ sung long khí liền có thể, không được lại để cho ác giao lại tiêu hao tự thân bản nguyên. Hắn nếu có điều nói mà khác, về ta phát hiện ác giao thôn phệ ác niệm trưởng thành sau, bọn chúng quay kích hoạt tâm hồ hiệu quả giống như hồ tốt hơn, bất quá tương ứng, nó đói bụng sau cần thôn vệ lực. Lượng bản nguyên cũng tăng nhiều, cho nên nói đến cùng, hay là cần long khí, càng nhiều long khí. Triệu Dung niệm niệm có từ thanh âm nhỏ xuống tới, hắn yên lặng tính toán, nhịn không được cười khổ lắc đầu, nhóm này chính quan nước giếng hay là không quá đủ a, đặc biệt là hiện tại, hắn không chỉ tu luyện thể phách cần long khí, còn nhiều thêm ác giao kích hoạt tâm hồ mức tiêu hao này long khí thường ngày đại hạ. Một ống nước giếng, Triệu Dung cổ sở lấy có thể tiếp tục 2 ngày ác giao tiêu hao, nhìn vẫn được, nhưng là tích lũy tháng ngày, lại là tiêu hao rất lớn. Về sau ta tận lực liền ban ngày mở ra tâm hồ kích hoạt trạng thái, ban đêm nghỉ ngơi, bổ sung nước giếng. Nếu là mỗi ngày đều dạng này dùng, nhóm này nước giếng hẳn là chỉ đủ ta sử dụng 2 tuần về lúc này mở miệng độc viên, nếu quyết định không ăn chu u dung cơm bao nuôi, vậy liền kiên trì, ngươi hành động, đi tìm rồng khác khí nơi phát ra. Hôm nay liền biểu hiện rất tốt, có khí phách làm cắt chém, cái kia chu u dung chắc hẳn bây giờ còn đang kinh ngạc, đối với ngươi lau mắt mà nhìn đi. Nghe vậy, trên chỗ ngồi Triệu Nhung không khỏi có khí phách hết cái eo. Kiếm Linh lại nói giả tế tiểu cho ngươi xin mời trèo lên lầu 6 tư cách, qua mấy ngày tư cách xuống, đoán chừng có thể để ngươi hung hăng ăn no bụng một lần, đến lúc đó nếm thử bên dưới võ phu nhập phẩm, cũng không phải không có khả năng. Nhưng cuối cùng chỉ có một cơ hội này, lại phía sau, ngươi vẫn là phải sớm tính toán. Triệu Nhung gật đầu, rơi vào trầm tư. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn lấy lại tinh thần, tả hữu tứ phương, trong phòng một mảnh lờ mờ. Đã đêm xuống, Triệu Nhung không có điểm đèn, tùy tiện nắm lên vài cuốn sách, kẹp ở dưới nách, đẩy cửa đi ra ngoài, đi thẳng thắn đường tự học đi. Đáp ứng Ngư Hoài Cẩn, tối nay muốn lên đài giảng bài. Đợt, còn có một chương, sẽ mã nhiều chút cảm tạ ma quỷ bên trong Trần Tú Nhi hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20190129011185195 hảo huynh đệ 1700 tệ khen thưởng. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ hiểu nguyệt hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ truy đuổi lý tưởng heo hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ cười yếu ớt, yên lặng nghe hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Chương 673, ba người thành hổ, trai tài gái sắc, 1, chương 673, ba người thành hổ, trai tài gái sắc, 1, Triệu Đùng tới hơi trễ. Tới gần ngày xưa tự học buổi tối lên lớp điểm. Hắn đến xuất tính đường cửa ra vào lúc, trong đường đại đa số học sinh đã đến đủ. Chỉ bất quá kỳ quái là, Ngư Hoài Cẩn còn không có đến. Trong học đường tiêu loạn, chúng đám học sinh phần lớn tại châu đầu ghé thai, đám chìm tại vừa thi xong 2 môn ngành học sau bông lòng bên trong. Chỉ có giả đằng ứng các loại số ít một chút ngày bình thường vùi đầu đọc sách học sinh tại một mình ôn tập. Giống mỗi một lần cửa ra vào xuất hiện thân ảnh lúc một dạng, Triệu Dung thân ảnh xuất hiện, cũng làm cho trong học đường chúng học sinh nói chuyện âm thanh bối theo bản năng thấp một giai. Mà ở phát hiện là Triệu Dung sau, trong học đường nói chuyện âm thanh bối cũng không lần nữa khôi phục. Triệu Dung cảm nhận được từng tia ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hắn không để ý đến trong đó một chút cổ quái cười lạnh nhảm chán ánh mắt, trực tiếp đi hàng sau chỗ ngồi. Trên đường, ngầm trộm nghe thấy chung quanh có chút học sinh còn giống tại nhỏ giọng thầm thì cái gì hắn làm sao ngủ được. Đi vào vị trí, Triệu Dung còn không có ngồi xuống, bên cạnh Phạm Ngọc Thụ liền không kịp chờ đợi nói Tử Du, ngươi buổi chiều nhạc nghệ thi đi như thế nào nhanh như vậy? Ta cũng còn không có thẩm xong đề, ngươi sẽ không phải là nộp giấy trắng đi. Đoàn người cũng đang thảo luận ngươi. Ngươi là không nhìn thấy, buổi chiều ngươi nhanh như vậy nộp bài thi rời đi, lúc đó Ngư học trưởng mặt đều đen. Phạm Ngọc Thụ cũng không đợi Triệu Dung giải thích, trực tiếp thở dài, ai Tử Du, ngươi coi như lại không ưa thích nhạc nghệ, nhưng cũng đừng cam chịu à, dù là mù đạt đâu, khảo thí thôi biết vậy không lạnh chột lẫn, nói không chừng cũng có phần, cái này ta thử qua, các tiên sinh kỳ thật người rất tốt. Chỉ cần để bọn hắn trông thấy ngươi đoan chính biết xong thái độ, Triệu Dung trực tiếp tòa hạ, quay đầu nhìn một chút bắt đầu đại đảm nhân sinh kinh nghiệm Phạm Ngọc Thụ, hỏi, ngươi hỏi xong sao? Phạm Ngọc Thụ được không khách khí, lắc đầu, còn không có, chờ chút, ta còn muốn hỏi ngươi cái gì tới. A, đúng rồi, Tử Du, nghe nói qua ngươi hôm nay buổi sáng kinh nghĩa khảo thí ngủ tiếp đi. Triệu Dung thuận miệng nói, ngươi không phải là đã biết sao? Phạm Ngọc Thụ gật đầu, là biết, nhưng ta không rõ ràng cụ thể tưởng tình a, ngươi lại không nói, ta vẫn là nghe người khác nói, không nghĩ tới như vậy khúc chết hắn có chút tràn đầy phấn khởi, hết sức tò mò. Triệu Dung chính thu thập sách vợ tay, động tác ngừng bên dưới, cái gì khúc chết? Phạm Ngọc Thụ hiếu kỳ hỏi, Tử Du Minh, nghe nói ngươi buổi sáng kinh nghĩa khảo thí một chữ không có biết, giao giấy trắng. Triệu Dung cương muốn mở miệng, hàng trước giả đằng ưng cũng đội vàng đi tới, quan tâm hỏi, Tử Du Minh, nghe nói ngươi buổi sáng kinh nghĩa khảo thí vùi đầu đi ngủ, còn nói chuyện hoang đường, giám thị lao tiên sinh gọi tới mạnh học chính, chuẩn bị thi lời cuối sách ngươi lỗi nặng. Triệu Dung, lúc này, Tiêu Hồng Ngư mang theo Lý Tuyết Đấu đi ngang qua, Tiêu Hồng Ngư quay đầu cười hỏi, Tử Du Minh, nghe nói ngươi hôm nay buổi sáng đi ngủ, là bởi vì tối hôm qua trắng đêm chưa về, ở bên ngoài Xuân Phương lâu uống hoa kiểu, trước khi thi tầm hoan. Triệu Dung, trốn ở cao lớn bạn gái sau lưng Lý Tuyết Đấu, lôi kéo Tiêu Hồng Ngư tay áo, khuôn mặt nhỏ chăm chú, Hồng Ngư, ngươi đừng nói mỏ, bảo sao hay vậy? Triệu Dung nhất thời im lặng, cũng hỏi, các ngươi đây đều là nghe ai nói? Ba người nhìn nhau một cái, đồng loạt nói tất cả mọi người nói như vậy. Phạm Ngọc Thụ thở dài, vỗ vỗ Triệu Dung bả vai, không chỉ là chúng ta xuất tính đường bên trong như thế chuyện, Tử Du, tăng thêm ngươi hôm nay buổi chiều lại đi sớm như vậy, hiện tại bất luận cái gì liên quan tới ngươi sự tình, tại học quán 6 trong đường chuyển khắp đều, tất cả mọi người đang nghị luận ngươi. Triệu Dung phản ứng lại là nhàn nhạt, lắc đầu, ba người thành hổ ngươi, thanh giả tự thanh. Nói xong, hắn liền mở ra sách giáo khoa, bắt đầu túi đầu ôn tập, không để ý tới. Nhân luôn gì đủ sợ. Lý Tuyết Đấu có chút khí chống lôi đi miệng rộng Tiêu Hồng Ngư, giả đang ngưng muốn nói lại thôi, sau đó nhìn chung quanh các bạn cùng học chỉ trỏ, thở dài một tiếng, cũng trở về hàng phía trước chỗ ngồi. Phạm Ngọc Thụ thì là da mặt rất dày, cũng không thèm để ý chung quanh ánh mắt, lại vỗ vỗ Triệu Nhung bả vai, móng vuốt lấy ra. Thử Du, ta tin tưởng ngươi nha. Tin tưởng cũng đem móng vuốt lấy ra. Ta tin tưởng ngươi buổi sáng đi ngủ chính là đang cho ta. Ngay tại Triệu Nhung đầu không quá đẩy ra Phạm Ngọc Thụ tay thời điểm, xuất tính đường bên trong đống nhiên yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có thể nghe thấy cửa ra vào nào đó lên tiếng bước chân. Triệu Nhung ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là Ngư Hoài Cẩn tới, đã tới nàng trung thành xuất tính đường. Ngư học trưởng tại hoặc không tại lúc xuất tính đường, hoàn toàn là hai cái địa phương khác nhau. Nhưng mà lần này, Ngư Hoài Cẩn cũng không phải là một người trở về, sau lưng còn đi theo một cái dáng tươi cười ôn nhu cao to học sinh. Là Triệu Nhung có đoạn thời gian chưa thấy qua Hàn Văn Phụng. Kết quả là, vốn nên làm bộ chăm chú ôn tập xuất tính đường đám học sinh cũng nhao nhao nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chương 673, ba người thành hổ, trai tài gái sắc, 2, chương 673, ba người thành hổ, trai tài gái sắc, 2, tại hai vị học trưởng còn chưa tiến đến trước, tự mình tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Là tu đạo đường Hàn học trưởng. Có người chờ mong, Hàn học trưởng sao lại tới đây, hay là cùng chúng ta Ngư học trưởng cùng một chỗ, chẳng lẽ là có cái gì học đường quan hệ hữu nghị có người lại tới một gáo nước lạnh, mai kia còn có bốn môn khảo thí, hôm nay một ít người lại là thi rối loạn, học trưởng làm sao có thể làm quan hệ hữu nghị, huống hồ học trưởng tính tình của nàng, không để cho ngươi lưu lại học bù cũng không tệ rồi, tự mãn đi ngươi còn có người là tiểu mê đệ, Hàn học trưởng thật là đẹp trai a. Cùng chúng ta Ngư học trưởng đi cùng một chỗ thật sự là xứng, mà lại hai người bảy nghệ tổng thành tích, hay là chúng ta sáu đường học sinh bên trong hai người đứng đầu. Có người gật đầu, nghe tu đạo đường đám học sinh nói, buổi sáng kinh nghĩa khảo hạch, Hàn học trưởng thiếp kinh để giống như hoàn toàn đúng, cái kia hai đạo hẻo lánh nhất thiếp kinh đều biết đúng rồi, chúng ta học đường, giống như cũng chỉ có Ngư học trưởng là hoàn toàn đúng đi. Ngư học trưởng làm sao ngươi biết, nàng không phải thi sau xưa nay không thẩm tra đối chiếu đáp án sao? Những người khác lời nói, ưu tú nhất, tỷ như Tuyết Đấu huynh, Di Chi huynh, Đang Ưng huynh mấy người bọn hắn, đều là đối với 9 sai 1, nghe nói lúc này thiếp kinh có thể trả lời 8 cái, cũng không nhiều, không ít người trực tiếp từ bỏ phía sau thử xét đề, thiếp kinh để không có cách nào 10 thông 8. Ngay cả bài thi tư cách đều không có. Ngư học trưởng là thi sau không thẩm tra đối chiếu đáp án, nhưng là nàng hoàn toàn đúng chẳng lẽ không phải chắc chắn sự tình sao? Nàng có không hoàn toàn đúng thời điểm. Chẳng cũng là, bất quá nghe nói, lần này kinh nghiệm khảo thí coi như thiếp kinh đề thông quan, có thể đi vào bên dưới thử sách đề, cũng đừng hòng nhẹ nhõm, nghe nói thử sách đề khó đây, đúng là thi một câu đạo kinh lên, nghe nói Hàn học trưởng bọn hắn những này hàng đầu đám học sinh, thi xong sau đều thẳng lắc đầu, nói rất khó biết Triệu Nhung cùng Phạm Ngọc Thụ ở phía sau sắp xếp sau khi nghe thấy. Ha 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 Tử Du, xứng. Diện mạo lang tài. Ha 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 chết cười ta. Cứu mạng ha 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 lắng thai nghe Phạm Ngọc Thụ, dẫn đầu nhịn không được chọc cười, tay hắn ôm bụng, cười nhanh đau hai bên sườn khi thở. Triệu Nhung khỏe miệng cũng giật bên dưới. Không có Phạm Ngọc Thụ như vậy không lễ phép, nhưng là trước mắt chậm chậm đi tới một đôi này đúng là thật buồn cười. Ngươi nhìn, Ngư Hoài Cẩn tướng mạo thường thường, dáng người nhỏ gầy, còn cả ngày tấm lấy dương nghiêm túc mặt. Hàn Văn Phục đâu, tiêu chuẩn sân trường nhân vật phong vân mô bản, thành tích ưu tú, vóc dáng lại cao, có một bộ không sai túi ra, còn trên mặt mỗi ngày treo nón năm cười. Nhưng mà kết quả lại là Hàn Văn Phục thiên thiên hận không thể đi theo Ngư Hoài Cẩn phía sau cái mông, muốn quét mặt lăn lộn hảo cảm. Dùng Triệu Nhung trong lòng lời nói, đây chính là tươi sống tiềm cầu. Cho nên, theo đạo lý tới nói, đây cũng là chân ái đi, nói không chừng người ta chính là ưa thích Ngư Hoài Cẩn loại luận điệu này đâu, ưa thích bị người nghiêm khắc dùng thức bằng giáo. Đám người nói thầm. Nhưng là chỉ tiếc, Ngư Hoài Cẩn đối với chuyện này là một chút phản ứng cũng không có. Toàn học quán đều biết Hàn Văn Phục tâm tư, nhưng giống như liền Ngư Hoài Cẩn một người không biết, nàng như cái người gỗ một dạng khó chơi, tựa hồ cũng đem Hàn Văn Phục làm cái công cụ hình người. Mà học quán bên trong, đại đa số đám học sinh đều cảm thấy Hàn Văn Phục là thông tình, nhưng nhìn tiềm cầu rất chuẩn Triệu Nhung đối với Hàn Văn Phục đánh giá là kỳ kỳ quái quái, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Ngư Hoài Cẩn thẳng thắn đi vào học đường mục giảng, ngắm nhìn tĩnh mịch xuống dưới đài. Hàn Văn Phục tại cửa ra vào một cái chỗ trống ngồi xuống, bị người nhìn chung quanh toàn đường. Ngư Hoài Cẩn nói thẳng, tất cả mọi người ngừng một chút bút, ban ngày đã thi xong hai môn, không cho phép đi đối đáp án, ảnh hưởng cảm xúc. Hiện tại trọng tâm là mình sau hai ngày thi cái kia bốn môn, ký nghệ, hoa nghệ, sách nghệ và thi phú nghệ. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua một lần toàn trường, bao quát Triệu Nhung ngồi nơi hẻo lánh vị trí, gặp chúng đám học sinh đều đúng hạn trình diện, vị này xuất tính đường học trưởng nói thẳng, tối nay gọi các ngươi đều tới là vì trước khi thi cuối cùng ôn tập một chút, bốn môn nghệ học, ta xin mời bốn vị am hiểu học sinh lên đài giảng tan học, áp áp để, các ngươi chuyên tâm nghe giảng, không thể xuất thần. Chúng học sinh nhao nhao gật đầu, sau đó một trận giật mình, đều nhìn về ngay tại mỉm cười gật đầu Hàn Văn Phục. Vị này Hàn học trưởng hẳn là bị Ngư học trưởng mời đến giáo hạ bọn hắn thi phú nghệ, hắn là ngày xưa học quán công nhận thi phú tài tử. Mà về phần mặt khác tam môn nghệ học dạy học nhân tuyển, đám người quay đầu tìm nhìn đứng lên. Cảm tạ Hỉ Dỗ dưỡng dễ hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thời cổ Vân Nguyệt hảo huynh đệ 2600 tệ khen thưởng. Cảm tạ tiểu giả ca ca hảo huynh đệ 1666 tệ khen thưởng. Cảm tạ một bầu rượu một can thân hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ cà chua cục hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Dạ Minh hảo hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ Lạc Thanh một hảo huynh đệ 600 tệ khen thưởng. Cảm tạ ba cứu thiên hạ đệ nhất hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Chương 674, Ngư học trưởng mệnh lệnh, 1, chương 674, Ngư học trưởng mệnh lệnh, 1, chương 674, Ngư học trưởng mệnh lệnh. Ngư Hoài Cẩn sắc mặt bình tĩnh, hướng dưới đài nói Tuyết Đấu, tài đánh cờ của ngươi tinh xảo, là Tề Tiên Sinh khâm điểm kỳ nghệ khóa đại biểu, ngày bình thường cũng thường xuyên tại Tề Tiên Sinh chỗ ấy học cờ, quen thuộc Tề Tiên Sinh ra đề mục, trận đầu kỳ nghệ khóa, do ngươi tới nói. Nghe vậy, Triệu Nhung cùng mọi người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, lễ phép vỗ tay. Lý Tuyết Đấu rõ ràng rất thụ thẳng thắn đường đám học sinh hoan nghênh, toàn trường đều là nhiệt liệt vỗ tay cùng thiện ý tiếng cười, đều là chờ mong. Mà Lý Tuyết Đấu hiển nhiên cũng là cùng Triệu Nhung một dạng, sớm nhận qua Ngư Hoài Cẩn thông chi. Nàng không có quá thẹn thùng, từ trên ghế ngồi đứng dậy, hướng nhiệt tình đoàn người phi tốc khoát tay áo, sau đó ôm trên quyển sách đài giảng bài đi. Ngư Hoài Cẩn đem bục giảng vị trí tặng cho Lý Tuyết Đấu, tại dưới đài cùng một chỗ dự tính. Triệu Nhung trông thấy Hàn Văn Phục xích tới, chủ động đi cùng Cá Huyền Cơ đáp lời, đỉnh lấy khuôn mặt tươi cười, cũng không biết nói là cái gì, Ngư Hoài Cẩn chỉ là gật gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm bục giảng, không có trả lời. Triệu Nhung đem lực chú ý thả lại trên bục giảng. Lý Tuyết Đấu ngay tại trên bục giảng bắt đầu bài giảng, ngẫu nhiên có chút khẩn trương ăn nói vụng về thời điểm, dưới đài chúng học sinh đều là thiện ý cười cười, một mảnh hài hòa. Triệu Nhung chăm chú nghe, sắp thực được ích lợi không nhỏ. Nếu là đơn thuần tài đánh cờ, hắn không kịp Tuyết Đấu huynh. Nhưng là dưới mắt, Triệu Nhung chỉ có chuyên chú dự thi. Bên cạnh, Phạm Ngọc Thụ cũng cảm thán một tiếng, Tử Du, Tuyết Đấu huynh giảng tốt lắm. Triệu Nhung không nhìn hắn, chỉ là hỏi, ngươi nghe hiểu? Không có. Phạm Ngọc Thụ lắc đầu, chủ đề nhảy vọt có chút lớn, Tử Du, ngươi nói nếu là ta cùng nàng một cái trường thi liền tốt ta. Triệu Nhung gật đầu, ngươi cùng Ngư Hoài Cẩn một cái trường thi cũng rất tốt. Phạm Ngọc Thụ trừng mắt, Tử Du, dạng này ngươi còn không bằng giết ta. Ở phía sau sắp xếp hai người nhẹ giọng ngươi một lời ta một câu bên trong, Lý Tuyết Đấu kể xong khóa, nàng đỏ lên gò má, trên bục giảng túi người chào nói tiếng cảm ơn, liền ôm sách chạy chậm đi xuống. Ngư Hoài Cẩn một lần nữa lên này, ánh mắt đảo qua dưới đài, nói thẳng, Bội Lương Minh, hòa nghệ khối này là ngươi am hiểu nhất nghệ học. Trận thứ hai hòa nghệ khóa, do ngươi tới nói. Nô Bội Lương vẻ mặt tươi cười, hướng đám người chắp tay một cái, sau đó đắc chí vừa lòng lên này. Thử Du, lại là cái này xú thí tinh, thần khí cái gì? Phạm Ngọc Thụ lẩm bẩm. Triệu Nhung không có phụ họa, vẫn như cũ con mắt nhìn xem bục giảng chăm chú nghe giảng, sắc mặt chuyên chú. Phía trước bục giảng phụ cận, bưng tay đứng yên Ngư Hoài Cẩn hơi nghiêng mắt, bất động thần sắc mắt nhìn Triệu Nhung chỗ ấy. Trên bục giảng, cái kia họ Ngô học sinh chậm rãi mà nói. Dưới đài, Triệu Nhung chuyên tâm nghe một lát, gật gật đầu. Cái này cùng hắn mười phần bất thường ra hỏa, đúng là truyền thống họa nghệ trên có chút tài năng. Sơn thủy, nhân vật, hoa điểu, đều có thể nói ra cái theo lý thường nhưng đến, kiến giải không tầm thường. Khó trách có ngạo kiều dũng khí. Liền nghĩ tới trước đó mỗi lần bị hắn chèn ép lúc Ngô Bội Lương kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, Triệu Nhung khỏe miệng hơi cong cong. Lúc này, Phạm Ngọc Thụ lại không nhẫn lại được, Tử Du, ngày mai chính là họa nghệ khảo hạch, ngươi am hiểu nhất vẽ cái đó. Đều sẽ một chút. Phạm Ngọc Thụ tay che miệng, thần thần bí bí nói Tử Du, ngươi có biết ta am hiểu vẽ cái gì? Triệu Nhung không chút suy nghĩ, ảnh nóng. Phạm Ngọc Thụ sững sờ, ảnh nóng. Đây là cái gì? Triệu Nhung nghĩ, đổi cái huyền chuyển thuyết pháp, hoàng đồ. Hoàng đồ lại là cái gì hình? Triệu Nhung mặt không biểu tình, xuân cung đồ. Phạm Ngọc Thụ có chút chấn kinh, Tử Du thật là người trong đồng đạo. Bất quá xuân cung đồ đúng vậy vàng, chẳng đây, hắc hắc Triệu Nhung cảm thấy lấy sau rời cái này ra hỏa xa một chút tương đối tốt. Phạm Ngọc Thụ trở về chính đề, tự tin lẩm bẩm nói đối với tranh nhân vật, tại hạ rất có tạo nghệ. Rất có tạo nghệ tương đương đọc nhiều hoàng đồ đúng không? Triệu Nhung có chút không nói gì. Liên quan đến yêu thích, Phạm Ngọc Thụ đàm luận tính đại phát, nói chắc như đinh đóng cột nói Tử Du, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng coi thường xuân cung đồ. Tốt xuân cung đồ, không có chỗ nào mà không phải là xuất từ danh gia chi thủ, bởi vì bình thường thấp kém họa sĩ căn bản vẽ không ra trong này thần vận, cũng chỉ có đại sư mới có thể sáng tác ra hình vận có được tác phẩm xuất sắc. Triệu Nhung quay đầu, nghiêm túc nói, Ngọc Thụ huynh xin tự trọng. Nhìn xem nghĩa chính ngôn từ hắn, Phạm Ngọc Thụ nháy mắt mấy cái. Muốn nói Triệu Nhung là bạch liên hoa, Phạm Ngọc Thụ nơi nào chịu tin, đều là đã kết hôn thành gia nho sinh, hắn trong phòng còn không chỉ một cái, Triệu đại tiên tử, Triệu tiểu tiên tử cùng Tô cô nương ba vị này thiên tiên thần nữ giống như người đều khăng khăng một mực đi theo hắn. Phạm Ngọc Thụ cũng không tin Triệu Nhung tiểu tử này có thể thuần khiết đi nơi nào, trời mới biết hắn nhiều sẽ dày vò. Đặc biệt là hôm qua hắn còn một đêm chưa về, bị vị kia thiên mã tiền tử mang ra thư viện, không biết là đi làm thôi. Sẽ liên lạc lại bên trên hôm nay buổi sáng khảo thí đi ngủ, ân, đã chứng cứ vô cùng xác thực. Phạm Ngọc Thụ vốn còn muốn thâm nhập hơn nữa thảo luận một chút, để lộ người nào đó giả vờ chính đáng diện ngủ. Nhưng mà lúc này, hàng trước Ngư Hoài Cẩn ánh mắt quét tới, hắn đành phải thôi. Triệu Nhung đem lực chú ý một lần nữa thả lại giảng. Chương 674, Ngư học trưởng mệnh lệnh 2. Chương 674, Ngư học trưởng mệnh lệnh 2, không bao lâu, Nô Bội Lương giảng bài kết thúc, toàn đường học sinh vỗ tay, Triệu Nhung cũng đưa tay vỗ tay. Chư quân nâng đỡ, nâng đỡ. Nô Bội Lương giả bộ khiêm tốn hướng đám người chắp tay, hình như có chút không nỡ xuống tới, lại đang trên đài lề mề một hồi lâu, lúc này mới mặt mày hớn hở đi xuống đài. Ngư Hoài Cẩn một lần nữa đi đến bục giảng, trực tiếp mở miệng, Tử Du Minh, ngươi sách nghệ tuyệt luân, là Chu tiên sinh chỉ định sách nghệ khóa trợ giáo, nàng chưa kịp nói xong, đi xuống đài Nô Bội Lương bỗng nhiên nửa đường dừng lại, quay người cười hỏi, Ngư học trưởng, tại sao lại muốn tại hạ lên đài? Ngư Hoài Cẩn quay đầu hỏi, đây là ý gì? Trừ bình tĩnh Triệu Nhung, chúng học sinh cũng là sắc mặt không hiểu. Nô Bội Lương mỉm cười hỏi lại, trận thứ ba sách nghệ khóa, học trưởng không phải muốn để sách nghệ khóa trợ giáo lên đài giảng sao? Sách nghệ khóa trợ giáo chẳng lẽ không phải tại hạ? Bộ phận học sinh kịp phản ứng, hoặc buồn cười, hoặc sắc mặt cổ quái, không hẹn mà cùng nhìn về phía hàng sau Triệu Nhung, ánh mắt có nhiều đùa cợt trêu tức. Ngư Hoài Cẩn bưng tay, sắc mặt bình tĩnh như trước, chưa để ý tới trên trận nói nhỏ tiếng cười nhẹ. Nàng nhìn Nô Bội Lương một hồi, ánh mắt chân thành nói, hiện tại sách nghệ khóa trợ giáo là Tử Du Minh, cho đến trước mắt Chu tiên sinh không có đổi. Tại vị này thẳng thắn đường cứng nhắc học trưởng nhìn thẳng dưới ánh mắt, Nô Bội Lương hơi rời đi chút con mắt. Hắn làm bộ nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, "A, tại hạ nhớ tới, ha ha ha, còn không có nhanh như vậy, còn phải đợi 2 ngày, toàn bộ thi xong hết thảy đều kết thúc sau, tại hạ chính là Chu tiên sinh sách nghệ khóa trợ giáo, ha ha ha, là tại hạ nóng lòng, học trưởng chớ trách, chư quân chớ trách, Triệu Minh cũng chớ trách a." Nô Bội Lương hướng sắc mặt bình tĩnh Triệu Nhung chắp tay, sắc mặt mười phần ấy nấy. Trên trận học sinh ở giữa tiếng cười nhẹ càng vang lên. Một bên khác, một mực mỉm cười đứng ngoài quan sát Hàn Văn Phục, nhìn một chút Ngô Bội Lương, lại quay đầu nhìn một chút xếp sau cái kia họ Triệu tiểu tử, còn nhìn một chút những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thẳng thắn đường đám học sinh, dường như phát hiện cái gì chuyện lý thú, trên mặt hắn ý cười càng thêm hơn. Trên bục giảng, cái nào đó cứng nhắc thiếu nữ khẽ nhíu mày. Trên chỗ ngồi Lý Tuyết Đấu tay nhỏ nắm lấy ống tay áo vải vóc, "Nô huynh sao có thể dạng này, tất cả mọi người là đồng môn." Xem náo nhiệt Tiêu Hồng Ngư nhịn không được nhìn hảo hữu một chút. Từ đầu đến cuối, là người trong cuộc Triệu Nhung đều là sắc mặt không thay đổi, thậm chí không chút đi nhìn chúng nhảy lên nhảy xuống Ngô Bội Lương, dù là trên trận những này đùa cợt tiếng cười để luôn luôn ra mặt dày Ngọc Thụ huynh đều thay hắn bên vực kẻ yếu. Nhưng hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, con mắt một mực nhìn lấy trên bục giảng Ngư Hoài Cẩn, ánh mắt giống như là tại đối với nàng giảng, "Nhanh lên để cho ta đi lên giảng bài đi, đừng lèm mà lèm mề." Chỉ là Ngư Hoài Cẩn một mực chưa đáp lại. Tâm hồ, cái nào đó tính tình nóng nảy áo tím kiếm linh đã ngồi không yên, "Triệu Nhung, tiểu tử này lại tới cưỡi chúng ta mặt, đắc chí cái truy, bản tọa muốn một kiếm cắt hắn tam hồn lục phách, lúc này ngươi đừng cản bản tọa." Triệu Nhung gật gật đầu, nếu là giờ phút này áo tím kiếm linh thực thể tại phía sau hắn, nói không chừng sẽ còn lập tức tránh ra một bước. "Đi, ngươi đi đi, ta nhất định không ngăn cản ngươi." Hắn thật sự nói. "Kiếm linh, cho ngươi ăn cái này rất không có ý nghĩa." Vệ hít thở sâu một hơi, tha thứ hào phóng lại ôn nhu nói, "A, hắn là mắng ngươi, bản tọa mới không nội đâu." Triệu Nhung trong lòng một cười, bởi vì Triệu Nhung bên này không có phản ứng, để một mực chờ mong hắn phá phòng tức giận Ngô Bội Lương trong lòng khẽ nhíu mày, chợt hắn cười nạo một tiếng, chuẩn bị trở về chỗ ngồi đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đông, đông, đông. Ba đạo đốt ngón tay đánh bàn gỗ mặt một ngạt âm thanh, ở trên trận đống nhiên vang lên. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên bục giảng Ngư Hoài Cẩn. Đông. Vị này thẳng thắn đường học trưởng lại dùng sức gõ một cái mặt bàn. Sau đó nàng bình tĩnh nhìn chung quanh một vòng toàn trường, lại sau đó, nói ra một câu để Ngô Bội Lương các loại đám học sinh, đồng thời cũng làm cho Triệu Nhung đều bất ngờ lời nói. "Bội Lương huynh khoan hãy đi, Tử Du huynh ngươi đi lên một chút, ta nhớ được hai người các ngươi ở giữa giống như từng có một cái hờn dỗi ước hẹn, vừa vặn, hôm nay tất cả mọi người ở đây, tu đạo đường Hàn học trưởng cũng tại, các ngươi đều là tay chân đồng môn, chuyện gì nói không ra, hay là đừng để người ngoài chê cười, ở trước mặt." "Hủy bỏ đi." Toàn trường tĩnh lặng. Tất cả mọi người nghe thấy. Nàng dùng chính là mệnh lệnh ngữ khí, "Đs, chẳng bạn tối lại ngủ quên mất rồi, thật có lỗi huynh đệ manh." Mặt khác, ngày mùng ngày 1 tháng 5 hoạt động thiết lập 500 phiếu mục tiêu đã đạt tiêu chuẩn, chương ngày trên cơ sở, tăng thêm 3 trường, tháng này bên trong hoàn thành. Các huynh đệ quá mạnh nhiều lắm, đều tràn ra tới Ngô Cờ Ác Cờ cảm tạ Đông Đảo Mập Thị Hảo huynh đệ ném 18 tấm vé tháng. Cảm tạ thư hữu 20211116133363305 Hảo huynh đệ 6500 tệ khen thưởng. Cảm tạ không tự Hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ 98 đại thẻ Hảo huynh đệ 2000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thời cổ Vân Nguyệt Hảo huynh đệ 1888 tệ khen thưởng. Cảm tạ Bình Dưỡng Khí Y Hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Cửu Âm Cờ Ác Cờ Hảo huynh đệ 900 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 16090211337515158 Hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Cun Hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Chương 675, người thiện chiến không hiển hách chi công, 1, chương 675, người thiện chiến không hiển hách chi công, 1, chương 675, người thiện chiến không hiển hách chi công. Triệu Nhung tại xuống núi trước đó, từng trước mặt mọi người cùng Ngô Bội Lương định ra qua một vụ cá cược. Cứ đại khảo tổng thành tích cao thấp, lại là Triệu Nhung chủ động đi ký kết. Nếu là hắn thua, liền phải đem sách nghệ khóa trợ giáo cái này có thể thường xuyên thân cận một vị nào đó Chu tiên sinh vị trí đưa cho Ngô Bội Lương, đồng thời còn muốn đem chính quan giếng nước giếng đều để cho Ngô Bội Lương uống. Còn nếu là Triệu Nhung thắng, Ngô Bội Lương liền muốn tâm phục khẩu phục cho hắn nhận lầm, đồng thời tự tay phạt xét chính chữ, sau đó còn muốn mang nhà mình thư đồng tới cho Triệu Nhung nhìn một cái. Nơi này kỳ thật ngập bị vũ nhục tính chất, bởi vì đây là thừa nhận thư đồng chữ xác thực viết so với hắn Ngô Bội Lương tốt. Người nào đó ba ngày buổi sáng khảo thí đi ngủ, cùng buổi chiều hỏa tốc rời đi, để vụ cá cược này tại đại đa số thẳng thắn đường học sinh xem ra đã là phân ra thắng bại. Mà lúc này, Ngư Hoài Cẩn chủ động mở miệng. Lại là Triệu Nhung không có nghĩ tới. Những người khác cũng không nghĩ tới, Ngư học trưởng sẽ chủ động mở miệng. Nhưng là dưới mắt, nàng thật hạ tràng. Lúc này, gặp Triệu Nhung hai người không nhúc nhích, Ngư Hoài Cẩn ngự khí tăng thêm, "Tử Du huynh, Bội Lương huynh." Toàn trường ánh mắt tập trung ở trên thân hai người. Nô Bội Lương cười ngượng ngùng lên lại. Triệu Nhung vẫn như cũ không nhúc nhích, nhìn xem trên bục giảng hé miệng cứng nhắc tiểu nữ. Người sau ánh mắt cũng nhìn lại. "Tử Du, nếu không ngươi hay là lên đi." Phạm Ngọc Thụ nhỏ giọng đề nghị. Triệu Nhung trầm mặc một lát, liền nghĩ tới giữa trưa Ngư Hoài Cẩn cho hắn chăm chú học đủ chẳng cảnh. Toàn trường dưới ánh mắt, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lên. Triệu Nhung cùng Ngô Bội Lương cùng đi đến trên bục giảng. Ngư Hoài Cẩn đầu tiên là quay đầu, hướng Ngô Bội Lương đạo, "Yêu ngạo tự mãn, khiêu khích đồng môn, Bội Lương huynh trước hướng Tử Du huynh xin lỗi." "Ngô Bội Lương, ta Hàn Văn Phục đống nhiên nói, Ngô huynh không được hành động theo cảm tính, Hoài Cẩn chẳng lẽ lại còn hiểu là ngươi?" Hắn lắc đầu, thở dài, "Các ngươi à, luôn luôn không để cho nàng bất lo, ta cũng quản lý một tòa học đường, cũng là bởi vì này, càng bội phục Hoài Cẩn trước đó đem thẳng thắn đường quản ngay ngắn trật tự năng lực. Trong ngày thường đi mặt khác học đường học trưởng nói đến Hoài Cẩn đều là cảm thấy không bằng, nhưng là đối mặt loại này trong học đường tay chân đồng môn mâu thuẫn, ai bày ra đều là mười phần đau đầu. Các ngươi nha, mỗi ngày để Hoài Cẩn cho các ngươi bận trước bận sau, thưởng thụ lấy thoải mái học tập hoàn cảnh, nhưng lại không có khả năng đặt mình vào hoàn cảnh người khác thể hội một chút các ngươi học trưởng khó xử. Ai? Nô Bội Lương cùng một chút học sinh nghe vậy, mặt có chút đỏ. Nô Bội Lương trung thực xuống dưới, khẽ rũ xuống đầu, nói: Ngư học trưởng, ta không có không tôn trọng ngươi, đoàn người cũng đều rất kính nể ngươi. Đi, Hàn học trưởng nói rất đúng, tại hạ tiên đạo lời xin lỗi đi. Nói xong, hắn quay người hướng Triệu Nhung qua loa chắp tay, ngữ khí cứng nhắc lễ phép nói: Có nhiều đắc tội, các hạ đại nhân có đại lượng. Trước đó đổ ước kia, ân, toàn nghe Ngư học trưởng cùng Hàn học tử an bài, liền hủy bỏ đi. Ai? Câu nói sau cùng Nô Bội Lương ngữ khí đã tiết hận lại không bỏ, gạt ra câu nói này, giống như là tại đem đã tới tay đổ vật bố thí cho Triệu Nhung giống như. Nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn Triệu Nhung, gác tay vung quả thân đi. Ngư Hoài Cẩn thấy thế, lông mày chưa tùng, còn muốn lại nói, thế nhưng là Hàn Văn Phục vượt lên trước lại là cười ha hả, gật đầu khen bên dưới Ngô Bội Lương, sau đó cũng không khách khí, vượt lên trước thay Ngư Hoài Cẩn quay đầu, hướng Triệu Nhung mỉm cười phân phó nói, Triệu huynh đúng không? Vừa mới nói những lời kia ngươi cũng nghe thấy, Hoài Cẩn quản lý các ngươi những học sinh này thật không dễ dàng, thông cảm bên dưới, Bội Lương huynh cũng trước xin lỗi ngươi, chuyện này liền đến này là ngừng đi, ngươi cũng cho Bội Lương huynh nói lời xin lỗi, một cây làm chẳng nên non, song phương đều nói lời xin lỗi, đem cái kia ngây thơ đổ ước giải trừ. Triệu Nhung không có nhìn hắn, nhìn về phía Ngư Hoài Cẩn, lắc đầu, ta lại không có sai, vì sao xin lỗi, mà lại ta cũng không cần hắn nói xin lỗi ta, nhưng là mặt mũi của ngươi, ta cho, có thể giải trừ vụ cá cược này, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tiếp lấy, hắn lại hỏi lại, mặt khác, Ngư Minh, ngươi như thế giúp hắn sẽ cảm kích sao? Đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi nói sau, Triệu Nhung không nói thêm lời, trực tiếp leo lên bục giảng, chuẩn bị giảng bài. Đám người liền bị câu nói sau cùng lấy tới không nghĩ ra, bị đương chúng Phật mặt mũi, Hàn Văn Phục dường như không thèm để ý chút nào cười cười, hướng ánh mắt quăng tới đám học sinh núi bay, cười than nhẹ một chút. Nô Bội Lương các loại đám học sinh đối với hắn càng khâm phục, đồng thời cũng thay hắn tức giận bất bình. U, được tiện nghi còn khoe mẽ, Hàn học trường, Ngư học trường, các ngươi giúp hắn làm gì? Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Nô Bội Lương chẳng thèm ngó tới, phất tay áo về vị. Ngư Hoài Cẩn quay đầu nhìn trên bục giảng Triệu Nhung bóng lưng, một lời không phát. Triệu Nhung xoay người, bắt đầu giảng bài. Dưới đài nguyên bản theo thường lệ nên vang lên vỗ tay, lại là giải rác.